Chương 525, Âm Dương Thần Mạc Ấn, Tang Tiêu Vân Tam Chiến Lâm Xuyên. Chương 525, Âm Dương Thần Mạc Ấn, Tang Tiêu Vân Tam Chiến Lâm Xuyên. Cố Sư Minh, hảo kiếm pháp. Cố Viễn thản nhiên bay xuống về linh phòng, Đinh Nguyên Trần lập tức tiến lên đón, thành tâm tán thưởng. Vừa mới trận này đấu pháp, gọn gàng mà linh hoạt, hiển thị rõ kiếm đạo chi phong lưu, là Lâm Xuyên đạo mạch trực tiếp thắng trận đấu, tâm hắn sinh tin phục. Đinh sư đệ quá khen rồi. Cố Viễn đánh một cái chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Vân Trường Thanh gia thế, thiên tư mạnh, làm hắn đều ghé mắt không thôi, ngắn ngủi hơn 300 năm liền tu thành nguyên tượng đỉnh phong, có thể xưng thần châu đỉnh tiêm tu hành tốc độ. Chỉ là tu hành thời gian ngắn ngủi, thủ đoạn sát thực thiếu sót một chút. Đấu bại người này, còn chưa đủ lấy làm hắn sinh lòng gợn sóng. Mà lúc này, Cửu Trương đạo mạch chỗ linh phong phía trên, bầu không khí lại có chút nghiêm trọng. Vân Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, lấy pháp lực bao lấy tay cụt, không ngừng nuốt linh dược, bôi lên linh cao, mong muốn đem tay cụt nối liền. Thế nhưng là tay cụt phía trên, kiếm khí màu trắng dâng trào không ngớt, vô số đan lực, linh cao đụng vào trên đó đều bị băng liệt nổ tung, tay cụt trong lúc nhất thời khó mà khỏi hẳn. Nhưng cũng may Cố Viễn kiếm này cũng không phải là cố ý lấy kiếm khí nhập thể chi pháp giết người, theo Vân Trường Thành không ngừng phục dụng linh đan diệu dược, kiếm khí dần dần tiêu tán, tay cụt tụ hợp, thương thế phục hồi như cũ, tựa như xưa nay đều như chưa từng tụ thương. Thấy thế, Bộ Diệp Hoa sắc mặt khẽ bừng lòng. Nhà mình người sư đệ này, không chỉ có thủ đoạn cường hành, là chính mình lần này nhập giới tranh đoạt thông thiên quả một sự giúp đỡ lớn, gia thế cũng là siêu tuyệt, nếu là tùy tiện hao tổn ở chỗ này, sau đó tóm lại có chút phiền phức. Mặc dù tại giới này bên trong bị giết, sẽ không thật bỏ mình, sẽ có đại thừa thượng tôn ra tay, tiếp dẫn linh quang ở ngoại giới chúng sinh, nhưng tất nhiên thực lực đại tổn, có hại căn cơ. Cái thứ nhất ngọc điệp, Lâm Xuyên đạo mạch đoạt được, hiện mời viên thứ hai ngọc điệp. Bộ Diệp Hoa mắt thấy từ gia sư đệ thương thế phục hồi như cũ hơn phân nửa, cũng không dám trì hoãn, lần nữa dẫm lên cương bộ, niệm động chú ngữ, thúc dục thiên khung phía trên mâm bảng. Hô, gió nhẹ lên, thanh điệp rơi. Thanh ngọc đạo điệp tựa như một cái màu xanh lông vũ, theo gió mà rơi, chậm rãi bay xuống tại Lưỡng Nghi Tông linh phong phía trên. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang. Lưỡng Nghi Tông không phải đạo mạch, chỉ có một người, cho nên không thể nghi ngờ, viên kia thanh ngọc đạo điệp chậm rãi rơi vào Hạ Thiếu Đỉnh lòng bàn tay. Hạ Thiếu Đỉnh khuôn mặt cũng không phải là đơn thuần thanh niên bộ dáng, mà là hai bên tóc mai hơi bạc, trên trán có một sợi tóc bạc, người mặc bạch bào đại thúc bộ dáng. Hắn chắp tay đứng ở đỉnh núi, áo bào phần phật, rất có nho nhã khí chất. Ngọc điệp rơi xuống, bị hắn một tay tiếp được, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không gợn sóng, chỉ là nhìn một phía, hỏi một câu, nhưng có đạo hữu muốn tranh cái này mai ngọc điệp. Lời này vừa nói ra, trên chư phong lập tức có hơi hơi tĩnh. Hạ Thiếu Đỉnh là Lưỡng Nghi Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong, sớm tại 500 năm liền đã tại Thần Châu có một phen thanh danh. Nhưng danh khí đồng dạng, thủ đoạn chiến tích cũng không phải lóa mắt. Thậm chí người này tu hành tiến độ cũng không phải cực nhanh, cùng trên chư phong đám người so sánh, hắn 850 tuổi xuân thu đã là một vị lao tiền bối. Tại Lưỡng Nghi Tông bên trong có mấy vị danh khí so với hắn càng lớn, xuất thân tốt hơn chân truyền. Nhưng lần này thông thiên quả tranh đoạn, chính đức thượng tôn cuối cùng phái ra là người này, bên trong ý nghĩa liền không cần nói cũng biết. Người này tu hành, sợ là có một phen cực lớn đột phá, đã trở thành Lưỡng Nghi Tông khiêng đỉnh người. Đối mặt người này, trong lòng mọi người cũng không khỏi muốn suy tư một phen. Mà Cố Viễn đã được một cái đạo điệp, tự nhiên không nổi, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta đến lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Nhưng bất quá mấy hơi về sau, liền có một đạo âm thanh vang dội vang lên, sau đó xích hà đạo mạch phía trên, Tang Tiêu Vân trực tiếp gọi ra ngàn trượng xích dao, đạp dao mà bay, hướng phía Lưỡng Nghi phòng mà đến. Xích hà đạo mạch, nhất là không cam lòng người sau. Vừa mới không có đối Cố Viễn động thủ, đã là nhẫn nại, bây giờ đối mặt cái này không có giúp đỡ Lưỡng Nghi tông, Tang Tiêu Vân căn bản không nguyện ý buông tha. Tang đạo hữu mời. Hạ Thiếu Đỉnh thấy thế, cũng không kéo dài, dưới chân linh quang lưu động, một bộ thái cực âm dương đồ hiện hiện, chờ hắn chậm rãi bay lên. Bất quá chớp mắt liền đến tới linh phong bên ngoài, cùng Tang Tiêu Vân ngàn trượng đối lập. Đạo hữu cũng là cẩn thận, trực tiếp tế ra hộ thân chân khí. Tang Tiêu Vân thấy thế, khóe miệng hiện hiện một vệt cười lạnh. Hạ Thiếu Đỉnh dưới chân thái cực âm dương đồ cũng không phải là pháp ấn, mà là một cái cực kỳ cường hãn hộ thân pháp bảo. Phải biết, pháp bảo dù sao cũng là ngoại vật, cho nên huyền môn chư mạch đấu pháp nói chung đều là trước vận dụng pháp ấn, bí thuật, so đấu tự thân tu vi. Thật sự là đấu không lại về sau, mới có thể vận dụng chân khí pháp bảo. Nếu là vừa lên đến liền tế ra chân khí, thì tương đương với thừa nhận đối phương mạnh hơn tu vi của mình, không cần ngoại lực khó mà thủ thắng. Là một cái mất phong độ sự tình. Vân đạo hữu biết xe đổ, trong tông trách nhiệm mang theo, không thể không cẩn thận. Đối mặt Tang Tiêu Vân dường như mỉa mai đồng dạng ngữ khí, Hạ Thiếu Đình không ngần ngại chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng. "Tốt, chỉ mong này khí có thể bảo vệ đạo hữu." Nghe thấy trạng, Tang Tiêu Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, đối với nó đánh chắp tay lại, sau đó phần bụng có xích quang sáng lên. Hắn khẽ quát một tiếng, phần bụng phồng lên, sau đó trong miệng đột nhiên phun ra một đạo màu đỏ ánh lửa. Ánh lửa như tiễn, đốt xuyên hư không, trong một chớp mắt đánh út về phía Hạ Thiếu Đình. Đây là Xích Hà đạo mạch một đạo lưu truyền rộng rãi bí thuật, tên là Xích Tinh Liệu Nguyên Thuật. Nay thuật phàm là Xích Hà đạo mạch nội môn đệ tử đều có nghiên tập, tự nhập môn bắt đầu, liền thu nạp mặt trời sáng rực, địa mạch hỏa lực, hóa thành một sợi hỏa chủng ấn tại trong bụng ôn dưỡng. Sau đó Xích Hà đạo mạch đệ tử tu hành thời điểm, nay hỏa chủng sẽ tự hành thu nạp tu sĩ tại hữu mặt trời sáng rực, địa mạch hỏa lực, giống như một quả hạt giống, sẽ không ngừng trưởng thành. Theo tu sĩ tuổi tác tăng trưởng, du lịch hỏa mạch chi địa biến nhiều, ấn này liền sẽ càng thêm lợi hại. Xích Hà đạo mạch bên trong có thật nhiều tuổi tác vô cùng lớn lao tu sĩ, khổ tu mấy ngàn năm, cuối cùng cả đời đều tại ôn dưỡng ấn này, chưa từng sử dụng. Nhưng nếu là thời khắc cuối cùng, đột nhiên một kích, sẽ có long trời lở đất hiệu quả, cực kỳ đáng sợ. Tang Tiêu Vân mặc dù tuổi tác không lớn, du lịch hỏa mạch chi địa cũng không nhiều, nhưng tu hành động phủ lại có một đầu cổ chi vững chắc hỏa mạch, địa mạch hỏa lực tràn đầy đến cực điểm. Hắn tại trong động phủ khổ tu mấy trăm năm, ấn này cũng không biết thổ nạp nhiều ít địa mạch hỏa lực, đã có phi phàm chi lực. Giờ phút này dùng tại cái này đấu pháp mới bắt đầu, coi là thật cực kỳ phù hợp. Suy, hư không giống bị cái này một đạo hỏa quang đốt ra một đạo vận bẹo tiến đạo uy năng cực lớn. 3. Có thể Hạ Thiếu Đình không núp ních tí nào, chỉ có đỉnh đầu có một cái âm dương nhị sắc pháp ấn lưu chuyển mà ra. Cái này pháp ấn cực kỳ kỳ lạ, nửa âm nửa dương, chính là một cái vòng tròn. Pháp ấn xoay tròn ở giữa, có một đạo nhàn nhạt âm dương hư ảnh lưu động, hóa thành một đạo cao khoảng một trượng màn sáng, ngăn ở Hạ Thiếu Đình trước người. Kia màu đỏ hỏa tiễn rơi vào âm dương màn sáng bên trong, tựa như giọt mưa nhập hồ, nổi lên một đạo màu đỏ gợn sóng, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Âm dương thần mặc ấn. Nhìn thấy cái này âm dương màn sáng, Tang Tiêu Vân lập tức sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói rằng, ngươi vậy mà tu thành cái này đạo pháp ấn, chắc không được Lưỡng Nghi Tông sẽ phái ngươi nhập giới. Trên chư phong, người vây quanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Âm dương thần mặc ấn, đây là Lưỡng Nghi Tông trấn tông chi ấn, cũng là trung thổ thần châu tiếng tăm lừng lẫy một đạo pháp ấn. Ấn này cuối cùng Lưỡng Nghi âm dương chi biến hóa, tối nghĩa khó tả, tu hành độ khó cao tới làm cho người giận sôi. Mong muốn tu hành ấn này, cần duyệt tận Lưỡng Nghi Tông 108 vạn đạo dấu, hoàn toàn lĩnh hội trong đó âm dương chi biến hóa, mới có thể có tư cách luyện chế mai này pháp ấn. Đây mới thực là ngộ tính chi ấn, độ khó luyện chế cực cao, Lưỡng Nghi Tông 36 độc tiên, đệ tử mấy bạn, bà tôn đại thừa, nhưng là tu thành ấn này bất quá số lượng một bàn tay. Ấn này một thành, bất kỳ địch tu phát ra chi thuật, đụng vào cảnh này, đều sẽ bị hóa âm dương, tan hỗn độn trực tiếp phân giải trở thành nguyên thủy nhất linh khí trạng thái, cũng không còn cách nào ngưng tụ, càng đừng đề cập giết địch. Giờ phút này, Tang Tiêu Vân xích tinh liệu nguyên thuật liền trực tiếp bị hòa tan làm nguyên thủy nhất màu đỏ hỏa linh trực tiếp tan đi trong trời đất. Cũng là ta khinh thường đạo hữu. Nay thuật một thành, có thể xưng vạn pháp bất xâm. Bất quá phương pháp này mặc dù diệu, nhưng cũng muốn nhìn đối địch người tu vi. Tang Tiêu Vân sắc mặt nghiêm túc, trong mắt có màu đỏ thần quang hiện lên, tay áo vung lên, gọi ra một cái vàng nóng pháp ấn. Cái này pháp ấn phía trên có một cái ba chân thần điểu, dương cánh mà đứng, oai hùng bất phàm. Pháp ấn phía dưới có bốn cái triện văn tự sinh chữ lớn, Đại Nhật Chân Hỏa. Đại Nhật Chân Hỏa, Đại Nhật Kim Hỏa, kém một chữ, thiên địa khác biệt. Đại Nhật Chân Hỏa chính là thiên khung chủ tinh nội hạch chi hỏa, một sợi liền có thể thiêu tận sơn hải. Đại Nhật Kim Hỏa chính là thu nạp đại nhật quang huy mà ngưng tụ hỏa diễm, là phòng chế Đại Nhật Chân Hỏa mà thành. Nói chung, hỏa đạo tu sĩ tối thiểu nhất muốn tới thiên linh cảnh khả năng chạm đến Đại Nhật Chân Hỏa, đại thừa tu vi mới có thể như cánh tay chỉ huy. Đây là trong thiên hạ tuyệt cường một đạo hỏa diễm. Giờ phút này Tiêu Tang Vân nguyên tượng tu vi liền thúc đẩy ra như vậy pháp ấn, Hạ Thiếu Đình một mực lạnh nhạt sắc mặt phía trên cũng như mày. Nhưng ấn này lấp loé không ngớt, nhưng lại không có bất kỳ hỏa pháp phát ra. Mà Tiêu Tang Vân động tác không ngừng, tại gọi ra ấn này đồng thời, lập tức từ trong tay áo móc ra một cái màu đỏ lửa hồ lô. Hắn cực tốc xốc lên hồ lô miệng, chỉ một thoáng, một đạo nóng hổi sóng lửa tự trong hồ lô dâng trào, rơi vào ấn này phía trên. Anh. Ấn này dường như bị nhen lửa, toát ra kim quang lóe ánh, sau đó cuồn cuộn sóng lửa, mãnh liệt mà lên, đem nửa cái thiên khung đều đốt đỏ lên, hướng phía Hạ Thiếu Đình cuồn cuộn đánh tới. Biển lửa này không chỉ có cực nóng vô cùng, còn có kim quang lóe ánh bay thẳng châu đấu, tựa như ngàn vạn cái mặt trời bị ném vào trong biển lửa, lan lộn không ngớt, muốn đem đám người mắt chọc mù. Hô. Có thể dù là như vậy mãnh liệt kim lãng biển lửa, rơi vào kia âm dương thần mạc bên trong, lại như băng tuyết tan rã, hóa thành một đạo nói xích kim sắc linh quang, không ngừng tiêu tán giữa thiên địa. Kim lãng biển lửa mãnh liệt vô cùng, tựa như không có cuối cùng, cuồn cuộn hướng về phía trước. Nhưng vô luận nhiều ít sóng lửa đột kích, đều hóa thành xích kim sắc linh quang, tan rã giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tựa như hạ một trận xích kim sắc hoa vũ, chói lọi vô cùng. Tang Tiêu Vân cái trán hiện một tia mồ hôi lạnh, có chút lo lắng. Hắn giờ phút này còn bất lực gọi ra chân chính đại nhật chân hỏa, nhưng hắn mượn nhờ chân khí hồ lô trợ giúp, phát ra chi hỏa cung cấp từ mặt trời phía trên đi một lượng, mượn tới một tia chân hỏa chi lực, so đại nhật kim hỏa cường hãn mấy lần, mấu chốt nhất là, biển lửa kéo dài vô tận, không có cuối cùng, có thể tan rã vạn vật. Nhưng cái này âm dương thần mạc lại tựa như tuyên cổ mà tồn, đối mặt cái này mênh mông biển lửa, không có một tia tán loạn chi dấu hiệu. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống đỡ cảnh này bao lâu? Tang Tiêu Vân không muốn nhận thua, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu có mấy viên pháp ấn hiện hiện, nhường hắn pháp lực giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt. Âm dương thần mạc tuy mạnh, nhưng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là chèo chống cảnh này cũng cần mênh mông pháp lực, nếu là địch tu pháp lực quá mức hùng hậu, phát ra chi thuật liên miên bất tuyệt, dù là cảnh này có thể triệt tiêu tất cả, nhưng cũng bất lực giết địch, đợi đến màn chủ pháp lực khô kiệt, chính là công thủ thay đổi xu thế. Có thể Hạ Thiếu Đình không đáp, chỉ là hai tay vắt sau, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Chỉ cần không phải chân chính đại nhật chân hỏa, hắn liền không có e ngại. Lên. Tang Tiêu Vân phát hung ác, không ngừng thôi động biển lửa tập kích, mong muốn làm hao mòn Hạ Thiếu Đình pháp lực. Nhưng là Hạ Thiếu Đình sắc mặt như thường, chỉ là đứng chắc tay. Âm dương thần mạc gắn bó tất nhiên nếu không phí pháp lực, nhưng so với Tang Tiêu Vân như thế liều lĩnh thôi động biển lửa, tiêu hao thì phải ít hơn nhiều. Cũng chính là hắn cảnh giới còn thấp một bậc, nếu là lại mạnh lên một chút, cuối cùng ấn này biến hóa, địch tu phát ra chi thuật chỗ tan rã linh lực đều có thể bị hắn mượn dùng một chút. Dùng cái này duy trì thần màn bất diệt, đó mới là thật thật diệu pháp. Tang Tiêu Vân căn cơ coi là thật không tầm thường, như thế hỏa pháp, vậy mà mạnh mẽ duy trì một nén nhang. Có thể âm dương nhị sắc lưu chuyển, bất luận là nhiều ít biển lửa, đều hóa thành đầy trời vàng dòng hoa vũ, chậm rãi biến mất. Hạ đạo hữu thủ đoạn cao cường. Tang Tiêu Vân thanh âm khàn khàn, nhìn thật sâu Hạ Thiếu Đình một cái, sau đó tay áo vung lên, đem pháp ấn bảo hộ thu hồi, sau đó cũng không quay đầu lại bay trở về Xích Hà Linh Phong. "Đa tạ, Tang đạo hữu." Hạ Thiếu Đình thấy thế, cũng là thu hồi pháp ấn, đánh một cái chắp tay, thản nhiên trở về Lưỡng Nghi Linh Phong. Vây xem đám người, đều là thần sắc hơi động. Cái này hai trận đấu pháp, dám đều ngoài trong lòng bọn họ dự kiến. Lâm Xuyên đạo mạch kiếm pháp kinh người, Lưỡng Nghi tông thần màn vô địch, danh xưng nhất thiện đấu pháp Xích Hà đạo mạch vậy mà một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Lần này tranh đấu đi hướng, bọn hắn đều có chút thấy không rõ. "Chúc mừng Hạ đạo hữu. Sắp trời đã tối, các vị đạo hữu là muốn nghỉ ngơi một phen, vẫn là chờ hai vị đạo hữu pháp lực khôi phục về sau tái chiến?" Bộ Diệp Hoa đối Hạ Thiếu Đình chúc mừng một câu, sau đó lại hỏi hướng đám người. Thiên cung phía trên, mưa to vẫn như cũ, nhưng sắc trời đã dần dần tối xuống. "Chỉ là đêm tối, há có thể ngăn chúng ta đấu pháp lại đến?" Không chờ đám người trả lời, Xích Hà Linh Phong phía trên, Tang Tiêu Vân thanh âm khàn khàn liền đã vang lên. Lời này vừa nói ra, trên chư phong, đám người lông mày đều là nhíu một cái. Âm thanh dường như gầm rú, âm như sói tru. Tang Tiêu Vân tâm tư đã có chút không đúng. Tang Tiêu Vân nghe được chính mình tiếng nói, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hắn cũng hiểu biết dòng suy nghĩ của mình đã có chút thay đổi, nhưng hắn vẻ mặt một dữ tợn, lại không muốn áp chế, chỉ nguyện khôi phục pháp lực về sau, lại đi đấu pháp. Chỉ cần thắng qua một trận, tất cả dễ nói. Nếu là lại bại, Tang Tiêu Vân nhắm hai mắt, không muốn lại nghĩ. Mà Bộ Diệp Hoa thấy mọi người không có ngăn cản, cũng không có nhiều nói, có chút chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng hai người pháp lực khôi phục hơn phân nửa về sau, lại lần nữa đọc lên chú ngữ, thôi động mâm vàng. Hô, chỉ một thoáng, thanh ngọc đạo điệp lần nữa rơi xuống, như là lông vũ, tại mọi người nhìn kỹ giữa, lại lần nữa trôi hướng Lâm Xuyên đạo mạch chỗ linh phong phía trên. Nhưng là lần này, cũng không có rơi vào Cố Viễn trong tay, mà là rơi vào Đinh Nguyên Trần lòng bàn tay. Đinh Nguyên Trần trên mặt lập tức hiện lên ý mừng. Không phải chờ hắn ngẩng đầu, Tang Tiêu Vân đã khống chế xích dao, cực tốc mà đến. "Đinh đạo hữu, ra phong một trận chiến." Tang Tiêu Vân hai mắt có chút xích hồng, miễn cưỡng đè nén trong lòng khô nóng, khàn khàn đối Đinh Nguyên Trần khiêu chiến. Chương 526, hôm qua không thể truy, Đinh Nguyên Trần túi đầu bái Cố Viễn. Chương 526, hôm qua không thể truy, Đinh Nguyên Trần túi đầu bái Cố Viễn. Tang Tiêu Vân hai con ngươi phiếm hồng, thanh âm khàn khàn, mang theo một tia bội vàng, trực tiếp đối với Đinh Nguyên Trần khiêu chiến. Trên chư phong, mọi người mắt thấy một màn này, đều không người ngăn cản. Tang Tiêu Vân trạng thái không đúng, một trận chiến này ai như cản hắn, sợ là sẽ phải ra chuyện lớn, dứt khoát liền lại nhìn bên trên một lần. "Tang sư minh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay ta liền lĩnh giáo một phen Xích Hà một mạch tiên pháp." Linh phong phía trên, Đinh Nguyên Trần thu hồi ngọc điệp, vẻ mặt lạnh lẽo, ngửa đầu ứng chiến, không có chút nào khiếp ý quản ngươi nỗi lòng như thế nào biến hóa, thông thiên quả chi tranh là đại đạo chi tranh, muốn đoạt liền phải xuất ra thực lực. "Đến chiến." Tang Tiêu Vân quát. Đinh Nguyên Trần tay áo vung lên, thân hình trong một chớp mắt vượt qua hư không, đi tới Tang Tiêu Vân ngàn trượng bên ngoài. Đốt pháp ấn. Tang Tiêu Vân biết được chính mình trước mấy đạo thủ đoạn đều đã bị người thấy rõ, dứt khoát cũng không còn thăm dò, vung tay lên một cái màu đỏ đại ấn lập tức dâng trào ra cực nóng hỏa diễm. Ấn này phía trên chính là ngũ giai thượng đẳng linh hỏa, đốt pháp linh diễm. Này diễm nhất thiện bị bỏng cấm chế, hộ thân linh quang, là đánh vỡ tu sĩ phòng ngự một đạo diệu pháp. Không chỉ có như thế, này lửa một khi phá tu sĩ hộ thân linh quang, dính vào tu sĩ thân thể, liền sẽ trực tiếp rơi vào tu sĩ đan điền, đốt cháy pháp lực của đối phương, cực kỳ bá đạo. Rất có một tia thiên kiếp kim hỏa chi năng. Trước đây hắn sở dĩ không sử dụng phương pháp này, là bởi vì hắn hiểu được, đối mặt âm dương thần mạc ấn phương pháp này cũng là vô dụng, nhưng là đối mặt Đinh Nguyên Trần hắn liền không có cái này lo lắng. "Veng!" Ánh lửa mãnh liệt, hóa thành một đạo màu đỏ đại xà, hướng phía Đinh Nguyên Trần cắn xé mà đi. Đầu tiên linh thủy. Thấy cái này màu đỏ đại xà đột kích, Đinh Nguyên Trần không chút hoang mang, tay áo vung lên, chỉ một thoáng tế ra một đoàn thanh thủy. Cái này thanh thủy bất quá rộng chừng một thước, hiện lên dạng cái bát, trên không trung có chút dập dờn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là Đinh gia bí truyền một môn dưỡng thủy thuật, thu thập hậu thiên nhược thủy tinh hoa, lại trộn lẫn nhâm thủy chi tinh, sau đó dựa vào nhiều loại linh tài ôn dưỡng, mới có thể luyện thành cái này một đoàn nhỏ. Một khi luyện thành, bên trong hấp lực vô tận, tựa như thượng cổ nhược thủy, chim thú trùng cá, tu sĩ nhục thân, thậm chí pháp bảo, pháp ấn đều sẽ bị này nước hấp dẫn, không bị khống chế rơi vào nơi đây, sau đó không cần một thời ba khắc, liền phải hóa thành một đoàn chân chính thanh thủy. Giờ phút này, cái này linh thủy vừa ra, lập tức tuôn ra vô tận hấp lực. Kia màu đỏ đại xà bay ở không trung, cực lực giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thân thể không bị khống chế bị hút vào đoàn kia thanh thủy bên trong, sau đó tư tư một tiếng, toát ra một đoàn xích diễm, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. "Tốt tốt tốt, đều dùng phương pháp này nuốt ta linh hỏa, vậy thì nhìn xem ngươi là có hay không có bản sự này." Tang Tiêu Vân thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm. Cái này Đâu Thiên Linh Thủy chi pháp mặc dù đó cùng Âm Dương Thần Mạc ấn luyện chế phương thức hoàn toàn khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đi đều là nhất pháp dung vạn pháp con đường. Hắn đã ở pháp này phía trên bại một lần, giờ phút này thấy Đinh Nguyên Trần lại lần nữa sử xuất phương pháp này, làm sao có thể không giận? "Đi." Hắn gầm thét một tiếng, thân hình lắc một cái, tâm, can, tỳ, phế, thận ngũ tạng chỗ đều có một đoàn nhỏ bé linh hỏa hiện ra lục, đỏ, hoàng, bạch, hắc ngũ sắc. Năm đoàn linh hỏa giao hòa, trên không trung hóa thành một đóa ngũ sắc hỏa liên, xa xa mà lên, hướng phía Đinh Nguyên Trần đánh tới. "Đuối." Đinh Nguyên Trần khẽ quát một tiếng, điều khiển Đâu Thiên Linh Thủy hướng phía cái này ngũ sắc hỏa liên đánh tới. "Hừ." Có thể Tang Tiêu Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, trước người liền có một cái màu đỏ bảo kính hiện hiện, này tính có sắc mặt, một mặt chiếu hướng Tang Tiêu Vân chính mình, một mặt chiếu hướng Đinh Nguyên Trần. Hai người thân hình cùng nhau xuất hiện tại trong kính, tựa như một thể song thân. Hô, không biết phải chăng là cái này bảo kính nguyên nhân, ngũ sắc hỏa liên tựa như một đoàn mông lung bừng sáng, trực tiếp xuyên qua đầu tiên linh thủy. Tựa như kia đầy trời hấp lực căn bản không còn tồn tại. Đinh Nguyên Trần lập tức sắc mặt biến hóa. Hán Hải Kình Thiên, Bích Ba phân giới. Đinh Nguyên Trần tay áo vung dậy, liên tiếp sử xuất hai cái bích sắc pháp ấn, trong lúc nhất thời, thân thể hắn trước đó hiện hiện hai đạo dậy sóng sông lớn, nước sông mãnh liệt, dường như đem hắn cùng thế giới tách ra, mong muốn cách ly tất cả đánh tới pháp ấn. Hưu. Có thể cái này ngũ sắc hỏa liên đột nhiên bay múa, trực tiếp xuyên qua hai cái bích sắc sông lớn, đồng thời không nhìn Đinh Nguyên Trần hộ thể linh quang cùng pháp lực, dây lát lóe lên, rơi vào hắn trong thân thể. Bèn, chỉ một thoáng, Đinh Nguyên Trần ngũ tạng bên trong giấy lên lửa cháy hùng hực, muốn đem phế phủ của hắn đốt thành cho bụi. Chấn. Đinh Nguyên Trần sắc mặt biến đổi lớn, pháp lực cuộn cuộn, đỉnh đầu càng là có một cái ngân sắc bảo bình hiện hiện, rủ xuống vô số bích sắc thanh thủy, hắn hút bảo bình bên trong rủ xuống dòng nhỏ, rơi vào ngũ tạng bên trong, mong muốn dập tắt ngũ tạng chi hỏa. Có thể cái này ngũ tạng chi hỏa mãnh liệt vô cùng, cái này bích sắc thanh thủy mặc dù thoáng hóa giải thế lửa, có thể khó mà dập tắt hỏa diễm, chỉ là trong nháy mắt, Đinh Nguyên Trần ngũ tạng liền cháy đen một mảnh, co lại nhỏ một vòng. Nếu là thường nhân như thế, cũng sớm đã bỏ mình, có thể Đinh Nguyên Trần nhục thân cường hãn lại là nguyên tượng đỉnh phong pháp tu, dù là ngũ tạng câu phần nhất thời một lát cũng không chết được. Có thể ngũ tạng tình hình hỏa hoạn mãnh liệt, nếu là lại không dập tắt, nhục thân thành tro, cái kia chính là thật chết không táng sinh chi địa. Thái âm độ sinh ấn. Đinh Nguyên Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào, giơ thẳng lên trời ngẩng đầu, đối với thiên khung khẽ quát một tiếng. Thiên khung ảm đạm, quần tinh lấp lóe, một vần minh nguyệt tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như lấp lóe phiến hơi thở, sau đó nguyệt hoa như dịch, từ hư không quần quần mà rơi, Đinh Nguyên Trần há miệng một nuốt, lập tức đem này dịch nuốt vào trong bụng. Đây là ẩn chứa nguyệt hoa chi lực độ sinh chi thủy, có thể tái tạo lại toàn thân, lại có thể làm hao mòn hỏa pháp sát độc, nhất thiện hiệu lửa. Có thể này nước vào bụng, ngũ tạng chi hỏa chỉ là thoáng tiêu giảm, cũng không tiêu tán. Mà cái này ngắn ngủi mấy hơi, Đinh Nguyên Trần ngũ tạng liền đã thành than cốc hình dạng, không chỉ có như thế, ngọn lửa năm màu tràn ngập, bắt đầu thiêu đốt hắn lục phủ, trong cơ thể hắn khô nóng vô cùng, miệng mũi hô hấp ở giữa đều có ánh lửa dâng trào, sắc mặt thường hồng đến cực điểm. Mà đối diện Tang Tiêu Vân sắc mặt cũng có nhìn, chỉ thấy hắn sắc mặt cũng là ửng hồng vô cùng, miệng mũi phun lửa, ngũ tạng lục phủ một mảnh cháy đen. Vũ Thương Hỏa chú ấn. Mà người vây quanh đã có người nhận ra môn thuật pháp này lai lịch. Đây là Xích Hà đạo mạch một môn giết địch 1000, tự tổn 800 chú sát pháp môn. Nay thuật cần tu sĩ luyện ra ngũ tạng đạo hỏa, sau đó lấy song thân bảo kính cưỡng ép thu lấy địch tu khí tức, đem chính mình cùng địch tu khí tức buộc ở cùng một chỗ, cuối cùng lại tế ra ngũ tạng đạo hỏa giết địch. Khí tức một khi buộc định, này lửa giết địch sẽ cùng giết mình, cái gọi là phòng ngự chi pháp đều là ngự bên ngoài, ngự bên trong vô dụng, cho nên có thể không nhìn địch tu tất cả phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp rơi vào địch tu thể bên trong. Lại bởi vì buộc định khí tức, này lửa một khi tế ra, không chỉ có địch tu ngũ tạng câu phần, trong cơ thể mình cũng sẽ có ngũ tạng chi hỏa cháy hùng hực, muốn đem chính mình đốt cháy hầu như không còn. Là một môn không tiếc một cái giá lớn quyết tuyệt chi pháp. Chỉ có điều bởi vì Xích Hà đạo mạch tu sĩ tinh thông hỏa pháp, đối lửa có cực mạnh nhẫn mại chi lực, nói chung, đem địch tu thiêu chết, chính mình lại chỉ có thể trọng thương, không đến mức bỏ mình. Giờ phút này, mắt thấy Đinh Nguyên Trần vận dụng đâu thiên linh thủy, Tang Tiêu Vân phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp tế ra phương pháp này. Trước đây sở dĩ không đúng Hạ Thiếu Đình vận dụng phương pháp này, là bởi vì hắn biết, Âm Dương Thần Mạc ấn huyền diệu còn tại ấn này phía trên, thế ra cũng là vô dụng. Nhưng hắn cũng không tin, Đinh Nguyên Trần cũng có như thế diệu pháp. Đinh sư đệ, ngươi có thể nguyện nhận thua. Tang Tiêu Vân ngũ tạng tiêu đốt, miệng mũi phun lửa, có thể thần sắc lại là phân chấn, hai mắt sáng ngời có thần đối với Đinh Nguyên Trần hỏi. Liên tiếp mấy trận bất lợi, giờ phút này rốt cục tìm về một tia tự tin. Thân đốt đi trước tạm giết ngươi. Có thể Đinh Nguyên Trần sao lại bằng lòng nhận thua? Mắt thấy không cách nào dập tắt ngũ tạng chi hỏa, hắn dứt khoát không dãy rủa nữa, lấy thái âm độ sinh ấn miễn cưỡng kéo dài đốt người thời gian, sau đó tế ra một cái bảo bình, treo ở thiên cung, cầm trong tay một thanh bích sắc đại kỳ, vượt qua vũ trụ, hướng thẳng đến Tang Tiêu Vân thiếp thân đánh tới. Cả ngày là ta Xích Hà một mạch sốt ruột, dũng làm người trước, hôm nay ta lại học các ngươi một lần. Có thể mắt thấy Đinh Nguyên Trần tiếp thân đánh tới, Tang Tiêu Vân cất tiếng cười to lại cũng không ứng chiến, mà là điều khiển dưới chân xích dao, du động tứ phương, chờ đợi Đinh Nguyên Trần nhục thân thành tro. Tang Tiêu Vân một mực chưa từng thôi động dưới thân xích giao hiệp trợ hắn giết địch, giờ phút này vừa khởi động, lập tức xích quang tràn ngập, chiếu rọi thiên cung, tựa như một đạo màu đỏ thiểm điện, tốc độ nhanh đến cực điểm. Rầm rầm. Đinh Nguyên Trần thôi động chân khí, phát ấn, gọi ra đầy trời mưa to, đem vương viên trăm dặm chi địa hóa thành một mảnh trạch quốc, phong vũ lôi điện cùng nhau phun trào, hóa thành tình thiên lưới lớn, mong muốn khóa lại Tang Tiêu Vân, nhất quyết sinh tử. Có thể Tang Tiêu Vân lại chỉ là cười to, thôi động hỏa giao, không ngừng du động, chính là phòng thủ mà không chiến. Mà theo thời gian trôi qua, Đinh Nguyên Trần cả người đã biến thành một bộ hỏa nhân. Sợi tóc đều mang ngọn lửa năm màu, trong đêm tối dễ thấy vô cùng, như là ngọn đuốc. Thống quái, thống quái. Chắc không được thế gian có nhiều mưu định sâu động, yêu thích hái đào hạng người, cảm giác này quả thật sảng khoái. Tang Tiêu Vân thấy thế, lại không ngừng cười to. Hắn mặc dù cũng toàn thân bốc hỏa, có thể hắn trời sinh hỏa linh đạo thể, chịu lửa đốt, tuyệt đối có thể chịu chết Đinh Nguyên Trần. Đinh Nguyên Trần hai mắt xích hồng, chỉ cảm thấy bị quất, có thể ngũ thương hỏa chú ấn là Xích Hà một mạch bất kể sinh tử quyết tuyệt chi thuật, hắn phá giải không được, cũng chỉ có thể lâm vào như vậy cục diện bế tắc. Huyết dịch đốt cháy hầu như không còn, da thịt nhói nhói. Xương cốt nóng chảy, Đinh Nguyên Trần cảm giác mình đã tới cực hạn. Đinh sư đệ, hiện tại nhận thua, gắn liền với thời gian không muộn. Tang Tiêu Vân đứng ở xích giao đỉnh đầu, cao giọng mà hỏi. Ta có thể thua, nhưng ta Lâm Xuyên không thể thua. Đinh Nguyên Trần trong lòng chăm niệm nhanh quay ngược trở lại, rốt cục nhận rõ hiện thực. Chính mình không phải Tang Tiêu Vân đối thủ, nhưng Lâm Xuyên còn có người tại. Hắn quay người về thủ, nhìn về phía Linh Phong, lớn tiếng kêu gọi, "Cố sư minh, cứu ta." "Ta tại." Sư đệ chớ hoảng sợ. Ôn hòa tiếng nói tại quần phong bên trong vang lên. Sau đó trong bóng đêm mịt mờ, một cái tấc hơn lớn nhỏ kim tiền, vỗ mỏng manh cánh ve, phản phất giống như một đạo kim sắc lưu quang, lướt qua chân trời, rơi vào Đinh Nguyên Trần đỉnh đầu. Kim tiền thu hồi cánh, lặng lặng ghé vào Đinh Nguyên Trần đỉnh đầu, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng một cố khó nói lên lời huyền diệu đạo vận lại lặng yên lưu chuyển, bao lại Đinh Nguyên Trần. Hôm qua không thể truy, đi qua không thể thành. Tắc nhất ấn. Đinh Nguyên Trần đứng ở nguyên địa, pháp lực thần hồn đều không có biến hóa chút nào, nếu là có đao kiếm chém vào, vẫn như cũ có thể nhập nhục thân, nhưng cả người lại nhiều một cố mờ mịt chi ý hắn ngũ tạng bên trong ngọn lửa năm màu, trong nháy mắt dường như đã mất đi khóa chặt neo điểm. Hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại nhưng không có kia cố cưỡng ép buộc định chi năng. Tán. Đinh Nguyên Trần thần sắc rung động, pháp lực quần quật như thủy triều, kết lực thôi động thái âm độ sinh ấn, thiên khung phía dưới lập tức liền có nguyệt hoa như dịch rơi xuống, bị hắn hút vào trong bụng. Lần này, giống như trời hạn gặp mưa rơi xuống, trong cơ thể hắn hỏa diễm lập tức dập tắt. Vũ Thương Hỏa chú ấn mạnh là chú, mà không phải lửa. Không có kia cưỡng ép buộc định chi năng, khắc chế này lửa linh thủy diệu ấn nhiều vô số kể. Tang Sư Minh lại đến. Đinh Nguyên Trần thương thế cực tốc phục hồi như cũ, da thịt như ngọc, lần nữa khôi phục quang trạch, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía Tang Tiêu Vân, trong mắt chiến ý tràn ngập. Không chờ Tang Tiêu Vân trả lời, hắn liền đã giơ cao lên bích sắc đại kỳ, khống chế bảo bình, điều khiển khắp thiên linh nước, hướng phía Tang Tiêu Vân giết tới. Tang Tiêu Vân vừa mới đắc ý vui sướng, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Hắn không có quên Lâm Xuyên đạo mạch là có hai vị tu sĩ trấn giữ. Có thể người kia ngồi ngay ngắn trong núi, chân thân bất động, chỉ là phát ra một ấn, liền phá chính mình, cái này quyết tuyệt tất phải giết thuật. Nếu là mình cùng người này tranh phong, có thể có mấy thành phần thắng. Ta thì sợ gì ngươi? Tang Tiêu Vân trong lòng suy nghĩ lưu động, có thể Đinh Nguyên Trần đã giết tới trước người, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức gọi lên xích dao nên đón tiếp lấy. Vành, vành. Hai người lại lần nữa đấu lên, lần này, đất rung núi chuyển, thủy hỏa chạm vào nhau, so với trước đây kịch liệt hơn. Có thể Tang Tiêu Vân chú thuật không thành, phản bị tội lỗi, đã là bị thương, trái lại Đinh Nguyên Trần đỉnh đầu tạc nhật ấn, không nhìn tất cả suy yếu chi pháp, thực lực lại tăng một bậc. Tang Tiêu Vân mặc dù gầm thét liên tục, trong tay hào ánh lượn như muốn đem thiên khung đốt cái lỗ thủng, nhưng cuối cùng khó địch nổi Đinh Nguyên Trần. Bất quá một nén nhang, liền bị đầy trời thủy quang đánh rất thiên khung. Đa tạ, Tang sư minh. Đinh Nguyên Trần đứng ở thiên khung phía trên, đối với kia chật vật không chịu nổi thân ảnh đánh một cái chắp tay, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, dựng lên đột bằng, trở về Lâm Xuyên Linh Phòng, rơi vào đỉnh núi một cái tay áo đồng bền, phản phất giống như trích tiên tuổi trẻ đạo nhân dưới thân. Sư minh, trận chiến này đã thắng, ngọc điệp ở đây, còn mời sư minh nhận lấy. Đinh Nguyên Trần cúi đầu chắp tay, nâng lên ngọc điệp, thành tâm cúi đầu. Tang Tiêu Vân thủ đoạn bất phàm, tính tình quyết tuyệt, trận chiến này nếu là không có Cố Viễn, hắn tất nhiên thất bại. Đến Cố Viễn tương trợ, mới có này thắng. Trong lòng của hắn minh bạch này ngọc điệp chủ nhân chân chính nên ai, dù là việc quan hệ đại đạo, hắn cũng là thành tâm nộp lên này đĩa. Trung quy là ngươi thắng, lại chính mình lưu lại đi. Cố Viễn thấy thế, khẽ cười một tiếng, nhưng lại chưa tiếp nhận ngọc điệp. Đinh Nguyên Trần lập tức khẽ giật mình. Đây chính là thông thiên đại đạo chìa khóa. Có thể Cố Viễn lại không muốn quá nhiều giải thích, chỉ là cười nói, thu cất đi, ta không kém cái này một cái. Nói xong, hắn cũng không đợi Đinh Nguyên Trần cự tuyệt, tay áo vung lên, liền trực tiếp đem này ngọc điệp Phật trở về trong tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung ương linh phòng, cao giọng đối với Bộ Diệp Hoa nói rằng, "Bộ sư minh, không còn sớm nữa, không bằng nhanh chóng thỉnh điệp, sớm đi kết thúc a." Lời nói này tự tin chưa dương, lộ ra bừng bừng phấn chấn chi khí, khiến chư phong đám người ghé mắt. Có thể liên tưởng trước đây một kiếm kia chi phong lưu, còn có vừa mới kia kim tiền chi ấn, trong lòng mọi người đều là ngưng trọng. Mặc dù mới vừa mới kinh nghiệm biến thứ ba ngọc điệp, nhưng giữa sân đám người chi thực lực đã dần dần rõ ràng. Nghĩ đến, không cần đến chiến trận, liền theo đạo hữu lời nói. Bộ Diệp Hoa nghe vậy cũng không kéo dài, lúc này chân đạp cương bộ, trong miệng niệm chú, lần nữa thúc giục viên thứ tư đạo điệp. Đạo điệp như lông vũ phiêu diêu, cuối cùng chậm rãi rơi vào Bộ Diệp Hoa nhà mình chỗ linh phong phía trên. Hắn nâng lên cánh tay phải, tiếp nhận này đĩa, nhìn về phía chư phong. Không ngoài dự liệu, kia phảng phất giống như trích tiên đồng dạng tuấn lãng đạo nhân đứng dậy, nhìn lại. Chương 527, thứ ba cự linh, Trảm Tiên Chi Lôi. 1. Chương 527, thứ ba cự linh, Trảm Tiên Chi Lôi. 1. Bộ Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn lại, nên hướng đạo nhân kia tĩnh mịch ánh mắt, dường như minh bạch đạo nhân suy nghĩ trong lòng. Tang Tiêu Vân mấy trận chiến đều bại, đã coi như là đánh mất tranh đoạt thông thiên quả tư cách. Tám phái chỉ còn bảy phái, mà chỉ cần đấu bại chính mình, Lâm Xuyên một mạch chính là nơi đây thế lực lớn nhất một phái, lại đã tay cầm hai cái ngọc điệp, tăng thêm chính mình cái này một cái chính là ba biên, kể từ đó cơ hội là 10 phần chắc chín, có thể cướp đoạt giới này. Chỉ là mong muốn đấu bại chính mình, nào có đơn giản như vậy. Bộ Diệp Hoa thể nội pháp lực khuấy động, rất nhiều pháp ấn rung động, con ngươi tinh mịch, không có chút nào khiếp ý nhìn về phía Cố Viễn. Cố Viễn thấy thế, mỉm cười, đánh một cái chắp tay, cũng không nói nhiều, thân hình như vũ, chậm rãi bay lên. Nhưng vào lúc này, một tòa khác linh phong phía trên lại có thân ảnh đồng dạng nhảy lên thiên cung, cao giọng nói rằng, Cố đạo hữu phong thái siêu tuyệt, chúng ta đều là bội phục, chỉ là ngọc điệp chi tranh lại không thể làm cho đạo hữu giành mất danh tiếng, cái này một cái ngọc điệp, không bằng liền để ta đến cùng bộ sư minh giành giật một hồi a. Cự Linh Tông Khúc Hán Hải phi thân lên, ngăn ở Cố Viễn phía trước, đối với hắn đánh một cái chắp tay. Khúc Hán Hải biết được, không thể lại ngồi nhìn xuống. trước đây không tranh, bất quá là không biết chư phái thủ đoạn của tu sĩ, mong muốn có chút dấu rốt, yên lặng theo dõi kỳ biến, mà đối đại thiên thời. Nhưng là Lâm Xuyên đạm mạch, phong mang tất lộ, hảo hảo bá đạo, đã cầm trong tay hai cái ngọc điệp còn muốn lại tranh, nếu là lại cho thắng xuống dưới, nơi nào còn có nhóm người mình cơ hội? Chẳng lẽ muốn một cái ngọc điệp không được liền thảm đạm rời sân? Cự Linh Tông mặc dù không giống Xích Hà đạo mạch như vậy nóng nảy tính cách, nhưng lâu dài quan tưởng Cự Linh đại vật, trong lòng cũng có một ngụm kiệt ngạo chi khí, cộng thêm trước đây một việc chém giết Xích Hà đạo mạch thiên tiêu, cho hắn càng nhiều tự tin, giờ phút này dù là đối mặt hai nhà đạo mạch tranh phong cũng không sợ hãi chút nào, mong muốn nhúng tay vào. Hóa ra là Khúc đạo hữu. Nếu là ngày bình thường, này ngọc điệp nhường cho đạo hữu cũng là không sao, chỉ là bây giờ ta thân phụ đạo mạch trách nhiệm, xin hãy tha lỗi. Cố Viễn nghe vậy, lại chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không đáp ứng. Đã như vậy, vậy kính xin Cố đạo hữu đem ta đánh rất thiệt cùng, lại cùng bộ sư minh một trận chiến a. Khúc Hán Hải đối Cố Viễn trả lời cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lại lần nữa đánh một cái chắp tay, cười nói một câu. Đây là đấu pháp quy tắc một bộ phận. Dù sao giữa sân có tám phái, nhiều người nhiều miệng, càng gần đến mức cuối, tranh đấu thì càng lợi hại, một cái ngọc điệp, người muốn tranh ta cũng nghĩ tranh, vậy cũng chỉ có thể làm qua một trận. Ai muốn cùng bộ Diệp Hoa đoạt viên kia ngọc điệp, liền phải thuyết phục những người khác, không cùng mình tranh. Thế nào một cái thuyết phục pháp, liền nhìn cái người thủ đoạn. Nhưng giữa các tu sĩ, thường dùng nhất thủ đoạn tự nhiên là kiếm trong tay của mình. Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Nửa đường giết ra cái chướng ngại vật, còn lại chư phái đều là trong lòng hơi động, đưa mắt nhìn lại, biết được cái này một cái ngọc điệp hạ màn kết thúc về sau giới này tranh đoạt thế cục liền phải sáng tỏ rất nhiều, nhưng Linh Nguyên Trần tự nhiên không thể ngồi nhìn tình thế phát triển, lúc này cao giọng hét dài, khống chế đột quang, tưởng muốn giúp Cố Viễn một chút sức lực. Tranh đoạt ngọc điệp là có thể một phái cùng lên, hắn đến tương trợ Cố Viễn, không tính vi quy. Vành, vành, vành. Dường như biết được Lâm Xuyên đạo mạch hai người muốn cùng lên, Khúc Hán Hải ý niệm khẽ động. Trước người liền có ba viên pháp ấn hiện hiện, mỗi một cái pháp ấn phía trên đều có một vệt bóng mở nhắm mắt mà ngồi. Kim giáp đại biệt, ba đầu sáu tay, sau lưng mọc lên hai cánh, đều có thần dị. Ba tôn cự linh, đây chính là Khúc Hán Hải lực lượng. Sư Minh, ta đến bị ngươi tiên phong, trước chiến người này. Đinh Nguyên Trần đội quang mau lẹ, bất quá chớp mắt liền đến tới Cố Viễn bên thân, đối với hắn chắp tay nói rằng. Cố Viễn giúp hắn một tay, đấu bại Tang Tiêu Vân, còn đem ngọc điệp quả đáp lễ chính mình, hắn tự nhiên muốn có qua có lại, cam nguyện là Cố Viễn tiên phong. Cái này ba tôn cự linh đều có thần dị chi năng, ngươi sợ là chỉ có thể thắng qua tôn thứ nhất. Có thể Cố Viễn nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu. Sư Minh tội gì xem nhẹ tại ta, này tông liền đạo mạch đều không phải là, ta lại chỉ có thể thắng qua một tôn cự linh. Sư Minh lại ở chỗ này đợi chút, đợi ta đánh nát ba tôn cự linh, là Sư Minh bình định con đường phía trước. Đinh Nguyên Trần thế ra con trai trưởng, tại Lâm Xuyên đạo mạch đát chiến ba ngày, thắng vô số thiên linh tu sĩ vừa mới trổ hết tài năng, trong lòng tự có ngạo khí. Mặc dù cái này nửa ngày đấu pháp, hắn đã đối Cố Viễn sinh lòng tín phục, có thể ngạo khí vẫn còn tồn tại. Giờ phút này Cố Viễn nói hắn chỉ có thể thắng qua một tôn cự linh, trong lòng của hắn tự nhiên cũng phục, cũng không đợi Cố Viễn trả lời, trực tiếp khống chế đầy trời thủy quang, hướng phía Khúc Hán Hải giết tới. Đầu tiên linh thủy, không có chút nào nói nhảm, Đinh Nguyên Trần ra tay chính là đắc ý sát chiêu, thanh thủy dập dờn, nổi lên vô tận hấp lực, hướng thẳng đến Khúc Hán Hải tối đi. Khúc Hán Hải thân hình không bị khống chế rung động, như muốn bị hút vào này trong nước. Kim giáp cự linh, có thể hắn chỉ là khẽ quát một tiếng, trước người tôn thứ nhất pháp ấn liền nổi lên lưu quang. Sau đó một tôn cao 10 trượng kim giáp cự nhân chống rông xuất hiện, Khúc Hán Hải thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào cái này kim giáp cự nhân trong bụng cùng nó hợp hai là một. Chân thân nhập linh, cự linh không phá, chân thân bất tử. Đây là cự linh tông đặc hữu pháp môn, cực kỳ thần dị, không chỉ có sát phạt chi lực, còn có thể tránh né thế gian rất nhiều kiếp nạn. Đối, có thể Đinh Nguyên Trần không sợ hãi chút nào, đột nhiên hét lớn một tiếng, kia đâu thiên linh thủy bên trong tuôn ra vô tận hấp lực, to bằng miệng chén nước trong bên trong dường như có thể chứa sơn xuyên đại hà, nhất cổ tác khí, trực tiếp đem kia kim giáp cự nhân hút vào trong đó. Thiên cung phía trên lập tức xuất hiện một đạo kỳ cảnh, chỉ thấy một đoàn to bằng miệng chén nước trong bên trong, một tôn mini lớn nhỏ kim giáp lớn người bị nhốt ở bên trong, trong tay tiểu xảo búa dịu đang không ngừng chém vào, áo choàng bay lên, dường như có thể nghe được hành cấp bật hơi âm thanh. Thế nhưng là kia nước trong bên trong, không biết ẩn chứa ra sao lực lượng, kim giáp cự nhân áo choàng không ngừng bị tăng dã, kia đại nhật kim hỏa đều không thể đốt cháy kim sắc áo giáp phía trên vậy mà cũng xuất hiện ăn mòn vết tích. Mở, kim giáp cự nhân không ngừng giơ lên đại viện, tiết lực chém vào, khí lực có thể đoạn sơn hà, tiếng gầm chấn nhạc. Thế nhưng là đoàn kia thanh thủy vẫn như cũ lông tóc không thường, chỉ là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Trái lại kim giáp cự nhân, áo giáp bị không ngừng ăn mòn, linh quang làm hao mòn, đã chỉ còn một lớp mỏng manh. Chân quân cự linh ấn. Mắt thấy kim giáp cự linh ấn khó mà chống lại nải nước, Khúc Hán Hải thanh âm ông tự đầu tiên linh thủy bên trong truyền đến, sau đó một tôn ba đầu sáu tay, người mặc giáp xanh cự linh chống dấu hiện lên ở đầu tiên linh thủy bên trong. Bá. Kim giáp cự nhân thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn kim quang, ngay tiếp theo Khúc Hán Hải chân thân trực tiếp dung nhập cái này ba đầu sáu tay giáp xanh cự nhân bên trong. Cái này ba đầu sáu tay giáp xanh cự nhân, sáu tay bên trong đều nắm giữ một cái bảo châu, phân biệt hiện ra đỏ, hoàng, tử, thanh, lam, lục lục sắc. Trong đó trái ba cánh tay linh châu phía trên đều có một vòng ánh lửa tràn ngập trên đó, phải ba cánh tay linh châu phía trên thì là thủy quang dập dờn. Không chỉ có như thế, ba tôn đầu lâu phía trên đều sinh ra tam nhãn, nhìn qua thần võ bất phàm. Vâng, hưu. Giờ phút này, giáp xanh cự nhân khẽ quát một tiếng, trái ba cánh tay linh châu lập tức có màu đỏ ánh lửa tràn ngập, hỏa quang kia không biết là bực nào linh hỏa, vậy mà có thể bị bỏng đầu thiên linh thủy. Đầy trời hơi nước hiện hiện, đâu thiên linh thủy lại có bốc hơi chi dấu hiệu. Không chỉ có như thế, phải ba cánh tay linh châu bên trong tuân ra vô tận hấp lực, vậy mà đem đâu thiên linh thủy một chút xíu hút vào linh châu bên trong. Phá. Sau đó giáp xanh cự nhân tức giận hét lớn, ba miệng cùng dựng ra, kinh khủng sóng âm như muốn chấn vỡ hoàn vũ, nay đã có tán loạn chi thế đâu thiên linh thủy lại cũng không chịu nổi, ở vang một tiếng phá tan đến. Chương 527, thứ ba cự linh, chạm tiên chi lôi. 2, chương 527, thứ ba cự linh, chạm tiên chi lôi. 2, xì xì xì. Đâu thiên linh thủy nhìn như chỉ có to bằng miệng chén, nhưng là vỡ tan về sau, lại lập tức hóa thành vô tận sóng biếc, trùng trùng điệp điệp, trên bầu trời tạo thành một đầu ngập trời sông lớn. Từ từ thiên hà bên trong, ba đầu sáu tay giáp xanh cự nhân sừng sững không ngã, tựa như trong nước thần linh, không chỉ có như thế, ba tôn đầu lâu bên trong mi tâm con mắt thứ ba cùng nhau mở ra, bán ra đỏ, bạch, xám ba đạo thần quang, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên hướng phía Đinh Nguyên Trần đánh tới. Đây là thần hồn tập kích chi pháp. Xích quang cực nóng, bạch quang băng hàn, ánh sáng xám chôn bụi, tựa như một thanh vô hình tam xoa kích xuyên thủng hư không, công hướng Đinh Nguyên Trần tức hải. Đinh Nguyên Trần sắc mặt kinh biến, có thể cái này thần quang tốc độ quá mức mau lẹ, đã khó mà tránh né, lúc này vỗ tay áo, một cái màu xanh lá cây hiện hiện, hiện lên ở mi tâm của hắn. Ngũ giai thượng đẳng chân khí, hộ hồn bảo diệp. Vâng. Thế nhưng là tam quang một tới, lạnh, nóng, chôn bụi chi lực cùng nhau mãnh liệt, chỉ là một cái nháy mắt cái này hộ hồn bảo diệp liền ầm vang chôn bụi, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đinh Nguyên Trần sắc mặt lập tức trắng bệnh, thử vong gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, một cái bên trên khắc bảo châu màu xanh pháp ấn lặng yên lưu chuyển, rơi vào Đinh Nguyên Trần đỉnh đầu. Cái này pháp ấn tạo hình đặc biệt, chính là ngọc quan hình dạng, trên đó vân gỗ quấn quanh, tựa như thanh long, ngọc quan phía trên còn có 6 cái thanh bảo châu màu xanh lục chiếu sáng rạng rỡ. Đầu đội ngọc quan, 6 cái bảo châu rung động, thong xuống một tầng màu xanh biết quang ảnh. Phanh, kia xuyên thủng chân khí ba đạo hồn quang, rơi vào cái này quang ảnh phía trên, lại ngay cả một đạo gợn sóng đều không có nổi lên, sau đó liền tiêu tán thành vô hình. Đây là giáp xanh cự nhân thể nội truyền đến khúc hãn hải chấn kinh đến cực điểm thanh âm. Hắn cái này chân quân cự linh in lên tam mục thần quang chính là dùng bạn năm xích hồn mục, ngũ giai cực phẩm băng hoàng thần phách, 5000 năm năm mục nát âm chi khí lại dung hợp nhiều loại thiên tài địa bảo, làm hao mòn cát bã, trải qua trọn vẹn 100 năm vừa mới lại thành, thần quang vừa ra, không cùng tranh phong, có thể thuấn sát nguyên tượng định phong. Chính là hắn tuyệt cường một đạo át chủ bài, có thể rơi vào ngọc này quan trước đó, lại ngay cả một đạo gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Ngọc này quan tựa như thông thiên cự vật, tùy ý gió táp mưa xa, lôi đỉnh tập thân đều vạn kiếp bất diệt. Hộ hồn chi năng, có thể xưng đáng sợ. Sư minh, Đinh Nguyên Trần thấy thế, lại là nhịn không được quay đầu, lộ ra vẻ cười khổ, không người một cái thật sâu, thi lễ một cái. Khuyên bảo ngữ liệu, lời nói còn văng vẳng bên tai, chính mình không tin tà, suýt nữa mất mạng cuối cùng vẫn là dựa vào sư minh vừa mới tránh thoát một kiếp, cái này một tới hai đi, nhường hắn đối người trước mắt tin phục cơ hồ kéo đẩy. Cũng không dám lại có phản bác cử chỉ là túi đầu mà bái. Chớ có nản chí, ngươi thủ đoạn đã là có thể, chỉ là cái này ba tôn cự linh quả thực bất phàm, chính là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, dù là ngươi cùng Tang Tiêu Vân cùng một chỗ cũng là bất lực đấu bại. Cố Viễn nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là trấn an một câu. Cự linh chi pháp chính là có thể siêu việt đẳng cấp mà chiến một loại bí pháp, cự linh tông ỷ vào phương pháp này tung hoành thần châu mấy vạn năm mà bất diệt, có thể thấy được như thế. Đinh Nguyên Trần thủ đoạn xem như không tệ, chỉ là còn đấu không lại Khúc Hán Hải. 500 năm đến chân truyền thứ nhất, không phải hư danh, chỉ là không thể trợ lực sư minh. Đinh Nguyên Trần cúi đầu lại bái, cười khổ một tiếng, lui xuống tới, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vốn cho là hắn tại Lâm Xuyên đạo mạch trổ hết tài năng, đã là thiên kiêu đỉnh cao nhất, nhưng chưa từng nghĩ anh hùng thiên hạ coi là thật như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, trực khiếu người không biết làm sao. Theo hắn rời sân, kia ngọc quan hư ảnh cũng bay vào Cố Viễn thể nội biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, vây xem đám người đều là sắc mặt kinh biến, nhất là Thiên Đô đạo mạch cùng Đại Diễn Tông hai vị đạo nhân. Khúc Hán Hải thủ đoạn vậy mà như thế cường hành, vừa mới kia tam mục thần quang nếu là đối bọn hắn phát ra, bọn hắn cũng không có nhất định nắm chắc có thể tránh né. Cái này ba đầu sáu tay giáp xanh cự linh coi là thật cường hãn, chỉ là như vậy cự linh lại đánh không lại Cố Viễn thủ đoạn, còn tại đấu pháp trước đó liền bị trong dự ngôn chiến cuộc, đây là như thế nào tầm mắt cùng thực lực. Cố đạo hữu thủ đoạn cao cường, nghĩ đến cái này chân quân cự linh cũng không phải đạo hữu đối thủ, nếu là đạo hữu có thể thắng được ta cuối cùng này một tôn cự linh, ta lập tức rời đi, cũng không tiếp tục vu đạo hữu tranh phong. Ngoại giới chi nỗi lòng của người ta Khúc Hán Hải là bất lực suy đoán, hắn điều khiển ba đầu sáu tay giáp xanh cự nhân, ông thanh mà nói, chín cái không dám chớp mắt một cái nhìn về phía Cố Viễn, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Đây mới thực là đại địch. Liền theo đạo hữu lời nói, Cố Viễn phất tay áo mà đứng, cười nhạt một tiếng. Vậy đạo hữu cẩn thận. Khúc Hán Hải thấy thế, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái này vị thứ ba cự linh, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là có một cái khuyết điểm, cái kia chính là cần nhất định khởi động thời gian. Nếu là tu sĩ tầm thường, hắn tự nhiên có tự tin có thể cho là mình thắng được thời gian này, thế nhưng là đối mặt người trước mắt, hắn lại không dám hứa chắc. Giờ phút này mở miệng khiêu chiến, trực tiếp lấy vị thứ ba cự linh là quyết chiến, xem như đòi một cái tiện nghi, đã giảm mất đi thi pháp thời gian. Ngay thường thời điểm, hắn tự sẽ không làm như thế có sai lầm phong độ sự tình, nhưng người trước mắt cho hắn áp lực quá lớn, hắn không thể không đi này diệu pháp. Cho mời Phong Lôi Chân Quân. Khúc Hán Hải thu hồi giáp xanh cự nhân, lấy chân thân đứng ở thiên khung phía trên, chân đạp cương bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, gọi động viên thứ ba pháp ấn. Từ từ, viên thứ ba pháp ấn lập tức rung động, trên đó có từng tia lôi quang lấp lóe không ngớt, một cô hùng hãn khí tức chậm rãi hiện hiện. Ước chừng 7 hơi thở về sau, pháp ấn đột nhiên lóe lên, dường như năng lượng tích xúc tới đỉnh điểm. Oanh! Một đạo lôi quang đột nhiên lấp lóe, bổ vào ấn này phía trên, sau đó cả người cao 10 trượng, sau lưng mọc lên hai cánh, mặt xanh manh vàng, cầm trong tay truy chui, trái nhọn phải truy màu xanh, cự linh chống rông xuất hiện. Khúc Hán Hải thân hình thoát một cái, trực tiếp đi vào này cự linh trong bụng, sau đó cái này cự linh đột nhiên mở mắt, trong mắt toàn bộ sáng chói lôi quang, trên dưới quanh người càng là có vô số lôi đỉnh gió táp đi theo, khuôn mặt mặc dù dữ tợn, nhưng lại có một cỗ thật lớn uy nghiêm. Oanh! Oanh! Khúc Hán Hải điều khiển này linh, giơ lên truy chui, lẫn nhau đánh, trong nháy mắt, thiên khung phía trên nổi lên vô tận lôi quang, dường như thiên địa nổi giận, một đạo sáng chói đến cực điểm lôi đỉnh cực tốc mà rơi, đột nhiên bổ về phía Cố Viễn. Mà cái này vẫn chưa xong, Khúc Hán Hải giơ lên truy chui, hai lần, ba lần, năm lần, liên tiếp một hơi trực tiếp đánh năm lần. Năm nện qua đi, này cự linh thân thể lớn như vậy trực tiếp tiêu tán, lộ ra Khúc Hán Hải chân thân, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Dường như phương pháp này đã hao hết pháp lực của hắn, nhưng hắn khỏe miệng lại mang theo vui sướng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt óng ánh sáng ngời. Chỉ thấy đông nam tây bắc trung, thiên khung năm hướng đều có một đạo sáng chói lôi quang rơi xuống. Đây là năm ngày pháp lôi, chấn nhiếp thiên hạ và bật, bất kỳ tồn tại đứng ở này lôi phía dưới đều muốn bị chém thành nát bấy, chính là trong truyền thuyết thượng cổ lôi thần chém yêu giết tà, diệt sát tiên nhân lôi pháp. Có thể sáng như ban ngày thiên khung phía trên, đạo nhân kia đỉnh đầu có một đạo rộng khoảng một trượng lôi vân chậm rãi hiện hiện. Cái này lôi vân bên trong, vô số lôi quang xoáy sinh xoáy diệt, hình như có dao long trường kiếm lơ lửng, lộ ra một cỗ không hiểu đạo vận. Oanh! Ngũ lôi rơi xuống, toàn bộ rơi vào kia lôi vân bên trong, sau đó không thấy bóng dáng. Khúc Hán Hải sắc mặt lập tức cứng đờ. Tại trong tầm mắt của hắn, năm ngày pháp lôi tựa như năm đầu giao long, mà kia rộng khoảng một trượng lôi vân lại là bông dương đại hải. Rồng về biển lớn, vạn vật tiên tĩnh. Thiên khung phía trên lôi quang tiêu tán, lộ ra sang trong trăng sáng cùng sáng chói đầy sao. Đạo nhân kia đứng ở thiên khung phía trên, ống tay áo đồng bền, mặt như ngọc, da thịt phát cảng, tựa như trích tiên, như muốn cơi gió bay đi. Chẳng tiên chi lôi ra thân mà không tất tổn thương. Khúc Hán Hải chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, lúng ta lúng túng không nói gì, nửa ngày về sau, lúc này mới thâm thẳm thở dài, nghiêng người mà đứng, tránh ra trước người con đường. Chương 528, Chiến Ba Tông, tìm đỉnh cao nhất. Chương 528, Chiến Ba Tông, tìm đỉnh cao nhất. Thời gian vào buổi tối, sắc trời ám trầm, chỉ có tinh quang sáng chói, trăng sáng sáng trong, chiếu sáng một tia thiên địa. Khúc Hán Hải nghiêng người tránh ra con đường, linh phong trước đó lại không ngăn cản, Bộ Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tuấn lãng như tiên đạo nhân đang lăng không đạp hư, chậm rãi mà đến. Tốc độ kia cũng không lớn, bước chân cũng không nặng, có thể Bộ Diệp Hoa lại cảm giác mỗi một bước đều đạp ở trên ngực của mình, một cỗ áp lực lớn lao giống như thủy triều đánh tới. Đây là hắn tu đạo mấy trăm năm đến nay, hồi lâu chưa từng cảm thụ áp lực. Từ hắn nhập đạo bắt đầu ở Cựu Trương đạo mạch cùng thế hệ bên trong liền tung hoành vô địch, dù là Vân Trường Thanh như thế gia thế, cũng bởi vì tuổi tác ít đi một chút, bị hắn áp chế ở sau lưng. Có thể hôm nay, người trước mắt lại tựa như hồng thủy mãnh thú, nhường hắn sinh ra một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Khúc Hán Hải tuyệt đối không phải kẻ yếu. Ba tôn tự linh, cường hành vô cùng, lại cho hắn một chút thời gian, tung hoành thần châu cũng không phải việc khó, có thể liền người kia góc áo đều chưa từng đụng phải. Người này mạnh, khó nói lên lời, nhường hắn có đạo mạch bên trong những cái kia tiên phiệt cự phách chi tử cảm giác. Có thể thắng bại chưa phân trước đó, tất cả khó tả. Bộ Diệp Hoa hít một hơi thật sâu, sửa sang áo bào, bước chân bước ra, lăng không mà lên, ra linh phòng, đi tới Cố Viễn ngàn trượng trước đó. Cố đạo hưu mới chiến một trận, phải chăng cần nghỉ khế một phen, khôi phục pháp lực. Dù là trong lòng lo lắng thắng thua trận này, nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững phong độ, đối với Cố Viễn đánh một cái chắp tay, thành tâm hỏi: "Cảm ơn bộ sư mình, chỉ là ta pháp lực còn tràn đầy, không cần nghỉ ngơi." Cố Viễn cũng đánh một cái chắp tay, vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo một phen đạo hữu cao chiêu." Bộ Diệp Hoa hít một hơi thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chỉ một ngón tay, chỉ hướng dưới người hắn linh phong thạch nhân. Ầm ầm. Cái này linh phong biến thành thạch nhân, tự tiến vào sơn cốc về sau, vẫn quanh chân bất động, tựa như ngủ thiếp đi, nhưng giờ phút này Bộ Diệp Hoa chỉ một ngón tay, thạch nhân lập tức mở mắt đứng dậy, trên đỉnh núi vô số đá vụn lăn xuống, cổ mục đổ sụp, một đôi che khuất bầu trời to lớn thạch trưởng rũa ra, đồng nhiên hướng phía Cố Viễn chụp tới. Thạch nhân mặc dù thể tích vô cùng to lớn, lòng bàn tay như mây, tướng tinh quang cùng ánh trăng đều che khuất, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, Cố Viễn chỉ cần thoáng thôi động độn quang liền có thể tránh đi. Nhưng là thạch nhân trên lòng bàn tay, có thiên nhiên thạch văn tạo ra, chỉ một thoáng một cỗ mênh mông địa tâm lực lượng nguyên tử đột nhiên phun ra ngoài, đem Cố Viễn chỗ ngàn trượng không gian toàn bộ giam cầm, toàn bộ thiên địa tựa như một cái to lớn lồng giam, khóa chặt tất cả độn quang. Sắc lệnh sơn nhạc hóa hình, lại không thiên địa lực lượng. Đây chính là Bộ Diệp Hoa phương pháp tu hành tinh túy, cũng là Cựu Trương đạo mạch tiên quyết hạch tâm. Một trường này nhìn như bình thường, thậm chí còn không bằng Vân Trường Thanh sắc lệnh thiên địa chi pháp tới to lớn, có thể giết phạt chi lực lại càng lớn một bậc, có chút sơ sẩy liền bị một trường tan thành phấn vụn. Chạm. Có thể Cố Viễn chỉ một ngón tay, đầu ngón tay liền có một đạo trắng xóa kiếm quang bắn ra. Kiếm quang to lớn vô ngần, tinh khiết như nước, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, liền chém vỡ tất cả giam cầm, đem người đá kia cánh tay phải chặt đứt. Vết thương bóng loáng như gương, vương bức vô cùng. Nhìn thấy một màn này, bay ra linh phong trên bầu trời quan chiến Vân Trường Thanh lập tức sắc mặt trắng nhợt, lòng còn sợ hãi. Chính là kiếm quang này, suýt nữa nhường hắn mất mạng. Bất quá mắt thấy một kiếm như vậy chỉ là cùng từ gia sư Minh sắc lệnh thạch nhân một tay cộng đồng tiêu tán, trong lòng của hắn lại nhẹ nhàng thở ra, nhấc lên mấy phần tinh thần. Không phải chờ hắn nhìn chăm chú lại nhìn, toàn bộ thế giới liền đột nhiên sáng lên. Thiên địa chợt sáng. Trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Kiếm quang sáng chói bay thẳng châu đấu, đâm hắn hai mắt rơi lệ, khó mà mở mắt, trong tâm thần một mảnh run rẩy. Không tốt. Hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, cưỡng ép lấy pháp lực bảo vệ hai mắt, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy kia Cố Viễn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lại có hai đạo sáng chói vô ngần kiếm quang chống rống mà lên, chiếu sáng thiên địa tứ cực, mạo xương thiên nhét, chém về phía Tử Già sư huynh. Như thế sáng chói đáng sợ kiếm quang, người kia vậy mà có thể liên phát ba đạo. Phanh. Hùng Vũ Linh Phong thạch nhân, bị một phân thành hai, thân thể lớn như vậy từ giữa đó bị chém ra, kiếm quang dư thế không giảm, tựa như chỉ là bổ ra một tờ giấy mỏng, tiếp tục chém về phía Bộ Diệp Hoa. Sắc lệnh, kim cơ. Bộ Diệp Hoa trong lòng cũng là đại chấn, trong tay áo cấp tốc bay ra hai cái kim quang lập loè cây cỏ như đóng, đón gió mà lớn dần, hóa thành hai đạo to lớn kim quang tâm chắn ngăn ở trước người. Đây không phải bình thường thảo, mà là thế gian hiếm thấy kim cơ thảo. Cỏ này không thể phá vỡ, tính bền dẻo vô địch, cho dù là ngang cấp kiếm hoàn chém lên cỏ này, cũng là liền một đạo vết tích cũng không lưu lại. Chỉ có dùng cái này thảo đi kèm kiếm mang hoa chất lỏng, bôi lên tại duệ khí phía trên, mới có thể chặt đứt cỏ này. Chỉ là cỏ này bị Bộ Diệp Hoa đoạt được, kinh nghiệm vô số sắc lệnh về sau, đến thiên địa lực lượng đổ vào, đã sớm nâng cao một bước, xưa đâu bằng nay. Không chỉ có là không có sơ hở, càng là nắm giữ đáng sợ đến cực điểm phòng ngự, đối với thiên hạ kiếm tu có cực mạnh khắc chế chi lực. Nếu là kiếm khí không cách nào chạm phá cỏ này sẽ còn thu nạp bộ phận kiếm khí, sau đó đảo ngược dâng trào, đánh út về phía địch đến. Ngày bình thường dù là đối mặt ngũ giai kiếm đạo đại tu, Bộ Diệp Hoa cũng bèn bèn vận dụng một cái kim cơ sắc lệnh, một cái khác xem như sau cùng át chủ bài. Nhưng hôm nay kiếm quang đột kích, hắn căn bản không lo được lưu thủ, trực tiếp vận dụng hai cái, có thể thấy được tình thế nguy hiểm gấp. Ken, ken, kim cơ bay tứ tung, bị mạnh mẽ đẩy ra mười trượng, cái thứ nhất kim cơ gào thét một tiếng, trực tiếp một phân thành hai, hóa thành kim sắc bột phân biến mất giữa thiên địa. Viên thứ hai kim cơ phía trên cũng là vết kiếm thật sâu, chỉ kém mảy may, liền phải chặn ngang chia làm hai nửa. Nhưng trung quy là ngăn cản. Trăm năm tế luyện, sát thực bất phàm. Ông ngong, không chỉ có như thế, kim cơ rung động, trên đó vết kiếm bên trong hình như có kiếm quang sáng chói phun trào, sau đó một cỗ bành trướng kiếm mang trực trùng vân tiêu, vậy mà đảo ngược dâng trào, đánh út về phía Cố Viễn. Kim cơ không nức, tự có tụ lực giết địch chi năng. Sư Minh, thiên cung phía trên, Vân Trường Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức sinh lòng kích động, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, vì đó góp phần trợ uy. Bụt, có thể đột nhiên ở giữa, một đạo màu bạc hào quang đi hôn khắc khung. Toàn bộ thế giới dường như băng thành một đạo dây cùng, là đạo này hào quang tụ lực gia tốc. Thiên địa lực lượng quán thâu này quang, dường như tiễn dường như thương. Hào quang ngự thiên mà đi, trong một chớp mắt xuyên thủng tất cả. Thái vi ngự thiên chân nhất sát kiếm. Phanh. Kim cơ chôn bụi, lộ ra Bộ Diệp Hoa thần sắc kinh ngạc, nhưng tất cả vẻ mặt đều cứng ở trên mặt, không còn có dư thừa thần thái. Mi tâm một đạo lô lớn, có thể thấy rõ ràng. Sư Minh. Vân Trường Thanh nhịn không được kinh ngạc thốt lên, tâm thần đại chấn. Bá. Một đạo vân khí đại thủ, cực tốc phá giới mà đến, tốc độ nhanh chóng, khó nói lên lời, trong một chớp mắt liền cuốn lấy Bộ Diệp Hoa thi thể, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, lôi quang oanh minh, mong muốn oanh kích đạo này đại thủ, nhưng lại không còn kịp rồi. Đại thủ phá giới cực nhanh, lui tới vô tung. Lôi quang chỉ có thể không cam lòng tiêu tán. Nhưng là không ai chú ý chính là, theo lôi quang tiêu tán, giữa thiên địa lần nữa rơi ra mưa lớn mưa to. Lần này mưa rơi, càng thêm mãnh liệt, bên mông sương mù cũng là đằng không mà lên, đem toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh trạch quốc. Trong sương mù, hình như có tối tâm ý niệm phun trào. Nhưng là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, không người phát hiện. Đám người lại không dành chú ý mưa to sương mù trạch, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía kia tuấn lãng như trích tiên đạo nhân. Đạo nhân sắc mặt tái nhợt chớp mắt sau đó khôi phục như thường, đứng ở nguyên địa, dường như chưa hề động đậy qua. Nhưng mọi người nhìn đến, lại như thấy mặt trời trăng sáng, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói. Bộ sư Minh đạo pháp tinh thâm, khó mà thu tay lại, mong được tha thứ. Cố Viễn phất tay áo chắp tay, đối với Vân Trường Thanh nói rằng: "Chương 528, Chiến Ba Tông, tìm đỉnh cao nhất." 2, chương 528, Chiến Ba Tông, tìm đỉnh cao nhất. 2, Bộ Diệp Hoa đạo pháp quả thật không tệ. Kia kim cơ sắc lệnh hắn cũng chưa từng thấy qua, cực kỳ bất phàm, liền ăn hắn hai đạo toàn lực kiếm khí đều không ngừng, còn có thể đảo ngược tập chi, Cố Viễn không muốn lại sinh khó khăn chắc trở, chỉ có thể sử xuất áp trụ kiếm chiêu, trực tiếp đem nó chém giết. Mà nghe được Cố Viễn lời nói, Vân Trường Thanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ phức tạp, kinh ngạc nhìn người này, nhất thời không nói gì. Nếu là tại ngoại giới, sư huynh bỏ mình, hắn liều tính mạng cũng muốn bắt bên trên đánh cược, nhưng hôm nay sư huynh mặc dù bỏ mình nhưng linh quang bất diệt, có thượng tôn ra tay nhưng ở ngoại giới phục sinh, trong lòng của hắn tự nhiên không có báo thù ý niệm. Vân sư đệ còn nếu lại giành giật một hồi, nếu là không tranh, này đĩa ta liền bỏ vào trong túi. Mắt thấy Vân Trường Thanh không đáp, Cố Viễn nhìn về phía Bộ Diệp Hoa sau khi chết để lại viên kia ngọc điệp, lại lần nữa hỏi. Theo quy củ mà nói, cửu trương đạo mạch còn có tu sĩ sống sót, là có thể lại giành giật một hồi. Chỉ là Vân Trường Thanh nơi nào còn dám? Hắn vốn là bại tướng dưới tay, sư minh đều đã chết, chính mình còn có tư cách gì tranh? Cố sư minh xin cứ tự nhiên. Vân Trường Thanh vội vàng nói. Vậy thì từ chối thì bất kính. Cố Viễn tay áo một quyển, đem ngọc điệp bỏ vào trong túi. Sau đó nhìn quanh tả hữu, nhìn về phía tứ phương, cao giọng nói rằng: "Các vị đạo hữu, bộ sư minh đi đầu cách giới, đạo điệp không người chỉ dẫn, không bằng để ta tới người chủ trì phần sau trận." Ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía tứ phương, khí thế nghiêm nghị, làm cho người không dám nhìn thẳng, đành phải nhao nhao gật đầu. Mắt thấy đám người tất cả đều đồng ý, Cố Viễn lập tức khẽ cười một tiếng, tay áo bung lên, pháp lực cuốn lên, vậy mà trực tiếp đem cái kia thiên khung phía trên mâm vàng cùng đạo điệp quân xuống tới. Cố đạo hữu, cử động lần này ý gì? Mắt thấy Cố Viễn cử động như vậy, Lưỡng Nghi Tông Hạ Thiếu Đỉnh trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, lúc này trầm giọng hỏi. Chín đĩa chi tranh, quá mức rườm rà, bây giờ bộ sư minh không tại, chúng ta cũng không biết cái này điều khiển mâm vàng khẩu quyết, nếu là lại lần nữa từng cái tranh đoạt xuống dưới, chỉ là không duyên cớ hao tổn thời gian. Ta Lâm Xuyên đạo mạch đã đến ba đĩa, vừa lúc còn có ba vị đạo hữu chưa từng đoạt đĩa, không bằng ba vị đạo hữu tại ta cùng tranh, nếu là thắng, ta đem ba viên đạo điệp cắt cho ba vị một cái, nếu là ba vị đạo hữu thua, vậy coi như ta Lâm Xuyên đạo mạch được 6 cái. 9 đĩa đến 6, chính là tất thắng số lượng, mấy vị đạo hữu có thể nguyện bằng lòng. Cố Viễn ánh mắt từ mâm vàng phía trên dâng lên, nhìn về phía chư phòng, chậm rãi nói rằng, mà lời này vừa nói ra, mọi người đều là chấn động trong lòng. Đây là muốn lấy 1-3, trực tiếp kết thúc đấu tranh. Khẩu khí thật lớn. Cố đạo hữu tam chiến đều thắng, chúng ta đều là bội phục, thế nhưng là lấy 1-3, không phải chuyện dễ, đạo hữu cần phải biết. Thiên Đô đạo mạch Thôi Nguyên nghe tiếng, lập tức mở miệng, trong giọng nói có vẻ như mang theo khuyên nhủ, nhưng ánh mắt lại là kích động. Cố Viễn tam chiến sử xuất thủ đoạn, hắn tận mắt nhìn thấy, tự giác khó mà chống cự, nếu là tiếp tục dựa theo bộ Diệp Hoa đấu tranh chi pháp đến so đấu, hắn trời đều một mạch hy vọng xa vời. Nhưng hôm nay, người trước mắt thắng 3 trận, vậy mà bắt đầu tung bay, đưa lớn như vậy ưu thế tại không để ý, mong muốn cấp tốc kết thúc đấu tranh, lấy 1-3. Thiên muốn khiến người vòng, tất yếu khiến cho cùng. Người này đã cản rỡ như thế, cũng đừng trách hắn nắm lấy cơ hội. Ba vị đạo hữu cư tới chiến, nếu là ta bại, Ngọc Điệp chắp tay nhường cho, tuyệt không hối hận. Cố Viễn nghe vậy, lại chỉ là cười to. Trận này đấu tranh, từ vừa mới bắt đầu chính là không công bằng, cùng tất cả mọi người không giống. Mấy người còn tại khổ cầu đại đạo, có thể hắn đã là tiên tiên chi thể. Thông thiên quả với hắn mà nói, bất quá là rễ hoa trên gấm. Sở dĩ nhập giới một đấu, một là đạo mạch nhờ vả, hai là quả này đúng là đại cơ duyên, còn có một nguyên nhân chính là muốn gặp một lần chư mạch thủ đoạn. Hắn nhập thần châu hơn 10 năm, chỉ ở Lâm Xuyên pha trộn, còn chưa từng thấy qua anh hùng tiên hạ. Nhưng mấy trận đấu tranh, quan sát, bằng vào tiên thiên chi thể thần dị cùng pháp mắt, hắn đã thấy rõ tình thế. Anh hùng tiên hạ sát thực như cá giết sang sông, giữa sân đám người đều là thiên tiêu, đặt ở thần châu chi địa cũng có thể nghiền sắt cùng cảnh tồn tại. Nhưng là cùng hắn so, còn chưa đủ. Từng trang đến tranh, quá mức phiền toái, trực tiếp lấy 1-3, cũng thử một chút cực hạn của mình. Mà hắn như vậy dáng vẻ, phong mang tất lộ, tự nhiên để cho người ta bất mãn. Cố đạo hữu thiên tư siêu tuyệt, diệu pháp nhào ra, đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không nói phong độ. Bích Tiêu Tông Thẩm Thán Vân chậm rãi đi ra linh phòng, đi tới Cố Viễn ngàn trượng trước đó, vẻ mặt lãnh đạm. Gặp Cố Viễn ba trận đấu pháp, trong nội tâm nàng cũng là ngưng trọng, không dám có nắm chắc 10 phần, nhưng hôm nay Cố Viễn khoe khoang khoác lác, như thế tiêu ngạo, liền chớ nên trách nàng không khách khí. Đạo hữu mời. Thiên Đô đạo mạch Thôi Nguyên cùng Đại Diễn Tông Thu Kinh Lược cũng đứng dậy ra linh phòng, cùng Thẩm Thán Vân vây nhóm tam vương, đem Cố Viễn vây vào giữa. Sư Minh. Thấy thế, linh phong phía dưới, Đinh Nguyên Trần nhịn không được mở miệng hô, thanh âm mang theo bất an. Lấy 1-3, cũng không phải từng đôi chém giết, hệ số độ khó đâu chỉ cao một bậc. Rõ ràng nhà mình đã lớn như vậy ưu thế, tại sao phải khổ như vậy phong mang tất lộ, đi lớn như thế hiểm? Liên vi tỉnh cái này khu khu một ngày thời gian sao? Được thông tin quả, đại đạo căn cơ mang theo, ngàn năm thọ nguyên điệp ra, sao đến không thể nhịn bên trên một ngày? Đinh Nguyên Trần không hiểu, cũng là bất an. Có thể Cố Viễn lại chỉ là cười to, không phải đi hiểm, chính là tìm đỉnh cao nhất đường vậy. Nói xong, hắn đưa tay bắn ra, một đoàn tối tâm linh quang trực tiếp bắn vào Thiên Đô đạo mạch Thôi Nguyên đỉnh đầu. Thôi Nguyên nguyên bản liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, giờ phút này thấy Cố Viễn dẫn đầu ra tay với mình, lập tức như gặp đại địch, thế ra rất nhiều phát ấn, mong muốn ngăn lại đạo này linh quang. Có thể cái này linh quang lấp lóe, đánh vào thiên cung, cũng không đối với hắn đi sát phạt cử chỉ. Có thể Thôi Nguyên sắc mặt lại là lập tức biến, dâng lên dự cảm không lành. Chiêu kiếp hoán vân thuật. Ầm ầm. Thiên cung phía trên, lôi quang lưu động, một đóa lớn gần mẫu tiểu nhân lôi vân treo tại Thôi Nguyên đỉnh đầu, lấp lóe không ngớt, sau đó từng đạo lôi quang ầm vang đánh rớt, hung hăng đánh tới hướng hắn. Đây là thiên kiếp. Không đúng không đúng, cái này đến cùng là cái gì lôi pháp? Thôi Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, có thể lôi quang tới mau lẹ, hắn đã không dành phân tâm, chỉ có thể vận khởi các loại pháp ấn, chân khí, ngưng thần ứng đối, nhưng đã không dành tham dự đối Cố Viễn vây công. Một màn này mọi người chấn kinh, đấu pháp bắt đầu, vậy mà liền tổn thất một viên hán tướng. Có thể còn lại hai người phản ứng cũng là cực nhanh, Thẩm Thán Vân trên đỉnh đầu, một đóa ngũ sắc cánh vân cực tốc xuất hiện, bên trong một đôi gần mẫu ngũ sắc đại thủ chui ra, mang theo kình thiên hám địa đáng sợ chi lực, đột nhiên nắm hướng Cố Viễn. Thiên Tiên Huyền Hoàng đại trưởng ấn. Đây là Bích Tiêu Tông Tam Đại Tiên Kinh một trong ngũ hành tiên kinh bên trong bắt giết diệu pháp, ẩn chứa ngũ hành chi lực, không thể phá vỡ, một khi phát ra, phá vỡ sơn nước gãy, di sơn đảo hải đều chỉ là bình thường. Tu hành đến đại thành, chóp tinh nã nguyệt cũng là bình thường. Vinh Lâm đấu giả. Đại Diễn Tông Thu Kinh Lược cũng là đưa tay vô, chỉ một thoáng đỉnh đầu có 4 viên nhan sắc khác nhau pháp ấn hiện hiện, mỗi một mai pháp ấn phía trên đều có chữ vàng lưu chuyển, dường như đại đạo chi nguyên, huyền diệu dị thường. 4 ấn đều xuất hiện, Thu Kinh Lược thân thể lập tức như giống như thổi khí cầu lớn mạnh, trong nháy mắt liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ, tóc đen rộng miệng, trong mắt chứa điện, trên hai tay có long xà hư ảnh xoay quanh. Vâng, hắn đấm ra một quyền, cuồng phong quét sạch, thiên địa u ám, tựa như trên bầu trời sao trời đều đông đưa, khí huyết như lang nghiền, như hỏa lô chiếu rọi thiên cung, đem đầy trời mưa to toàn bộ bốc hơi, đập vào mắt đi tới chỉ có mênh mông sương mù. Quyền trường hợp kích, vĩ lực lay trời, cho dù là thép tinh đúc thành sơn nhạc nằm ngang ở phía trước cũng phải hóa thành một mịn. Phanh, có thể Cố Viễn đỉnh đầu cũng có một đoàn nhân vân chi khí hiện hiện, bên trong ngũ sắc chi khí tràn ngập, sau đó một cái ngàn trượng đại thủ đột nhiên chui ra, đột nhiên nên hướng kia tiên thiên huyền hoàng đại trưởng ấn.
Oanh!
Hai chỉ tay đụng, dường như thiên băng địa liệt, ngũ sắc chi khí tràn ngập nổ tung, làm thiên địa rung động, hảo hảo cổ thần linh trên bầu trời chém giết vật lộn, người vây xem tất cả đều kinh hồn bạt vía. Sau đó Cố Viễn thân hình lại biến mất không thấy, nguyên địa chỉ có một sợi ngân sắc hào quang. Bụt! Ngự thiên mà đi, nháy mắt mà dặm. Thái Vi Ngự Thiên chân nhất sát kiếm lại lần nữa ra tay. Giai trận liệt tiến hành. Dường như sớm có dự liệu, Thu Kinh Lược tức giận giống to, đỉnh đầu lại có bốn viên pháp ấn hiện hiện. Chín ấn đều xuất hiện, hắn trên dưới quanh người lập tức phủ thêm một tầng kim quang áo ánh, cả người tựa như hoàng kim đổ bê tông, sau đầu càng là có ngũ sắc vầng sáng hiện hiện, ánh mắt như tinh, gân cốt rung động ở giữa phảng phất giống như toàn bộ vũ trụ đều tại cùng hắn cộng minh. Quyền như sơn nhạc, đẩy thiên mà đi. Thu Kinh Lược ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết như khói, dốc hết toàn lực đón lấy cái này sợi hào quang. Phanh! Có thể hào quang chi sắc bén, đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, hắn quyền diện bốn ngón tay ở giữa lập tức phá vỡ một cái độc lớn. Sau đó kia ngân sắc hào quang xuyên thủng hắn toàn bộ cánh tay, đầy trời huyết vũ ở giữa, đột nhiên lóe lên, đâm về trái tim của hắn. Oanh! Thu Kinh Lược sau đầu ngũ sắc vầng sáng lưu động, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, bàn tay trái khép lại, lấy tốc độ cực nhanh chi lực mong muốn bắt lấy cái này sợi hào quang. Soạt! Có thể hào quang chỉ là một cái thoáng, ngay tại hắn trong bàn tay trái xé mở một đầu vết máu, bên trong xương cốt ùn tùn có thể thấy được. Phanh! Sau đó tại Thu Kinh Lược ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nơi buồng tim phá vỡ một cái độc lớn, cuồn cuộn khí huyết lập tức từ trong động khẩu tràn lan. Bất quá trong một chớp mắt, hắn thân thể cao lớn tựa như xì hơi khí cầu đồng dạng, một lần nữa biến thành bảy thước lớn nhỏ. Thiên cung phía trên, Tiên Tiên Huyền Hoàng đại thủ ấn kiệt lực mong muốn chấn áp đi đến, có thể kia mở mịt đại thủ phía trên đạo vận tự sinh, càng thêm có vô tận pháp lực. Khí lực chi thịnh, quả thực làm người tuyệt vọng. Không cần mấy hơi, đầy trời huyền hoàng chi khí liền tán loạn ra, mà đến mở mịt đại thủ dư thế không giảm, tiếp tục nắm hướng Thẩm Thản Vân. Chương 529, Hắc vụ Mạc Long, Nguyên Anh quả lại xuất hiện. Một, chương 529, Hắc vụ Mạc Long, Nguyên Anh quả lại xuất hiện. Một, thiên cung hoàn toàn tối xuống, vốn cũng không nhiều tinh quang cùng trăng sáng bị một đôi che khuất bầu trời đại thủ che đậy, dường như trời sập nghiêng. Vô số mây trôi, thiểm điện, hạt mưa, linh khí, tất cả đều bị bàn tay này nắm ở lòng bàn tay, ma sát sinh điện, bên trong hình như có một phương thế giới chôn bụi, năm ngón tay khép lại, đột nhiên nắm hướng về phía Thẩm Thán Vân. Phá! Thẩm Thán Vân vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, đỉnh đầu ngũ sắc cương mây bên trong, một vệt kim mang đột nhiên hiện hiện. Bụt! Kim mang chi quang sáng chói lóa mắt, đâm người mắt mở không ra, hóa thành một cây búa to hư ảnh, mang theo vô tận chi lực đối với trước mắt đại thủ mạnh mẽ một bộ. Ken, Thẩm Thán Vân tu hành ngũ hành chân kinh, ngũ hành chi thuật đều đã tu tới tiểu thành, giờ phút này là ngũ hành tiền kinh bên trong khai thiên kim phụ chi pháp ẩn chứa cực hạn kim mang, có thể khai sơn đoạn nhạc, bổ ra hư không, nhưng là rơi vào này đôi đại thủ bên trong lại chỉ phát ra một tiếng to lớn giòn vang. Cái này mở mịt đại thủ tựa như tinh thiết đổ bê tông, kiên cố tới khó có thể tưởng tượng, một đũa rơi xuống, chỉ ở này trong tay lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, ngược lại là kim phụ trực tiếp bị băng liệt thành mảnh vỡ tiêu tán. Thẩm Thán Vân sắc mặt đột biến, có thể đại thủ bao trùm thiên cung, giam cầm Chu Thiên, muốn tránh đi cũng là không còn kịp rồi. Lên. Nguy cấp phía dưới, nàng trong tay háo một đầu ngũ thải dây lụa lượn vòng mà ra, mang theo một tầng ngũ thải hạ quang, ngăn ở trước người của nàng. Phanh. Có thể đại thủ bên trong khí lực vượt quá tưởng tượng, ngũ thải dây lụa chỉ là phát ra một đạo gào thét liền trực tiếp nứt toa ra. Thẩm Thán Vân trong mắt lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây là cái gì pháp lực? Nàng xuất thân đại phái, tu hành mấy trăm năm, ánh mắt tất nhiên là có. Nàng có thể nhìn ra, cái này mở mịt đại thủ cùng nhà mình Huyền Hoàng đại trưởng ấn so sánh, chỗ huyền diệu còn yếu bên trên một bậc, nhưng là ngưng tụ này tay pháp lực quá mức kinh khủng. Pháp lực càng thịnh, này tay càng mạnh, càng là không thể phá bỡ. Có thể phá nàng Huyền Hoàng trưởng ấn, khai thiên kim phủ càng không đủ, còn có thể bóp chặt lấy nàng hộ thân chân khí, thậm chí còn có dư lực hướng nàng chấn áp mà đến. Người này chi pháp lực liền đúng như đại dương mênh mông, vĩnh viễn không khô cạn sao? Đây là nguyên tượng tu sĩ sao? Trong chớp mắt, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi tu vi của mình. Một trường liền muốn chấn áp ta, khinh người quá đáng. Có thể nghĩ lại ở giữa, tất cả cũng đều hóa thành phẫn nộ, nàng tuy là thân nữ nhi, lại là nam tử tâm, huyết tính cùng một chỗ, liền phải lấy bí pháp cưỡng ép tăng lên pháp lực, đánh vỡ này trưởng. Nhưng vào lúc này, nàng dư quang bên trong cảm nhận được một vệt ngân quang. Chỉ thấy một đạo màu bạc hào quang, chẳng biết lúc nào đã lặng yên rơi vào phía sau của nàng. Đây là? Nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đại diễn tông Thu Kinh Lược che lấy trái tim, ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã căn bản là nói không ra lời, chỉ là kiệt lực nuốt đang dược, đền bù chính mình cực tốc tán loạn sinh cơ và khí huyết. Nơi xa thiên lôi chợt chợt dường như vĩnh viễn không khô cạn, thiên đô đạo mạch tôi nguyên toàn thân trên dưới đã tận thành thăng cốc, pháp lực khô kiệt, chỉ có thể gấp giọng hô to. Cố sư minh, là ta thua rồi, còn mời thu lôi pháp. Ba người hợp lực vây công, đã có hai người bị loại, kia sợi hào quang lại không địch thủ, treo ở sau lưng mình, vận sức chờ phát động. Nếu là kia sợi hào quang vừa mới thừa cơ đánh tới, Thẩm Thán Vân biết được, chính mình sớm đã bỏ mình. Mặc dù chẳng biết tại sao kia sợi hào quang không có giống trước đây như thế sát phạt quả quyết, nhưng là Thẩm Thán Vân biết được, chính mình dãy rủa đã không có ý nghĩa. Cố sư minh, còn mời thu thần thông a. Nàng thâm thẳm thở dài, đối với kia sợi hào quang không người thi lễ một cái, thể nội pháp lực bình ổn lại. Dường như biết được nàng này nhất định sẽ nhận thua, mờ mịt đại thủ lơ lửng giữa không trung, cũng là bất động, giờ phút này nghe nói nàng này chi ngôn, lúc này mới chậm rãi hóa thành một đoàn nhân ân chi khí, rơi vào hào quang bên trong. Hào quang lưu chuyển, hóa thành Cố Viễn bản thể. Hắn nghe vậy khẽ cười một tiếng đối với Thẩm Thán Vân đánh một cái chắp tay. Bích Tiêu Tông Viễn, Cổ Đại Tông, Tam Tiên Kinh, Lục Thần Thông, thế gian nghe tiếng, nếu là có rảnh, coi là thật muốn bái thăm một phen. Chắc không được không có đối với mình đi quả quyết sát phạt, hóa ra là coi trọng chính mình Tiên Thiên Huyền Hoàng đại trưởng ấn. Cố Viễn lời này vừa nói ra, Thẩm Thán Vân lập tức hiểu đối phương ý tứ, lúc này cười khổ một tiếng, chờ Huyền Hoàng pháp hội, định mời sư minh đến đây. Nàng Bích Tiêu Tông thường có pháp hội, mời thiên hạ anh kiệt, Huyền Hoàng pháp hội chính là trong đó chi thịnh. Năm đó Chí Tôn tuổi nhỏ thời điểm, cũng bởi vì phương pháp này sẽ ở Bích Tiêu Tông tu hành qua một thời gian, Cố Viễn có câu hỏi này, cũng coi là có nguồn gốc ở mà kinh nghiệm hôm nay một trận chiến này, Cố Viễn danh sách soạn bên trên ngọc sách, chính là ván đã đóng thuyền. Chỉ là đại bại mà về, nàng quả thực không có mấy phần hào hứng, qua loa nói một câu, liền rơi xuống linh phòng, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Cố Viễn cũng không ngại, chỉ là vung tay lên một cái, liền đem chiêu kiếp hoán vân thuật thu hồi, không còn chém vào Thôi Nguyên. Thôi Nguyên thấy thế, vội vàng rơi xuống linh phòng, khôi phục pháp lực, nhục thân. Trong lúc nhất thời, thiên khung yên tĩnh, lại không người lên tiếng. Đinh Nguyên Trần nhìn xem Cố Viễn thân ảnh, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, khó mà suy nghĩ. Lấy một địch ba, còn có rảnh rỗi nói giỡn, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng, tu vi bực nào? Vân Trường Thanh càng là thật dài thở dài, trong mắt lộ ra kính nghệ, vẻ sùng bái. Vốn cho là mình tuổi như vậy tu thành như vậy cảnh giới, đã là thần châu đỉnh tiêm, bây giờ xem ra, coi là thật núi cao còn có núi cao hơn. Không Hán Hải thấy thế, cũng là tham thảm thở dài, biết được chính mình thua không an. Mở tối linh phong bên trong, Tang Tiêu Vân có quắp tựa ở một gốc bàn cầu cổ mục hạ, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, nhìn xem kia phong thần tuấn tú, dường như trích tiên đồng dạng đạo nhân, nhìn lại mình một chút bây giờ bộ dáng như vậy, nhìn không được phát ra một tiếng cười thảm. Thiên cung phía trên, quần tinh trăng sáng chi quang dường như đều chiếu ở Cố Viễn trên thân, nhường cả người hắn sặc sỡ lóa mắt, tràn đầy một câu nghiêm nghị chi thế. Hạ sư minh, vẹn vẹn hai người chúng ta, sư minh phải chăng nếu lại chiến một trận, lấy đoạt trong tay của ta 6 cái ngọc điệp. Cố Viễn tại thiên khung phía trên quay người, nhìn về phía Hạ Thiếu Đỉnh. Giữa sân tám phái, chỉ có người này thực lực mạnh nhất. Âm Dương Thần Mạc Cấn huyền diệu vô song, vạn pháp bất xâm, là thần châu tiếng tăm lừng lây phát ấn. Chỉ là Cố Viễn cũng không e ngại, đặt ở cuối cùng, cũng coi là tôn trọng. Đàm đương không nổi sư minh danh xưng. Nhìn xem kia phong thần tuấn tú đạo nhân, Hạ Thiếu Đỉnh khẽ lắc đầu, thần sát phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là đánh một cái chắp tay, không có đạp vào thiên cung. Lấy một địch ba, như thế nào như thế? Trận này chính là làm cho hắn nhịn. Hắn mặc dù tu thành Âm Dương Thần Mạc Cấn, nhưng tự giác còn không cách nào nghiền ép ba người, nếu như thế, tội gì tái đấu? Đấu đến một bước này, lại dãy rủa xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Cường giả hàng cường, dường như thiên địa chí lý. Nhưng nhớ tới đạo tạng bên trong âm dương chi biến hóa, vạn vật chi sinh diệt, Hạ Thiếu Đỉnh trong lòng lại khôi phục bình tĩnh, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là lặng lặng đứng ở linh phong bên trong. Nếu như thế, giới này chi tranh, là ta Lâm Xuyên thắng. Thất thải linh phủ, ta tự lấy đi, nhưng giới này chi diệu, không dám độc hưởng, giới bên trong mênh mông, còn có rất nhiều bảo vật, mấy vị đạo hữu có thể tự lấy đi. Hạ Thiếu Đỉnh tranh chiến, giới này chi tranh rốt cục hạ màn kết thúc, Cố Viễn nhìn quanh chư phòng, cao giọng nói rằng: "Giới bên trong bảo vật xem như an ủi." Đám người kỳ thật cũng không thèm để ý cái này an ủi, nhưng nếu là Cố Viễn mở miệng, đám người chỉ có thể hẳn là đa tạ sư minh. Nếu như thế, còn mời tự tiện. Nói xong, Cố Viễn cũng không còn lưu lại, đội quang lóe lên, thì rời đi nơi đây, hướng phía giới này trung ương gốc kia thông thiên cự một mà đi. Chương 529, Hắc vụ Mạc Long, Nguyên Anh quả lại xuất hiện. 2, chương 529, Hắc vụ Mạc Long, Nguyên Anh quả lại xuất hiện. 2, Đường Ngọc Phủ, mới xem như hoàn toàn kết thúc tất cả, cũng coi như cho giới này định ra neo điểm, cấm chế, thuận tiện đạo mạch đến tiếp sau na gì giới này. Ầm ầm, rầm rầm. Dường như biết được một trận đại chiến hạ màn, giới này bên trong, mưa gió đại tác, lôi đình anh minh, vô số sương mù tràn ngập, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một tầng trong sương mù trắng. Mắt thấy Cố Viễn rời đi, mấy phong bên trong mấy người nhìn nhau, có người đẳng không mà lên, đi hướng giới bên trong, tìm một chút bảo dược làm ăn ủi, còn có mấy người, khoanh chân đứng ở đỉnh núi, không nhúc nhích tí nào. Nhưng là đứng ở đỉnh núi người, cũng có khác biệt, có vắng người tĩnh quanh chân, hai mắt nhắm nghiền, còn có người thì là ánh mắt nhìn về phương xa, dường như đang chờ đợi cái gì. Muốn đoạt thông thiên quả, kỳ thật còn có một trận tiểu kiếp, chỉ có điều này chi kiếp cực kỳ bé nhỏ, khó mà sức cướp, cơ hồ không ai để ở trong lòng. Nhưng việc đã đến nước này, vẫn là có người sinh lòng may mắn, có một tia giá vọng. Tại trận này đấu tranh hạ màn kết thúc thời điểm, Hắc Sơn chỗ sâu, giống bị hỏa thiêu màu đen tượng thần cũng đột nhiên rung động lên, phát ra cảm khái thanh âm. Tiên tiên chi thể, nghĩ không ra tuần vui này, vậy mà có thể dẫn xuất nhân vật như vậy, cũng là ta khinh thường thần châu thiên tiêu. Lời này vừa nói ra, kia phủ phục trên mặt đất thiếu niên cũng ngẩng đầu lên, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Tiên tiên chi thể, trận chiến này dẫn xuất tám phái đệ tử bên trong, vậy mà đã có người tu thành tiên thiên chi thể. Thông thiên quả như thế hương mùi cũng bất quá là có thể giúp người thành tựu tiên thiên mà thôi, có thể vậy mà đã có người sớm một bước thành tựu như thế thể chất. Người này thắng. Thiếu niên vội vàng hỏi. Gọn gàng mà linh hoạt, thủ đoạn mạnh đặt ở thời cổ cũng là vượt ép cùng cảnh hạng người, người này dù là không có thành tựu tiên thiên chi thể, bảy phái người sợ cũng là đấu không lại hắn. Tượng thân mở miệng, thân thể rung động, từng sợi khói bụi rơi xuống, hiển nhiên trong lòng cũng là chấn kinh. Đã như vậy, kia lão tổ chẳng phải là đã giảm mất đi rất nhiều khổ công, có thể tiến thêm một bước. Thiếu niên ngẩng đầu, mắt vàng bên trong cũng có vui sướng. Không sai, tiên tiên chi thể lại thêm thông thiên quả, căn cơ thậm chí siêu việt ta tuổi nhỏ, lần này hí hát quá tốt rồi. Tượng thần cảm khái, sau đó cấp tốc nói rằng, bắt đầu đi, mong muốn tại tám vị đại thừa dưới mí mắt giấu giếm được tất cả, còn cần ngươi trợ lực. Là lao tổ phân ưu, là đệ tử vinh hạnh. Thiếu niên nghe vậy, không chút do dự đứng dậy, lấy ra một thanh kim đao, một thanh đâm vào ngực của mình. Chỉ một thoáng, dòng máu màu vàng nóng như thủy ngân cốt cốt chảy ra. Cái này trong máu hình như có lôi đình lấp lóe, thiên nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm. Tượng thần rung động, có không thể tưởng tượng nổi hồn niệm tự trên đó tuôn ra, rơi vào cái này kim sắc huyết dịch bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, mưa to càng phát ra bằng bạc, dường như thiên khung mở một đạo lỗ thủng, vô số nước mưa điên cuồng chảy xuống. Sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào, đem hết thảy đều bao phủ tại mênh mông mưa bụi bên trong. Cố Viên pháp lực khuấy động, giọt mưa không dính, chậm rãi tại hư không hành động, đi tới thông thiên cự mục trước đó. Này một cao ngàn trượng, đi như sơn nhạc, cành lá bản cầu như mãng, tại mênh mông mưa bụi bên trong đứng sừng sững, một cô man hoang cảm giác đập vào mặt. Cự mục nóc như bích vân trôi nổi tại tiền, phản phất giống như thần thoại chi mục, một dưới có một cái xanh biết đại quả chi bên cạnh còn có một cái thất thải ngọc phù. Được này phù, liền có thể leo định giới này, thống ngự thiên cung, hoàn toàn thắng được tất cả. Nhưng là mong muốn bay lên cổ mục đỉnh chót, còn có một cọc tiểu kiếp. Cái này thông thiên cự mục nhìn như bình thường, nhưng là tu sĩ mong muốn bay vút lên nhập đỉnh, lại có vấn tâm chi kiếp. Phàm nhân chi tâm, không thể thông thiên. Chỉ có đại nghị lực, lớn tâm tính người, mới có thể bay vọt thiên cung, hái quả này. Nhưng là kiếp này, đều không quá nhiều người chú ý nhập giới người đều là nguyên tượng đỉnh phong, không phải bình thường tiểu tu sĩ, có lẽ có người là mẫu mỡ đệ tử, tâm tính không tốt, khả năng đến đây cướp đoạt này phù người, nhất định là nhập giới bên trong khôi thủ, đấu không ngừng một trận, người tiểu này sao lại liền cái này vẫn tâm chi kiếp đều độ không qua. Cho nên không người chú ý kiếp nạn này, nhận định tất nhiên qua. Cố Biện trong lòng cũng là không sợ hãi chút nào. Chỉ là vẫn tâm, hỏi đi. Hắn nhún người nhảy lên, hướng phía ngọc phù bắt đi. Gì dao? Ngay tại Cố Viễn bay lên lúc, thông thiên cự mục đống nhiên run rẩy lên, phản phất giống như bích vân lá to gì rào rung động, thư không nổi lên gợn sóng, một đạo lực vô hình bao lại Cố Viễn, đem hắn định trên không trung. Cố Viễn, ngươi tùy hứng làm bậy, phong mang tất lộ, thật cho là ngươi có thể đi đến bờ bên kia sao? Thiên hạ hào kiệt như cá giết sang sông, ngươi tính là gì? Ngươi cho là mình có thể đấu qua được những cái kia tiên phiệt cự tử? Thập đại động thiên thân truyền sớm đã tu thành thiên linh, ngươi chỉ là nguyên tượng, cũng dám quát tháo? Cố Viễn bị định trên không trung, trong óc chỉ một thoáng hiện hiện rất nhiều trách móc chửi rủa, còn có vô số trương bóng người cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trước mắt hắn hiện hiện, vô số pháp tấn hồng lưu quần cuộn mà đến, như muốn đem hắn bao phủ. Có thể hắn lại chỉ là cười khẽ. Ta liền quát tháo, các ngươi có thể làm gì được ta? Đấu qua được liền đấu, đấu không lại liền chết. Đại đạo tu hành, thì sợ gì quá thay. Cố Viễn biết được đây là tâm kiếp nhưng lại không sợ hãi chút nào, chỉ là giơ kiếm mà lên. Kiếm quang đâm thủng thiên cung, đem tất cả quét ngang thành mây khói. Chỉ là tâm kiếp, căn bản không thể ngăn cản Cố Viễn bước chân. Dị dao. Thông thiên cự mục lại lần nữa rung động, vô hình vận sóng tạo nên. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa, mưa to mưa lớn, mưa rơi lại được mấy phần, mưa bụi tràn ngập, đem thông thiên cự mục vạn trượng phạm vi toàn bộ bao phủ, Cố Viễn thân hình cũng bị bao phủ nơi đây, như ẩn như hiện. Trận này sương mù, thường thường không có gì lạ, dường như che khuất Cố Viễn, lại tựa hồ không có che khuất. Cố Viễn không có phát giác gì thường, thân hình tiếp tục bay lên, khoảng cách thất thải ngọc phủ càng ngày càng gần. Vâng. Nhưng vào lúc này, hắn trong tầm mắt, đột nhiên cảnh tượng đại biến, có từng tia hắc vụ quanh quẩn, trong sương mù hình như có một đầu màu mực chân long xoay quanh, lân giáp sừng sững, hai mắt vàng ròng, tại trong hắc vụ chiếu sáng rạng rỡ. Đây là cái gì tâm kiếp? Cố Viễn hơi kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, cái này màu đen chân long đột nhiên hướng phía hắn đánh tới, hung diễm ngập trời, dường như từ man hoang trong hỗn độn nhảy ra, mang theo thôn phệ thiên địa khí thế. Một màn này phát sinh ở tâm kiếp bên trong, không người biết được, cho dù là ở thiên khung phía trên bảy vị đại thừa tu sĩ, cũng khó có thể phát giác tâm kiếp bên trong dị dạng. Giới này hơi nước, nhìn như không có dị thường, nhưng ở giới này bên trong, lặng yên ở giữa che giấu yêu đất khí tức chấn động. Tất cả tựa hồ cũng là giới này thiên địa ý chí mà làm, tự nhiên mà thành. Chạm. Cố Viễn mắt thấy màu đen chân long đánh tới, trong lòng kinh ngạc, nhưng là tâm kiếp bên trong, hắn cũng không e ngại, pháp lực khuấy động, vung kiếm một chạm. Keng. Nhưng lúc này đây, có thể chạm phá vô tận huyễn tượng một kiếm, lại chỉ phát ra đinh đường thanh âm. Cái kia màu đen chân long trong mắt dường như phát ra y mắng đùa cợt, sau đó đột nhiên một ngụm, nào về phía Cố Viễn, đẩy trời hắc vụ, càng lại như kén lớn đồng dạng, quả hướng về phía hắn. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn trong đan điền, hồi lâu chưa từng động đậy nguyên ánh quả, đột nhiên mở mắt. Nó non nớt đáng yêu gương mặt phía trên, dường như người được ăn ngon khí vị, há miệng nhỏ, đột nhiên khẽ hấp. Cái này khẽ hấp, mang theo vô tận hấp lực, nắm giữ sức mạnh huyền diệu, vậy mà một ngụm đem đầy trời hắc vụ toàn bộ hút vào trong bụng, không chỉ có như thế, ngay tiếp theo cái kia màu đen chân long đỉnh đầu một cái lân phiến đều bị hút xuống tới. Một cái lân phiến, so sánh với chân long thân thể cao lớn, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể chân long kim sắc dựng thẳng đồng bên trong cũng lộ ra vẻ chấn kinh, thân thể cao lớn lập tức hóa thành hắc vụ, tiêu tán không thấy. Tâm kiếp cũng biến mất theo, Cố Viễn đi tới cổ mục đỉnh. Thất thải ngọc phù, có thể đụng tay đến. Chương 530, là ta đạo lữ sở cầu. Chương 530, là ta đạo lữ sở cầu. Một màn này phát sinh cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tựa như cái này màu đen chân long chỉ là một cái bọt biển huyễn ảnh, Cố Viễn thấy hoa mắt, tất cả liền biến mất không thấy gì nữa. Có thể trong đan điền, nguyên anh quả trong miệng mũi lưu lại khói đen nói cho hắn biết, đây hết thảy cũng không phải là hư ảo. Chỉ là hắn lại khó có thể lý giải được đây hết thảy phát sinh nguyên nhân. Là tâm kiếp nguyên cớ. Đây là cái gì tâm kiếp? Nhìn xem trước người dáng như sơn nhạc thông thiên của Mục, Cố Viễn khẽ cau mày, hơi kinh ngạc. Có thể nghĩ tới thiên khung phía trên 8 vị thượng tôn, trong lòng của hắn lại thoáng yên ổn, tạm thời đè xuống việc này, không do dự nữa, nhấc tay bắt hướng về phía kia thất thải ngọc phù. Ầm ầm. Ngọc phù không có kháng cự, ngoan ngoãn rơi vào Cố Viễn lòng bàn tay, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Hưu, hưu, hưu. Sau đó bảy đạo hào quang điểm bắn đi, hóa thành bảy tòa đi ngang qua thiên vũ lớn liên, đem toàn bộ bao phủ. Đại địa khẽ run, toàn bộ thế giới giống như là một chiếc cự luân bị một khối lớn neo định trụ, cũng không còn cách nào thoát đi. Nhìn thấy một màn này, Linh Phong phía trên tôi nguyên khe khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, biết được một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Những người còn lại cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung phía trên bảy đạo lớn liên, ánh mắt phức tạp. Cố Viễn thì là không do dự, đưa tay hái một lần, trực tiếp đem cự mục trên đỉnh viền kia bích sắc đại quả hái, lấy một ngọc tổn chi, bỏ vào trong túi. Ngay tại Cố Viễn hái ngọc phù, lấy bích quả thời điểm, Hắc Sơn chỗ sâu lại truyền đến một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm. Ma anh quả, người này thể nội lại còn có quả này tồn tại. Như vậy tà dị chi vật, lại có người bồi dưỡng ra tới. Cháy đen tượng thần rung động, trên đó vô số khói đen bùng bền, tràn đầy một cỗ khô nóng chi tình. Lao tổ, thất bại. Thiếu niên tim huyết dịch còn tại chảy xuôi, hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh, giờ phút này nghe nói biến cố, càng là sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Nếu là chỗ không có người, dù là có quả này tồn tại, người này cũng khó thoát ta ma chủng. Nhưng giờ phút này tám tôn đại thừa nhìn chằm chằm, ta lại nhiều lưu lại một phần, đều sẽ bị phát hiện. Đại thừa ta còn không sợ, nhưng tám phái lúc này còn không phải lúc trở mặt. Tượng thần gào thét, thanh âm bên trong mang theo kinh sợ. Như thế thượng đẳng thể xác, liền như vậy bỏ qua, quả thực thiên lý nan dung. Chẳng lẽ lại năm đó sự tình, phải tiếp tục tái diễn một lần? Trong lòng của hắn cực độ không cam lòng, có thể nhiều năm đã tu luyện lý trí nói cho hắn biết, lần này kế hoạch đã thất bại hơn phân nửa. Kia bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thiếu niên huyết dịch còn tại chảy xuôi, mắt vàng ảm đạm, khí tức càng phát ra suy yếu. Tượng thần không nói, nhưng lại có một cỗ tối tâm lực lượng du động hư không, dường như tại khóa chặt mục tiêu. Thời gian không nhiều lắm, không có tiên thiên chi thể cũng có thể tu hành, việc cấp bách là cần một cái có thể khiêng đỉnh thân phận. Dù là vứt bỏ cỗ này, tượng thần cũng là sẽ không tiếc. Chính là hắn. Hắc vụ quanh quẩn ở giữa, một cỗ ý niệm xuyên qua lưỡng giới, cuối cùng khóa chặt tại cổ một phía dưới ngồi liệt, thần sắc lạc tịch thanh niên. Xích Hà Đạm Mạch, Giang Tiêu Vân. Vâng. Tượng thần nổ tung thành cho, sau đó một cỗ ý niệm bay lên không, ngay tiếp theo thiếu niên tinh phách cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giới này đã định, hư không neo xuyên, lại ra ngoài a. Mưa to vẫn như cũ mưa lớn, hơi nước đầy trời. Giới này bên ngoài có thật lớn thanh âm vang lên, vang vọng thiên cung, sau đó một tòa thất thải cánh cửa ở trong hư không hiện hiện. Đám người tất cả đều đối với thiên khung thi lễ một cái, sau đó nhao nhao dựng lên một quang, hướng phía thất thải cánh cửa bay đi. Tang Thiêu Vân ngồi liệt cổ một phía dưới, thần sắc lạc tịch, căn bản không muốn động đậy, nhưng thượng tôn chi lệnh không thể không tử, hắn không hiểu cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị dựng lên một quang, hướng phía thiên khung bay đi. Nhưng vào lúc này, quanh người hắn bỗng nhiên có một đạo gợn sóng nổi lên, cái này gợn sóng cực kỳ yếu ớt, cùng đầy trời hơi nước từng dùng, căn bản nhìn không ra mảy may dị thường. Tang Thiêu Vân bước chân dừng ngay mắt, trong mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường, dựng lên một quang, bay về phía thiên cung. Đây hết thảy thoáng qua liền mất, cách một cái thế giới bình thường, còn có đầy trời mưa bụi bao phủ, cộng thêm Tang Thiêu Vân trước đây lạc tịch chi thần sắc, vốn là hành vi có chút thất thường, cũng không gây nên thiên khung phía trên chú ý tất cả như thường. Tang Thiêu Vân thành công bay vào thiên cung, xuyên qua thất thải cánh cửa, về tới huyền hoàng đại thế giới. Hắc Sơn phía trên, tám tôn hư ảnh lơ lửng, hương khí lượn lờ, bao phủ thiên cung. Tại tám tôn hư ảnh trung ương, có một đoàn ngàn trượng mây mạn bên trong, bộ diệp hoa thi thể ở trong đó chìm nổi không chừng, mi tâm lô lớn chậm rãi khép lại, ngủ say ý thức chậm rãi thức tỉnh, lại lần nữa tỉnh táo lại. Chỉ là sắc mặt trắng bệnh, pháp lực rất xuống ngàn trượng, dường như rất xuống một cái tiểu cảnh giới. Nhưng cũng may căn cơ còn tại, khổ tu một thời gian còn có thể khôi phục, nhưng cũng là tổn thất không nhỏ. Ngay tại hắn mở mắt thanh tỉnh mấy mắt, thất thải cánh cửa bên trong, Cố Viễn dẫn đầu đi ra, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc. Chư phái đám người theo sát phía sau, không dám có chỗ vượt qua. Bộ diệp hoa thấy thế, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, từ mây mạn bên trong đi ra, khe khẽ thở dài, đi tới Lang Tiêu thượng tôn sau lưng. Bái kiến thượng tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, đoạt lại giới này. Cố Viễn nhanh chân mà đi, đi vào Kim Quang thượng tôn trước người, hành lễ cúi đầu, trình lên hộp ngọc. Thiện. Kim Quang thượng tôn thấy thế, lộ ra ý cười, đem Cố Viễn đỡ dậy, lại cũng không thu hồi hộp ngọc. Đúng lúc này, trong hư không nổi lên gợn sóng, hình như có thần niệm rơi vào Kim Quang thượng tôn trước người, thậm chí còn có thần niệm mong muốn cấu kết Cố Viễn. Nhưng là Kim Quang thượng tôn chỉ là có chút phất tay áo, liền đem tất cả thần niệm che đậy ngăn cản. Các vị đạo hữu, thắng bại đã phân, không cần nhiều lời, giới này ta Lâm Xuyên tự sẽ sai người đến đây luyện hóa, lại đi trước một bước. Kim Quang thượng tôn đối với đám người đánh một cái chắp tay, sau đó tay áo vung lên, bao lấy Cố Viễn cùng Đinh Nguyên Trần, tại lượn lờ hương khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, thiên cung phía trên chỉ còn lại có bảy phái đám người. Không cần chán ngán thất vọng, bất quá là một cái quả mà thôi, ta phái tiên kinh đều có thể nghịch phản tiên thiên, chỉ là rèn luyện thời gian lâu một chút mà thôi, tội gì làm cái này dáng vẻ, mất lòng tiến thủ. Xích Hà Đạo Mạch tiên thắng thượng tôn thần niệm phụ trào, nhìn phía sau sắc mặt u ám Tang Tiêu Vân, nhịn không được trách móc một câu. Tang Tiêu Vân nghe vậy biến sắc, lập tức cúi đầu hẳn là thượng tôn. Không cần quá nhiều trách móc nặng nề chính mình, ngươi cuộc chiến hôm nay, ta đều để ở trong mắt, không phải ngươi chi tội, chỉ là người kia cũng sớm đã nghịch phản tiên tiên, chính là tiên tiên thuần dương lôi thể, bá đạo vô ngần, các ngươi đấu không lại, cũng là tình có thể hiểu. Thiên Thắng Thượng Tôn nhìn xem trong mắt vô thần Tang Tiêu Vân, khẽ lắc đầu, nói ra đám người không biết bí ẩn. Cái gì? Hắn đã thành tựu tiên tiên? Lời này vừa nói ra, chư phái đệ tử đều là thần sắc đại chấn. Tiên tiên chi thể, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù là tiên phiệt cự tử cũng không có mấy người nắm giữ như vậy thể chất. Chết không được, chết không được. Người kia pháp lực sâu như thế, thủ đoạn như thường mạnh mẽ, nguyên lai đã là tiên tiên chi thể. Nhưng là sau khi khiếp sợ, một cỗ không hiểu tâm tư lại lật dâng lên trong lòng. Chúng ta siêng năng khó cầu chi vật, người này vậy mà sớm đã nắm giữ, còn phải hai kiện. Kể từ đó, đời này còn có thể thắng qua người này sao? Người này vậy mà sớm đã tiên thiên, liền không nên chuẩn hắn tiến vào giới này, hẳn là cưỡng chế nộp của phi pháp quả này. Thiên Đô đạo mạch Thôi Nguyên kích động trong lòng, nhịn không được thốt ra. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cỗ khó mà kháng cự lực lượng phong bế miệng lưỡi. Chương 530, là ta đạo lữ sở cầu. 2, chương 530, là ta đạo lữ sở cầu. 2, đi trước một bước. Thiên Đô đạo mạch Thượng Tôn đánh một cái chắp tay, sau đó kéo lấy Thôi Nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chư vị Thượng Tôn, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung vẩy ở giữa, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tang Tiêu Vân cùng kia sau khi chết phục sinh sư đệ, cũng là bị mang về Xích Hà đạo mạch, tất cả như thường. Sau đó sự tình, Cố Viễn tất nhiên là không biết. Hắn cảm giác tư duy dường như dừng lại, toàn bộ thân thể giống như là bị đóng băng, tất cả mù tịt không biết. Đợi đến khôi phục ý thức thời điểm, đã là tại một chỗ rộng lớn trong đại điện. Nay điện cao chừng trăm trượng, bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, một cây cột cung điện cũng không, chỉ có mịt mờ mây trôi tại trong điện phiêu động. Mây trôi bên trong, có thể thấy được 10 viên bạch ngọc bồ đoàn lơ lửng. Giờ phút này phải hai bên cạnh bồ đoàn bên trên, một vệt kim quang hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được một cái lao giả bộ dáng, đang ôn hòa nhìn xem chính mình. Trong điện không có người nào nữa, liền Linh Nguyên Trần cũng không thấy bóng dáng. Nhưng vào lúc này, trong điện mây trôi phiêu động, gió nhẹ lượn sáng, sau đó một đạo thanh quang hiện hiện, rơi vào trái ba bên cạnh trên bồ đoàn. Đây chỉ là một bắt đầu, bất quá trong khoảnh khắc, liền có từng đạo nhan sắc khác nhau hư ảnh trống rông xuất hiện, rơi vào trên bồ đoàn. Cuối cùng, sáu cái trên bồ đoàn có bóng người ngồi ngay ngắn, còn lại bốn viên thì là không có một ai. Dương khí như mặt trời, xương bên trong dấu lôi, quả thật là tiên tiên chi thể, nghĩ không ra thanh trừng động tiên mới chỉ là mấy ngàn năm liền lại hiện lên tiên nhân chi chủng, không hổ là ta đạo mạch đích truyền của mạch. Gần nhất trung ương chi vị bên trên, một đạo bóng người màu trắng nhìn về phía Cố Viễn, thanh âm mang theo cảm khái. Bái kiến chư vị thượng tôn. Cố Viễn nhận không ra nơi đây đám người, nhưng cũng đoán được đám người lai lịch. Lâm Xuyên đạo mạch, thập đại thượng tôn, trấn áp thần châu nhân vật đứng đầu. Không cần đa lễ, hôm nay gọi ngươi tới đây, bất quá là thương nghị một phen quả này xử trí. Bóng người kia khép cười một tiếng, lực lượng vô hình đỡ dậy Cố Viễn, nói ra hắn đi vào nơi đây mục đích. Cần tuân chư vị thượng tôn pháp chỉ. Sáu vị đại thừa ở đây, nên nói cái gì lời nói, không thể nghi ngờ, Cố Viễn tất nhiên là cúi đầu. Ha ha, nhìn bộ dáng tới là cái hiểu chuyện. Chỉ là Cố Viễn, ngươi rồi bên trong cử chỉ, ta đã nghe, ngươi làm thật bằng lòng tận nghe pháp chỉ. Ta như đoạt ngươi chi quả, ngươi sẽ không ngày sau hướng ta giơ kiếm, một kiếm chạm chi a. Chỉ là bóng người kia nghe vậy, lại nhịn không được cười to, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Phong sư minh, lại như thế nào tiên tiêu, đều đã là mấy trăm tuổi người, tội gì làm tiểu nhi nói chi? Chúng ta há lại sẽ đoạt quả? Thấy thế, Kim Quang thượng nhân nhịn không được mở miệng, cười khổ nói. Hai người một trêu chọc, một quên can, nhìn như chỉ là lời nói đùa, nhưng trong lúc lơ đãng, lại đem việc này nhạc dạo định rồi xuống tới. Tả hữu bốn vị đại thừa nghe tiếng, đều là nhíu mày. Phong sư minh, chúng ta sao lại đoạt môn hạ đệ tử chi vật? Chỉ là hắn bây giờ như là đã là tiên tiên chi thể, lại phục dụng quả này, đã là ý nghĩa không lớn, vẹn vẹn dậy hoa trên lấm, chẳng bằng khác thường thiên tiêu, là ta đạo mạch lại thêm một tôn tiên nhân hạt giống. Phía bên phải trên bồ đoàn, một vị toàn thân hiện ra thanh quang trung niên đạo nhân nhẹ giọng mở miệng. Không sai, thần sư minh nói có lý. Cố sư điệt như là đã tu thành tiên tiên, cơ duyên sâu như thế, lại phục quả này chỉ là không duyên cớ mất lớn nhất quả hiệu. Cần biết, vật tận kỳ dụng, chính là ta đạo mạch tu hành chi khuôn mẫu. Bên trái trên bồ đoàn, một vị quanh thân có cánh hoa đào rơi xuống không nghỉ hiểu điểm nữ tu, chậm rãi nói. Còn có hai vị đại thừa chưa từng mở miệng, nhưng lại có chút gật đầu, dường như nhận đồng hai người lời nói. Trung ương kia bị gọi phong sư minh bóng người màu trắng nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ là nhìn về phía Cố Viễn, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Cố Viễn, quả này là ngươi sở đoạt, ngươi nguyện phân chia như thế nào? Cố Viễn bạn bạn không nghĩ tới, trở về đạo mạch, lại còn có một màn này sự tình đang đợi mình. Xem ra, tiên tiên chi thể dụ hoặc, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Bốn vị đại thừa ánh mắt cùng nhau xem ra, mặc dù không có vận dụng thần niệm, nhưng vẫn như cũ có như vực sâu biển lớn áp lực phô thiên cái địa vào tới, ép tới Cố Viễn cơ hồ không thở nổi. Hồi bẩm chư vị thượng tôn, đệ tử sở dĩ nhập giới tranh đoạt, không phải là vì chính mình, chính là vì đạo lữ. Cố Viễn hít một hơi thật sâu, không mình hành lễ, trang nghiêm nói. Lời này vừa nói ra, mấy vị đại thừa thượng tôn cũng là giật mình, dường như không nghĩ tới có câu trả lời này. Mà kia hoa đảo chiếu thân nữ tu thượng tôn nghe vậy, thì là cười lạnh, âm dương giao hòa, thủy nhũ tứ khí, ngươi muốn một quả bốn phần. Lời này vừa ra, Cố Viễn lập tức giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại thừa thượng tôn thị lực vậy mà có thể nhạy cảm tới trình độ như vậy, đều đã nhiều năm như vậy, vậy mà có thể nhìn ra hắn cùng bốn vị nữ tu đã xảy ra quan hệ. Thật thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lúc này lại lần nữa cúi đầu, thành tâm nói rằng, đệ tử tuổi nhỏ thời điểm, vì câu đại đạo, đi một bước đường tắt, về sau trời xui đất khiến, lại có duyên bèo nước, nhưng có một người, bản thân không quan trọng quen biết, theo thầy, bạn, thề, đi theo làm bạn, chưa từng cách bỏ, ta từng có thể, nhất định phải trợ nàng tu thành đại đạo. Nhưng tiên đạo đằng đẵng, sao mà khó tranh, đệ tử cũng không dám nói có thể lên đỉnh đỉnh cao nhất, nhưng nếu có tấp chút nào hy vọng, liền quyết không từ bỏ. Quả này vừa ra, đệ tử liền hiểu, nhất định phải tranh chi. Kia giới bên trong, đệ tử một trận chiến lên ba, chính là không muốn đợi thêm, nhất định phải cướp đoạt quả này, dù là một ngày đều không muốn đợi thêm. Bây giờ quả này cuối cùng được, đệ tử khẩn cầu chi. Những lời này nói động tình, mấy tôn trên bồ đoàn đều là duệ mắt người, lúc này minh bạch là có mấy phần thật lòng. Nữ tử kia tuổi tác bao nhiêu, tu thành gì cảnh, hiện tại nơi nào? Hoa Đào Chiếu Thân nữ tu đại thừa lên tiếng lần nữa. Tuổi tác làm đã 700 có thừa, bây giờ hẳn là đạo thai tu vi, hiện tại thông thiên hà bên trên. Cố Viễn đáp, như vậy tuổi tác, mới bực này tu vi, đại đạo vô vọng. Cố Viễn, ta có một cọc đại cơ duyên, có thể trợ ngươi tại thiên linh cảnh cực tốc tu hành, tối thiểu nhất giảm bớt 300 năm khổ tu, nguyện đổi quả này. Nàng này như đến, ta có thể thu làm môn hạ, đối xử tốt, nhường nàng tiêu giao thần châu, tuyệt không chịu nửa phần ủy khuất. Cố Viễn lời này vừa nói ra, lập tức liền có một đại thừa thượng tôn mở miệng, đưa ra điều kiện. Ta có thể trợ nàng thành tiểu thiên linh, cũng có thể cho ngươi một cọc chất bảo, giảm mất mấy trăm năm khổ tu. Lập tức lại có một người đưa ra điều kiện. Thông thiên quả là chân chính bảo vật, mặc dù đại thừa tu sĩ cũng không động tâm, nhưng là môn hạ đệ tử lại là cần. Có thể được quả này, truyền thừa có hy vọng. Cố Viễn, ngươi nguyện xử trí như thế nào? Trung ương bên trong, Phong sư huynh cũng không còn trò đùa, thanh âm mang theo một tia trang nghiêm. Cứ việc nói ra. Cố Viễn túi đầu, trang nghiêm nói rằng, đệ tử nguyện tự kiểm chế quả này, trợ nàng đại đạo có thành tựu. Thiện, nếu như thế, theo ý ngươi suy nghĩ a. Trừ bỏ quả này về sau, ngươi còn vì đạo mạch đoạt lại của mục, cũng là đại công, hảo hảo tu hành, đợi ngươi đột phá thiên linh, tự có đồng nhi sẽ đi tìm ngươi, ban thưởng. Phong sư huynh nhìn quanh Tả Hữu, ngưng giọng nói. Tả Hữu thượng tôn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, tất cả đều hóa thành hư ảnh tiêu tán. Kim Quang thượng nhân thấy thế, thì là mỉm cười, có thần niệm rơi vào hắn trong hai, ngươi như vậy ứng đối, cũng thực vượt quá dự liệu của ta, quả này ngươi thích đáng thả trong đập phủ, không muốn tùy thân mang theo, nếu là có đổi lấy vật khác ý niệm, có thể này lệnh bài tìm ta. Cái này Mai Lưu Ảnh Châu, ngươi cũng lại giữ đi. Một cái lập bài cùng một cái ghi chép vừa mới hắn dõng dạc chi hình tượng Lưu Ảnh Châu rơi vào Cố Viễn trong tay, sau đó một cô ôn hòa đại lực hiện hiện, đem thân thể của hắn đẩy rời tòa đại điện này. Chương 531, lại được ba mệnh hạch, Long tộc thượng lục tập thần châu. Chương 531, lại được ba mệnh hạch, Long tộc thượng lục tập thần châu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Hắc Sơn chi chiến, thông thiên giới chi tranh theo thời gian lên men, tại thần châu chi địa nhất thời nhất lên một trận sóng to gió lớn. Lâm Xuyên Cố Viễn, cái tên này lấy cường hành dáng vẻ, tiến vào rất nhiều đại phái tầm mắt. Thanh danh vang dội, thanh danh một vang tự nhiên là có rất nhiều việc vặt vãnh tùy theo mà đến. Đình Nghe đạo trường bên ngoài, đột quang nối liền không dứt, Lâm Xuyên các đại đầu tiên, thế ra còn có rất nhiều đại phái sứ giả, đệ tử tu đùn kéo đến, đưa lên lễ vật, không cầu nhất kiến, chỉ cầu một cái mắt duyên. Trong lúc nhất thời, có ngựa xe như nước viên náo cảm giác. Chỉ có điều Cố Viễn cũng không gặp khách, chỉ là đem tất cả công việc giao cho Lâm Dung Nhi, chính mình thì là trong động phủ tu hành. Hô, trong động phủ, linh khí như mây, mờ mịt không chừng, đem Cố Viễn thân hình bao lấy. Hắn miệng mũi mấp máy, da thịt phát quang, trong đan điền tự có vô tận hấp lực mà đến, đem từ từ linh khí toàn bộ thu nạp, sau đó hóa thành tinh khiết pháp lực. Cảm thụ ngày càng tràn đầy pháp lực, Cố Viễn chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tu hành sợ nhất chính là không có phản hồi hoặc là phụ phản hồi, đây là phí thời gian hình dạng. Nhưng bây giờ, hắn làm từng bước, ổn đánh ổn đâm, pháp lực một ngày so hơn một ngày, nhiều nhất 10 năm, liền có thể hoàn toàn tu thành thuộc về hắn nguyên tượng định phong, sau đó chờ đợi nuốt phá thiên đan tất cả liền có thể nước chảy thành sông, thành tựu thiên linh. Thiên linh cảnh, kia là hoàn toàn khác biệt tại nguyên tượng cảnh cảnh giới, là tu hành bên trong một cái cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Tại tu hành bên trong, mỗi một đại cảnh đều cực kỳ trọng yếu, có thể xưng là trời, rất khó đột phá. Nhưng là có mấy cảnh giới là quan trọng nhất. Cái thứ nhất chính là kim đan cảnh, đây là tu sĩ đối mặt thiên kiếp mở đầu, tu thành cảnh này mới xem như chân chính bước lên tiên đạo. Phía sau đạo thai, nguyên tượng đều là rất khó đột phá đại cảnh, có thể tu thành đạo thai, nắm giữ nhập mộng chi năng, nhưng tổng thể tới nói, không bằng tu sĩ từ trúc cơ đột phá kim đan như vậy biến hóa long trời lở đất. Phía sau chính là thiên linh cảnh. Thiên linh, cổ chi ý, trên trời thần linh. Tu thành cảnh này, tại phàm nhân trong mắt chính là trời bên trên thần linh. Cảnh này có thể đến thiên linh chi lực quan đầu, tu sĩ có thể hợp nhất địa thiên địa, không sử dụng bất kỳ thần thông pháp ấn, trong lúc phất tay liền có thể hô phong hoán vũ, dẫn động thiên tượng, phảng phất giống như thần linh. Một lời sắc lệnh, có thể khiến hoa khai, có thể mệnh cây khô. Có một tia luôn xuất pháp tùy năng lực, sửa đá thành vàng, sờ nước tan băng, chỉ trong một ý nghĩ, có thể điểm hóa phàm thú, mở linh trí, khiến bạn vật tu hành. Thiên linh cảnh được tôn xưng là huyền sư cũng là bởi vì năng lực này. Thành tựu thiên linh, đã có thể làm bạn linh chi sư. Nhưng đối với tu hành người mà nói, mấu chốt nhất vẫn là thần thông chiến lực. Thành tựu thiên linh, đến thiên linh chi lực quan đầu, tu sĩ đan điển sẽ có dị biến, bên trong không còn là bình thường hư không hình dạng, mà là sẽ có hỗn độn biến hóa, hóa thành một phương tiểu thiên địa. Tu sĩ pháp lực sẽ ngưng tụ thành tinh treo ở thiên cung. Này tinh chi trọng, mênh mông vô ngần. Nhất tinh có thể ép và pháp, có thể đem một cái nguyên tượng tu sĩ trực tiếp đập chết. Đợi đến thiên linh trung kỳ, trong đan điển sẽ có trang sáng hiện hiện. Này nguyệt hiện mười hoa chi màu, quang ánh bạc quốc, nguyệt hoa rơi xuống, tất cả hồn phách tăng dã, vạn pháp tán loạn. Đợi đến tiên linh hậu kỳ, trong đan điền sẽ có mặt trời ngưng tụ. Này ngày nôn chín mang chi khí, hoa diệu một giới, ánh nắng vừa ra, vạn pháp đều như sắt trời, mơ màng thật dày, giơ tay nhấc chân đều có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đến một bước này, tu sĩ không quan trọng thời điểm tu hành rất nhiều vô dụng pháp ấn cũng sẽ có tuyệt cường tăng phúc, phản phất giống như ánh nắng, có một không hai thiên địa. Cảnh giới này, từng bước đều có thần dị. Tu thành tuyệt đỉnh tiên linh, có thể làm động thiên chi chủ, thượng mạch đệ tử ẩn sư, có thể thấy được cảnh này chi lợi hại. Đây là bước vào tiên đạo ngưỡng cửa mở đầu. Tại Thần Châu cũng là cao thủ, có thể tung hoành tiêu dao. Tiên nhân không ra, đại thừa tỷ thế, cảnh này đã là đỉnh tiêm chiến lực, dù là tại Lâm Xuyên đạo mạch cũng là trụ cột bước vàng. Năm đó Đông Hải Long cung yêu phủ bên trong, cái kia có thể so với thiên linh phủ chủ chi uy, Cố Viện đến nay còn rõ ràng trước mắt. Tu hành đến nay, chính mình rốt cục cũng có thể nhìn trộm cảnh này. Hô, nhưng là Cố Viện lại chế trụ trong lòng sao động, không có quá nhiều suy nghĩ. Còn có 20 năm, phá thiên đan mới có thể luyện chế thành công, không thể quá mức sốt ruột. Đan này cuối cùng hắn tại động tiên tiên ấn bên trong chất tàng, dưỡng lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, so với bình thường phá thiên đan mạnh lên mấy thành, chỉ có như vậy mãnh lực dưỡng lực, còn có thể thôi động hắn như vậy tăng cơ, phá cảnh công thành. Nhất định phải chờ. Nguyên Anh quả đến cùng hút ăn cái gì? Thông thiên quả thụ phía dưới chính là tâm tiếp sao? Một phen tu hành hoàn tất, Cố Viễn thần niệm phun trào nhìn về phía đan điền. Chỉ thấy trong đan điền, Nguyên Anh quả ngồi xếp bằng, trên mặt lộ ra điểm tĩnh vui sướng vẻ mặt, trong miệng mùi hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lòng bàn tay có một cái màu đen nguyên đan ngay tại xoay chậm chậm. Nguyên đan mỗi xoay tròn một phần, trên đó hắc khí liền biến mất một phần, nhan sắc biến trắng, bên trong có từng sợi sức mạnh huyền diệu dường như tại hiện hiện. Tâm tiếp chi biến là một lần cổ quái kinh nghiệm, nhưng là bởi vì liên quan đến Nguyên Anh quả cộng thêm 8 vị đại thừa thượng tôn ở thiên khung đều chưa từng nói ra cái này tâm tiếp cổ quái, Cố Viễn cũng không có nhiều lời. 7 năm, con đường tu hành quả thật gấp không được. Tinh tế cảm ngộ một phen, Cố Viễn biết được Nguyên Anh quả ngưng tụ này nguyên đan thời gian. 7 năm về sau, vật này có lẽ liền sẽ trở thành một cái tinh khiết mới mệnh hạch. Bởi vì này mệnh hạch không có ngưng kết thành công, Cố Viễn tạm thời cũng không tốt đi chém giết mới ma tu, dung luyện mệnh hạch. Nhất định phải chờ thêm nhất đẳng. Bất quá công tác chuẩn bị vẫn là phải làm đến một làm. Cố Viễn đánh ra một đạo lệnh bài, ra động phủ, sau đó lại lần nữa đóng lại hai mắt, bắt đầu tu hành. Xuân đi thu đến, 7 năm thời gian vội vàng trôi qua. Cố Viễn ở trong động phủ, tiến tính tu hành, đan điền ngày càng tràn đầy, chỉ kém cuối cùng một chút pháp lực, liền có thể hoàn toàn tu thành chân chính nguyên tượng đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, hắn trong đan điền đột nhiên có màu trắng thần quang lấp lóe, thân thể có chút rung động ngáy mắt. Cố Viễn lập tức minh bạch cái gì, đình chỉ tu hành, nội thị bản thân. Chỉ thấy Nguyên Anh quả lòng bàn tay, viên kia màu đen nguyên đan đã hoàn toàn mài đi tất cả hắc khí, biến tinh khiết vô ngần, tựa như một cái thủy tinh trong suốt ở đằng kia song trong bàn tay nhỏ ở giữa lơ lửng. Hô, dường như phát giác được hỏa hầu tới, Nguyên Anh quả đột nhiên mở mắt, đối với kia màu trắng nguyên đan đột nhiên thở ra. Chỉ một thoáng, nguyên đan lượn vòng, trên đó như thủy tinh đồng dạng vật chất nổ tung, một cái màu vàng kim nhạt hạch đột nhiên bay ra, lơ lửng tại Cố Viễn trong đan điền, cùng rất nhiều pháp ấn vẩn quanh cùng một chỗ. Cố Viễn ý niệm không kịp chờ đợi thăm dò vào cái này mai kim hạch bên trong, một cỗ không hiểu tin tức lưu truyền, bảo hắn biết này hạch tin tức. Trảm tim rồng, An Long thể. 6 chữ lưu truyền, mơ hồ tin tức phun trào, nhường Cố Viễn trong mắt lơ đãng hiện lên ý mừng. Đây là không có tác dụng phụ mệnh hạch. Từ hắn từ Nguyên Anh quả ở bên trong lấy được mệnh hạch đến nay, mấy viên mệnh hạch đều là mang theo không nhỏ tác dụng phụ. Ý như sát, tình là kiếp. Vô lậu thể, do dự tâm, đều là như thế. Bởi vì nhân chi mệnh chính là như thế, trong thiên hạ làm sao có hoàn mỹ người? Cố Viễn nghĩ là tìm một chút lợi nhiều hơn hại mệnh hạch, nhưng tại lúc mấu chốt đưa đến một tia tác dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn tâm chi kiếp bên trong cổ quái kinh nghiệm, vậy mà có thể được tới một cái không có tác dụng phụ mệnh hạch. Trảm tim rồng, An Long thể, đây là nói ta có Trảm Long quyết tâm, không nhận bất kỳ chi pháp ảnh hưởng, thôn phệ thịt rồng, nhục thân sẽ có cực lớn tăng phúc. Cố Viễn lặp đi lặp lại phỏng đoán, ý niệm lưu động, không ngừng thăm dò mệnh hạch, dần dần lý giải mạng này hạch chân chính năng lực. Chỉ là năng lực này, lại để cho hắn khẽ cau mày. Đây là cái gì cổ quái năng lực? Người nào chi mệnh sẽ là như vậy? Nguyên Anh quả đến cùng thôn vệ cái gì? Pháp lực cũng không có tăng phúc, vẹn vẹn nuốt lấy một cái mệnh hạch đi ra. Cố Viễn nhìn xem cái này mai mệnh hạch, trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái, nhưng là trong lúc nhất thời cũng lý không rõ đầu mối. Chỉ có thể biết được mạng này hạch cũng không tệ nạn, sẽ không đối tâm tính, khí vận, lục thân sinh ra cái gì mặt trái hiệu dụng. Có lẽ có thể tìm một đầu giao long đi thử một chút này mệnh hạch năng lực. Cố Viễn trong lòng có chút trầm âm, nhưng suy tư một lát, hắn vẫn là quyết định trước hết chờ một chút, không đổi. Mệnh hạch một khi nuốt, liền không thể đổi ý, vẫn là phải thận trọng. Vẫn là trước đem còn thừa hai cái mệnh hạch cùng nhau dung luyện đi ra mà thôi. Cái này mai mệnh hạch dung luyện hoàn tất, Nguyên Anh quả lại có thể lại lần nữa dung luyện. Mà Cố Viễn đã chọn tốt hai cái mục tiêu, chính là các ngươi. Hắn lấy ra một bản hồ sơ, nhìn xem trang đầu hai cái danh tự, trong mắt hiện hiện ánh sáng lạnh, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau 3 tháng, Cố Viễn thân ảnh lại xuất hiện trong động phủ. Chỉ có điều lần này, động phủ trên mặt đất lại nhiều một cái thần hồn bị đóng chặt, không cách nào ngôn ngữ nguyên tượng thanh niên. Cố Viễn không có gấp chém giết người này, mà là mở ra một tòa lôi đỉnh thủy lao, đem nó trấn áp trong đó. Thời gian trôi mau, ước chừng 4 năm về sau, Cố Viễn trong động phủ mở mắt, nhìn xem trong tay màu bạc nhạt hạch lộ ra vẻ suy tư. 10 cực 9 thắng, hồng nhan là kiếp. Hạch bên trong có tin tức lưu động, Cố Viễn tinh tế phỏng đoán về sau liền hiểu rõ này mệnh hạch năng lực. Người này chi mệnh, trời sinh hảo vận, phàm là đơn thuần cược vận sự tình, 10 lần có 9 lần đều sẽ được, nhưng là có số đào hoa, nếu là gặp gỡ tuyệt đỉnh hồng nhan, chắc chắn sẽ có kiếp nạn đi theo. Mệnh hạch dung luyện không có sai. Cố Viễn chính là tại một tòa năm nuôi yêu hồ trong động phủ, bắt được người này. Kia hồ yêu biến thành chi nữ, sở sở động lòng người, câu nhân tâm huyền, liền Cố Viễn tâm tính cũng vì đó một nhiếp. Nhưng cuối cùng một người một hồ đều chết tại Cố Viễn dưới kiếm. Thời gian cũng không nhiều, cứ như vậy đi. Cố Viễn khe khẽ thở dài, cũng không còn quá nhiều dây dưa mệnh hạch sự tình, với tay, bị hắn đặt ở lôi đỉnh thủy lao bên trong thanh niên liền bị thu hút động phủ của hắn bên trong. Sau đó đưa tay bắn ra, người này liền mệnh tang tại chỗ, thần hồn đạo thai là nguyên anh quả thôn phệ. Sau đó Cố Viễn không còn nhìn nhiều, nhắm mắt tiếp tục tu hành. Cái này vừa tu hành, lại là 3 năm thời gian. Có lẽ là Cố Viễn tu hành tinh thâm, nguyên anh quả dung luyện mệnh hạch tốc độ cũng có chỗ gia tăng, chỉ có điều chỉ là 3 năm, này mệnh hạch vậy mà liền từ một mảnh huyết hồng biến thành nhàn nhạt thuần ngân chi sắc, bên trong có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, lộ ra một tia khí tức thần bí. Ước chừng còn có thời gian 1 năm, mệnh hạch liền có thể dung luyện hoàn tất. Mà Cố Viễn pháp lực đã đạt đến chân chính nguyên tượng đỉnh phong, thăng không thể thăng. Dứt khoát hắn liền bắt đầu đọc đạo tạng, trong ngọc lại lần nữa tu hành rất nhiều diệu pháp, thôi diễn các loại pháp môn. Liên như vậy, lại qua mấy tháng lâu. Ken, ken, ken. Nhưng chính vào hôm ấy, Lâm Xuyên đạo mạch trên không, đột nhiên có thật lớn kim trung thanh âm vang lên, vang vọng trăm vạn dặm, đem hắn từ tu hành bên trong giật mình tỉnh lại. Bá. Cố Viễn đột nhiên mở mắt, trong mắt thần quang chiếu xạ thiên cùng, nhìn về phía tứ phương, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Xuyên đạo mạch, thế gian đỉnh tiêm đại phái, đỉnh cao nhất thực lực, mấy vạn năm gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng, hôm nay bỗng nhiên trực tiếp tiếng chuông vang vọng trăm vạn dặm, xảy ra đại sự gì? Không chỉ có là hắn, rất nhiều trong đạo trường tu sĩ cũng là từ tu hành bên trong bừng tỉnh, thần niệm phụ trào, dò xét tứ phương. Hiu, hiu, hiu. Mọi người ở đây nghi ngờ trong một chớp mắt, có vô số đạo kim kiếm, phản phất giống như một trận kim sắc mưa sao băng, vẩy xuống chư giới, rơi vào đông đảo trong đạo trường. Đỉnh nghe đạo trường trước đó, cũng có một đạo kim kiếm lượn vòng, tại đại trận bên ngoài xoay quanh không ngớt. Hiu. Cố Viễn đưa tay vẫy một cái, cấm chế liền nổi lên một đạo gợn sóng, sau đó kia kim kiếm lưu chuyển, bay thẳng nhập lòng bàn tay của hắn. Thần niệm lưu chuyển, Cố Viễn trong khoảnh khắc liền hiểu rõ kim kiếm phía trên chỗ nhớ phát tin tức, lông mày lập tức nhăn lại, trong lòng dâng lên chấn kinh. Bắc Hải mây đen áp đỉnh, thông thiên hà hơn vạn thú du động, tứ hải long tộc tề tụ, long đỉnh chống trận chấn động ước vạn giảm. Đây là long tộc đánh lên thần châu. Kim kiếm phía trên tin tức không chỉ có văn tự, còn có hình tượng. Chỉ thấy nồng đậm mây đen, bao trùm thiên địa ước vạn giảm, đấu đá đại châu, vô số hải tộc tự Bắc Hải phương hướng thông thiên hà lên mở, chống trận chấn động trời cao, vô số yêu khí cuồn cuộn mà lên, cảnh tượng to lớn vô cùng, làm người chấn động cả hồn phách. Bắc Lô Châu, Hỗn Nguyên đại mạch. Cái này đều tin tức nơi phát ra, không phải Lâm Xuyên đạo mạch, mà là Thần Châu nhất Bắc giới Hỗn Nguyên đạo mạch truyền đến tin tức. Long tộc có được tứ hải, cùng Thiên Cung chia đều lục địa cùng Hải Dương, giờ phút này bỗng nhiên lên bờ chính là chấn động Thần Châu đại sự, tự nhiên muốn cáo chi chư đạo mạch. Mà Lâm Xuyên xác minh tin tức này về sau, sao động kim trùng, cáo chi bên trong sơn môn nguyên tượng trở lên tu sĩ. Đây là muốn chiêu mộ chư tu sao? Cố Viễn nuốt ve lòng bàn tay kim kiếm, âm thầm suy nghĩ. Nhưng là cái này kim kiếm phía trên, cũng không cái gì chiêu mộ ngữ liệu, chỉ là nói cho chư tu sĩ, phàm ra ngoài sơn môn, cần cáo chi đạo mạch. Ngọc sách lập hồ sơ, trời sập tự có tiên nhân đỉnh, vẫn là tu hành a. Nóng nhìn thiên cung, ngẫm nghĩ một phen về sau, Cố Viễn quyết định không nghĩ nhiều nữa việc này. Long đỉnh cử động lần này, ý nghĩa sâu xa, chắc chắn ảnh hưởng Thần Châu cách cục, nhưng cũng không phải một buổi chi công, việc cấp bách vẫn là tu hành. Thanh Cửu Thiên Linh, khả năng tốt hơn ứng phó trận này biến cố. Vừa nghĩ đến đây, hắn thu hồi kim kiếm, lại lần nữa dốc lòng ở trong giấc mộng tu hành. Thời gian như nước, lặng yên lại là mấy tháng. Long đỉnh sự tỉnh, chấn động Thần Châu, nhưng Lâm Xuyên đạo mạch Trô Thiên Hà Châu, trước mắt vẫn là tất cả bình tĩnh. Trong động phủ, Cố Viễn đan điền chấn động, nguyên anh quả há miệng thổi, đem nguyên đan phía trên tất cả huyết sắc sắc ngoài toàn bộ thổi ra, lộ ra bên trong màu vàng kim nhạt mệnh hạch. Cố Viễn thần niệm lưu động, rơi vào trên đó, lập tức có tin tức lưu chuyển trong tim. Thiên sát, địa kiếp. Chương 532, phá thiên đan thành, thiên linh kiếp rơi. Chương 532, phá thiên đan thành, thiên linh kiếp rơi. Thiên sát, địa kiếp. Cố Viễn ý niệm lưu chuyển trên đó, trên trán lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này mai mệnh hạch tin tức, cực kỳ tối nghĩa khó tả, mơ hồ không chừng, hắn trong lúc nhất thời vậy mà đắn đo khó định này hạch cụ thể năng lực. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, chỉ là ý niệm chìm vào mộng cảnh không gian, lấy diễn pháp chi năng chậm rãi lĩnh hội này hạch năng lực. Mệnh hạch chi biến, ẩn chứa căn cốt, tâm tính, khí vận, mịt mờ không chừng, trong lúc nhất thời lĩnh hội không ra cũng là bình thường, cùng mệnh hạch chi chủ tu vi cũng không quá lớn quan hệ. Có thể là người này mệnh số phiêu hốt, càng thêm mơ hồ. Cố Viễn chìm vào trong đó, ý niệm nhấp đồ, chọn vẹn lớn tầm nửa ngày sau, mới từ từ mở mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại còn có như vậy mệnh số. Người này chi mệnh, hảo hảo kỳ dị. Hơn nửa ngày lĩnh hội, Cố Viễn dần dần làm rõ này mệnh hạch năng lực. Trời phạt chi địa, chính là nói người này cả đời tao ngộ đại địch thời điểm, sẽ có một chỗ trời đất tạo nên đường cùng, trợ hắn chém giết đại địch. Như có trời trợ giúp, tất sát người này. Nhưng là việc này qua đi, mạng hắn trung tướng sẽ có một trận kiếp nạn đời này không được gặp một chữ, nếu là gặp gỡ này chữ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, rất khó đào thoát. Giống như Lạc Phượng Pha Tuyệt Long Lĩnh lúc gặp. Mệnh hạch bị mờ, lơ lửng không cố định, Cố Viễn mặc dù phân tích ra, nhưng vẫn là vì thế mệnh số cảm thấy kinh ngạc. Người này không tu diệu pháp, không có mệnh ấn, liền có như thế mệnh số. Cố Viễn trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, đối Nguyên Anh quả năng lực cũng càng khiếp sợ hơn. Như vậy mệnh số đều có thể dung luyện, quả này coi là thật huyền diệu. Người này tên là Nhung Minh Huy, đạo hiệu Huyền Phi Tôn giả, ta bắt giữ người này chi điệu tên là Tam Tuyệt Cốc, cùng người này chi mệnh có liên quan sao? Vẫn là nói, người này đều không có phát động này mệnh số, liền đã là ta giết chết. Cố Viễn âm thầm suy nghĩ, thế nhưng lại tìm không được một cái đáp án cuối cùng. Mệnh hạch chi thuyết, quá mức huyền diệu, mịt mờ không chừng, so với đồng dạng mệnh ấn còn muốn bất phàm. Trong lúc nhất thời, khó mà làm rõ một cái đầu mối, Cố Viễn dứt khoát từ bỏ suy tư. Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, tóm lại tới nói vẫn là một trận bội thu, so trước đó ba viên mệnh hạch tốt hơn nhiều lắm. Cái này ba viên mệnh hạch, ngoại trừ Trảm Long Tâm, Thực Long Thể bên ngoài, còn lại hai cái mệnh hạch chủ nhân đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, có khí vận, căn cốt mang theo, bởi vì phạm sai lầm mà bị truy nã thiên tiêu nhân vật. Cùng năm đó đạo thai thời điểm chém giết mấy người hoàn toàn khác biệt. Mặc dù sau hai cái mệnh hạch cũng không nhỏ tệ nạn, nhưng là năng lực cũng rõ như ban ngày, cực kỳ bất phàm, Cố Viễn quyết định trước cất kỹ mệnh hạch, xem như một lá bài tẩy. Nếu là một ngày kia thật tao ngộ không thể đối kháng sự tình, có thể vận dụng mệnh hạch, cải biến cuốn cảnh. Đến mức Trảm Long Tâm, Thực Long Thể Cố Viễn ánh mắt tính mịch, nghĩ đến thì càng nhiều. Chỉ là việc này không nổi. Hắn nhắm hai mắt, tiếp tục bắt đầu tu hành. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, chính là 5 năm trôi qua. Lâm Xuyên đạo mạch giống nhau mấy vạn năm trước đó bình tĩnh như vậy, không có gió gì sóng, Cửu Phong đứng sừng sững thiên địa, vượt ép Đại Châu, ngồi xem mây cuốn mây bay. Nhưng là người hữu tâm vẫn có thể phát hiện, Thiên Hà Châu bên trong quần quần sóng ngầm. Rất nhiều giao long tinh quái, lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng tập hợp một chỗ, thảo luận thần châu đại thế. Các lộ bến nước bên trong, rất nhiều thủy tộc tinh quái, lặng yên ở giữa đi lại thường xuyên một chút. Rất nhiều đột quang, hư thiên trận, nối liền không dứt, tại Thiên Hà Châu cùng Bắc Lô Châu ở giữa lui tới không ngớt. Lâm Xuyên đạo mạch chấp pháp đường đệ tử dường như cũng so trước đây bận rộn rất nhiều. Các đại động thiên cũng thu nạp môn hạ đệ tử, như nhất định phải sự tình không được ra ngoài, đều tại bên trong sơn môn tiềm tu. Thiên Huyền tử còn đang bế quan, chưa từng thấy khách. Thiên Dương tử thân làm sư thúc, cũng phát lệnh kiếm, nhường Cố Viễn đoạn này thời gian tận lực giảm bớt ra ngoài, dốc lòng tu hành. Cố Viễn tự nhiên nghe theo. Xuân đi thu đến, một năm thời gian như dòng nước trôi qua. Một ngày này, đỉnh nghe trên đạo trường không bỗng nhiên có tường vân lưu động, hào quang chiếu sáng, thiên khung phía trên thậm chí có một đóa linh chi hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Một cỗ không hiểu hương khí vang vọng cả tòa đạo trường, đem trong đạo trường tất cả ngay tại tu hành tinh quái, lực sĩ, đồng tử toàn bộ bừng tỉnh. Dầm dầm, giữa thiên địa linh khí giống như là thủy triều phun trào, không ngừng tràn vào một tòa trong đại điện. Trong điện hình như có tiếng long ngâm vang vọng, đồng thời còn kèm theo một cỗ chấn động to lớn chi lực, bừng tỉnh nếu có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ trong điện chui ra đồng dạng, trong hư không một cỗ kịch liệt hỏa khí tràn ngập, tựa như núi lửa dâng trào, sau một khắc liền phải nổ bể ra đến. Ngưng. Nhưng vào lúc này, trong đại điện bỗng nhiên vang lên một đạo giản mua tiếng gào, sau đó tứ phương linh khí giống bị một cỗ to lớn đại lực thu nạp, đầy trời hỏa khí cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn, như tia nước nhỏ đồng dạng hướng phía trong đại điện dũng mãnh lao tới. Nhàn nhạt thanh hương chậm rãi phiêu động, trôi hướng cả tòa đạo trường. Trong đạo trường tinh quái, lực sĩ đám người trên mặt đều lộ ra cực hạn vẻ khát vọng. Có thể xem xét lấy đại điện phương hướng, lập tức lại tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi, không dám có chút vượt qua, chỉ có thể liều mạng thổ nạp, hút lấy cái này không trung tràn lan đan hương. Đan hương bốn phía cũng không phải là đan lực trôi qua dấu hiệu, mà là bảo đan thành hình, linh khí lưu động quá mức dị tượng, đối rất nhiều tu sĩ cấp thấp mà nói, cũng coi là một cọc tiểu cơ duyên. Đây cũng là vì cái gì đại năng tu sĩ bên người đồng tử đều tu hành không cạn, quanh thân thanh hương nguyên nhân. Như vậy hoàn cảnh ở lâu là thật nuôi người. Linh khí lưu động, đan hương lưu động, thiên khung phía trên tường vần trận trận, hào quang chiếu rọi tứ phương, trọn vẹn qua nửa ngày về sau. Trong đại điện bỗng nhiên truyền ra một tiếng dị hưởng. Phanh. Sau đó không thể phá vỡ đại điện mái vòm, bị một cú kịch liệt đan nguyên chi khí nổ tung, một cái bạch ngọc lý ngư đồng dạng sinh linh tự phá nát mái vòm bên trong nhảy ra, thẳng tắp hướng phía đạo trưởng bên ngoài bay đi. Chạy đi đâu? Trong đại điện truyền ra một giọng giản mua, sau đó vô số màu trắng Phật kia xoay quanh mà lên, giống như một trường che khuất bầu trời lưới lớn, mong muốn đem cái này bạch ngọc lý ngư bắt được. Phanh. Có thể kia bạch ngọc lý ngư chỉ là lóe lên một cái, quanh thân liền có rất nhiều màu trắng vân khí phun ra, tựa như sóng lớn của cuộn, vậy mà trực tiếp đem cái này đẩy trời phất trần chi tia toàn bộ mở ra, thân hình thoát một cái, vậy mà bay vọt thiên cung, xông hướng về phía đạo trường bên ngoài. Hào hào nồng đậm đan lực, không uổng phí ta vất vả chờ đợi nhiều năm. Nhưng vào lúc này, trong hư không hào quang lóe lên, Cố Viễn thân hình liền hiện ở thiên cung phía trên. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong hư không liền có một đôi vô hình pháp lực đại thủ ngưng tụ, hướng phía bạch ngọc lý ngư bắt đi. Phanh, phanh. Bạch ngọc lý ngư không ngừng rung động, dâng trào vân khí, hóa thành dậy sóng hơi nước, mong muốn chấn khai đại thủ, có thể bàn tay này tựa như đồng tiêu thiết chú đồng dạng, tùy ý bạch ngọc lý ngư dễ dỗ như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị bắt về một đôi thon dài trắng non trên lòng bàn tay. Đan linh tự sinh, linh lý thành văn, lại có hóa linh dấu hiệu, thật sự là một cái bảo đan a. Cố Viễn nhìn xem trong lòng bàn tay bánh bánh phát sáng, dường như một cái mini cá chép không ngừng khiêu động phá thiên đan, nhịn không được cảm thán. Đây mới thực là bảo đan. Đan lực nồng đậm, đan văn có linh, làm cho cả đan dược đều hóa hình, có thể xưng ngũ giai bên trong cực phẩm, thậm chí so rất nhiều lục giai đan dược còn muốn chân quý một mảng lớn. Tôn giả quá khen rồi, thật sự là tôn giả bàn tặng linh tài quá mức chân quý, dược lực chi thịnh, thiên cổ khó đưa giá phải. Ta ngốc già này hơn ngàn năm, tại đạo mạch cùng thần châu các đại phái bên trong gặp qua mấy viên phá thiên đan, đan điện bên trong càng là gặp qua rất nhiều, thế nhưng là bàn luận đan lực mạnh mẽ, chỉ có đan này. có thể luyện ra đan này, chết cũng không tiếc. Ly Long đan điện bên trong, Sơn Ngọc Đường nắm lấy một thanh đứt gãy phất trần, khống chế đám mây, bay lên không mà đến, rơi vào Cố Viễn bên người, đối với hắn thi lễ một cái. Tại trong lúc này, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan này, trong mắt có kiêu ngạo, có thỏa mãn, có khát vọng, có thổ tức, thần sắc chi phức tạp, khó mà nói nên lời. Lấy nguyên tượng chi thân, có thể luyện chế ra như thế phá thiên đan, hắn tự nhiên là kiêu ngạo tự hào. Nhưng là, như thế bảo đan, hao hết tâm huyết của mình, nhưng lại không có thể vì chính mình mà được. Loại cảm giác này, quá mức thống khổ. Có thể người trước mắt là Thanh Trừng Động Tiên Thân truyền đệ tử, tất cả linh tài cũng đều là người này cung cấp. Lâm Xuyên đạo mạch mấy vạn năm ung dung, chính là không bao giờ thiếu đan sư, nếu như không có những cái kia linh tài, chỉ có cho dù tốt đan kỹ cũng là vô dụng. Đối với hắn, hắn chỉ có thể thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều đan này một cái. Cố Viễn thần niệm như thế nào nhạy cảm, lập tức hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn tay áo một quyển, trực tiếp đem đan này thu hồi, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc. Vạn năm chân vũ ở đây, những năm này vất vả sơn giả. Cố Viễn đem này hộp ngọc đẩy tới, cười nói một câu. Sơn Ngọc Đường thấy thế, thần tình kích động, trên mặt hiện hiện một tia hưng luận, không lo được lễ nghi, trực tiếp ngay trước Cố Viễn mặt mở ra hộp này. Trong hộp một cái xanh tươi rớt át lông vũ, lặng lặng bày ra, lông vũ phía trên xanh biết dây leo văn lấp lóe, lông vũ bên trong mơ hồ có thể thấy được một sợi tinh phách ở trong đó du động, lộ ra một cỗ tự tà dường như huyền vật bị. Đà tạ tôn giả. Sơn Ngọc Đường tinh tế đánh giá một phen, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, khép lại hộp ngọc, thu nhập trong tay áo, đối với Cố Viễn thật sâu túi đầu. Này lông vũ tự nhiên là không sánh bằng phá thiên đan đột phá thiên linh chi cảnh tới đại khí huy hoàng, huyền môn chính thống. Nhưng cũng là nhục thân kỳ dược có thể hóa thân thượng cổ vũ người, căn cốt tư chất cực lớn tăng phúc, tu hành phong hỏa chi thuật tiến triển cực nhanh, đột phá thiên linh cảnh sát suất tăng mấy thành. Đây là bảng môn chi thuật, nhưng cũng là một cái đắc đạo cơ hội. Không cần khách khí, nhiều năm vất vả, ta đều thấy rõ. Chỉ mong ngươi ta có thể ở thiên linh lại gặp nhau. Cố Viễn mỉm cười, đánh một cái chắp tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên linh gặp lại. Sơn Ngọc Đường vội vàng cũng đánh một cái chắp tay, sau đó nhìn xem Cố Viễn bóng lưng biến mất, trong lòng nhịn không được cảm khái. Người trước mắt, lời nói ở giữa đột phá thiên linh 10 phần chắc chín, có thể hắn lại không cảm giác có bất kỳ không ổn nào. Chỉ là mình liệu có thể thành công đâu. Thâm thẳm thở dài, hắn nắm chặt tay áo, cũng rời đi nơi đây. Sau một tháng, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Đình nghe trong đạo trường một mảnh tường hòa yên tĩnh. Có tinh quái chơi đùa, hữu lực sĩ lấy quạng, có bối nữ phơi trà, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng vào lúc này, thiên khung bỗng nhiên ảm đạm xuống, một vệt dày đặc đến cực điểm mây đen tự trong hư không cực tốc ngưng tụ, che khuất ánh nắng. Đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ đình nghe đạo trường tại trong chớp mắt liền biến thành cực đêm. Chỉ có mây đen bên trong không ngừng lấp lóe lôi quang, chiếu sáng rất nhiều tình quái bối nữ, lực sĩ đạo đồng kinh hoàng khuôn mặt. Thiên kiếp, nồng đậm kiếp khí, tự thiên khung phía trên bao phủ, chỉ cần có chút linh trí hạ người đều có thể biết được cái này mây đen lai lịch. Đây là bản năng một loại sợ hãi. Đều lui ra đi. Nặng nghề bên dưới mây đen vang lên một đạo giọng ôn hòa, sau đó một cỗ đại lực tự lôi đỉnh trong đầm nước dâng lên, quét tứ phương, đem tất cả sinh linh đều đẩy ra mà đi. Cố Viễn chân đạp lôi đầm, nhìn lấy thiên khung phía trên màu đen kiếp vân, sắc mặt cũng có một tia ngưng trọng. Hắn sớm tại trong điện tịch gặp qua rất nhiều thiên linh chi kiếp miêu tả. Thật là làm thiên linh chi kiếp xuất hiện một mấy mắt, tâm thần vẫn là vì đó chấn nhiếp. Thiên địa u ám ảm đạm, thế giới biến thành cực đêm, chỉ có lôi đỉnh chi quang lấp lóe. Dù là lấy Cố Viễn thần thức, đều không thể đem thần niệm dò ra cái này thiên kiếp cực dạng phạm vi. Thiên địa dường như bạo nộ rồi, muốn đem kiếp chúng sinh linh ép là bờ miệng, hoàn toàn cùng hắc ám cùng một chỗ châm luân. Lôi quang chi mãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm. Cố Viễn cảm giác ngũ giai chân khí tại dưới lôi kiếp này đều muốn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Chắc không được thiên linh chi cảnh địa vị tôn sùng, là đạo mạch trụ cột vững vàng, không phải là không có nguyên do. Cố Viễn thấy thế, cảm khái không thôi, nhưng là trong lòng cũng không quá nhiều kinh hoàng. Cho đến ngày nay, lấy thủ đoạn của hắn cùng căn cốt cộng thêm đan dược chi lực gia trì, vượt qua kiếp nạn này, không nói 9 thành 8, cũng là 9 thành 7. Và anh, thiên kiếp không nói gì, cũng không có cho Cố Viễn càng nhiều thời gian chuẩn bị. Một đạo sáng chói lôi quang liền xẹt qua chân trời, bổ về phía hắn. Chanh, cùng lôi quang đồng bộ mà lên chính là một đạo chiếu rọi thiên địa vô ngần kiếm quang. Kiếm quang sắc bén bá đạo, hung hãn tới cực điểm, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Dù là lôi quang sáng chói như ban ngày, cũng tại đạo kiếm quang này phía dưới chôn bụi. Không chỉ có như thế, kiếm quang dư thế không giảm, ầm vang chém về phía kiếp vân. Oanh! Kiếp vân phía trên, một vết nước hiện hiện, một sợi đại nhật quang huy tự thiên khung phía trên rơi xuống, chiếu rọi tại tấm kia thoáng như trích tiên đồng dạng trên khuôn mặt. Một kiếm chi huy, không chỉ có chém vỡ kiếp lôi, lại còn đem kiếp vân bổ ra một kia. Kinh khủng như vậy, nhưng bất quá trong nháy mắt, kiếp vân liền lần nữa lại ngưng kết, không chỉ có như thế, một đạo càng thêm sáng chói lôi quang, ầm vang rơi xuống. Oanh! 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 Không chờ Cố Viễn ra tay, lại liên tiếp có bốn đạo lôi quang ầm vang đánh xuống, như muốn nhất cổ tác khí trực tiếp đem kiếp trùng sinh linh chém thành nát bấy. Hô, Cố Viễn thấy thế, chỉ là há mồm phun một cái, một cỗ nồng đậm đan nguyên chi khí liền từ trong đan điền tuôn ra, quen quần hư không, biến thành một đạo bạch ngọc lý ngư hư ảnh. Phá thiên đan, đan này đan lực có thể hóa vân khí, có tiêu trừ thiên kiếp chi năng. Giờ phút này, bạch ngọc lý ngư há miệng một nuốt, hai đạo lôi kiếp liền bị trống rỗng nuốt vào trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Sau hai đạo lôi kiếp quá mức to lớn, bạch ngọc lý ngư chống đỡ không nổi, ầm vang một tiếng trực tiếp nổ tung. Cố Viễn đối với cái này sớm có dự liệu, kiếm quang lại lần nữa quét sạch thiên địa, ầm vang một bộ. Vâng, có thể thiên khung phía trên lại có một đạo bạc miệng phẩm chất kiếp lôi ầm vang rơi xuống, cùng trước đây lôi quang hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp đem đầy trời kiếm quang chém thành nát bấy, sau đó không cho Cố Viễn thời gian phản ứng, trực tiếp mạnh mẽ bổ vào Cố Viễn nhục thân phía trên. Xì xì xì. Trong chớp mắt, Cố Viễn sợi tóc bay lên, quanh thân lôi đỉnh chi lực quanh quẩn không ngớt, tràn đầy vô tận lực lượng hủy diệt. Có thể ống tay áo của hắn tung bay, đứng chắc tay, thần sắc cũng không gợn sóng. Lôi quang sinh sôi quanh quẩn, sáng tối chập chờn, có thể hắn da thịt lại càng phát ra giàu có quang trạch, phản phất giống như bạch ngọc, mơ hồ ở giữa thậm chí có thể nhìn thấy bóng ánh xương cốt. Tiếp lôi ra thân, vẻ mặt không thay đổi, tắm rửa lôi đỉnh, áo bào không hủy. Trong lúc nhất thời, làm cho người không biết là tại độ kiếp, còn tại lại triệu lôi gọi mây, tu hành thần thông. Lăng không hư lập, chỉ cảm thấy là lôi đỉnh chi chủ. Chương 533, Thất tinh huyền không, thiên linh cảnh thành. Chương 533, Thất tinh huyền không, thiên linh cảnh thành. Đây là cực kỳ tiêu sái một màn. Hư không chắc tay, ngửa mặt nhìn chư lôi ra thân mà sắc không thay đổi. Người người biến sắc thiên linh chi kiếp tựa như thành bài trí. Đáng tiếc duy nhất chính là, một màn này không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Thiên kiếp cực dạ phía dưới, chỉ có Cố Viễn một người, không người nhìn thấy hắn độ kiếp cảnh tượng chân thực. Bành, tư, vô số lôi đỉnh giống như ngân xà múa, tại Cố Viễn trên da thịt liều mạng du động, mong muốn đem này tấm thân thể đánh tan, thế nhưng là này tấm thân thể cường đại cưng cõi tới khó có thể tưởng tượng, đủ để đánh nát sơn nhạc lôi đỉnh, rơi vào này tấm thân thể bên trên cũng không cái gì hiệu dụng. Bành, thiên kiếp minh minh, dường như không cam lòng, có thể hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Lôi đỉnh vô dụng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng tán đi. Nhưng là thiên kiếp cũng không biến mất, kiếp vân càng thêm nặng nề, trong hư không có cực nóng hỏa khí tràn ngập, Cố Viễn miệng lưỡi, hai khiếu bên trong có không hiểu kim sắc hỏa diễm hiện hiện, đột nhiên chui vào trong cơ thể của hắn. Không chỉ có như thế, hắn trong đan điền trống rỗng hiện lên từng sợi dường như thiểm điện trạng kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này chi mãnh liệt, ngôn ngữ khó tả, lấy Cố Viễn pháp lực nặng nề đều khó mà bao khỏa dập tắt, chỉ là trong một chớp mắt hắn trong đan điền liền giấy lên lửa lớn rừng rực, vô số pháp lực như củi đồng dạng cấp tốc tiêu đốt. Chỉ là trong chớp mắt, vậy mà liền có mấy trăm trở khổ tu một khi hóa thành cho tàn xu thế. Thiên linh chi kiếp, thể nội kiếp hỏa xa so với kiếp lôi càng thêm đáng sợ. Trước kia Cố Viễn pháp lực hóa tuổi, lấy nặng nề pháp lực cưỡng ép diệt kiếp hỏa biện pháp, trong nháy mắt này vậy mà không có một chút tác dụng nào. Pháp lực thành cho, cực tốc tiêu đốt. Soạn. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn trong đan điền đột nhiên vang lên tiếng nước. Chỉ thấy một cái bạch ngọc lý ngư tại Cố Viễn trong đan điền du động, quanh thân vân khí lưu động, tựa như sóng lớn. Bạch ngọc lý ngư há mồm phun một cái, liền có vô số vân khí lưu động, tựa như mênh mông mưa phùn, rơi vào Cố Viễn trong đan điền. Phá Thiên Đan. Trong đan điền mới là Phá Thiên Đan bản thể, vừa mới độ lôi kiếp thời điểm, chỉ là phân tán đan khí. Hoa. Sương mù màu trắng như mưa, những nơi đi qua, kim sắc kiếp hỏa nhao nhao dập tắt. Không chỉ có như thế, trong sương mù pháp lực như biển, Cố Viễn bị đốt cháy thành cho pháp lực cấp tốc phục hồi như cũ. Bành. Dường như cảm giác được Cố Viễn thể nội tất cả, thiên kiếp dường như nổi giận, kiếp vân bên trong, kinh khủng tiếng sấm mãnh liệt không ngớt. Sau đó Cố Viễn lòng bàn chân dũng thuyền huyệt, trong thức hải, đống nhiên có càng thêm sáng tỏ kim sắc hỏa diễm sáng lên. Ngọn lửa này tự lòng bàn chân mà sinh, tự thức hải mà lên, một trực tiếp đốt cháy Cố Viễn huyết đục xương cốt, một trực tiếp đốt cháy Cố Viễn hồn phách. Song lửa chảy xuống dòng dòng, dường như không đem Cố Viễn đốt cháy thành cho liền thể không bỏ qua. Nhưng Cố Viễn trong thức hải, một cái bích ngọc vương miện trống rỗng mà lên, ngọc này quan phía trên vân gỗ quấn quanh, trên đó sáu cái bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, một cỗ to lớn vô ngần hồn lực lặng yên rơi xuống, hóa thành một đạo xanh biết màn sáng, dù là đây là thiên linh kết lửa, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng không cách nào đánh vỡ bích quang bình chướng. Lục hồn giả đại ấn. Ấn này luyện chế cực kỳ gian nan, cần thế gian kỳ chân vạn năm dưỡng hồn một tâm, nhưng sau khi luyện thành uy năng cũng là đáng sợ. Đủ để ngăn chặn 6 lần hẳn phải chết chi kiếp, thần hồn thủ hộ năng lực cường hãn tới cực điểm. Nếu không phải Cố Viễn cơ duyên to lớn, được động thiên tiên ấn trung phẩm chân tàng, mong muốn hoàn toàn tu thành ấn này cũng là si tầm vọng tưởng. Giờ phút này, ngọc quan lục châu, sáng chói sinh huy, ngay cả thiên kiếp chi hỏa đều nửa bước khó tiến. Thức hải an toàn không ngại, nhưng Cố Viễn nhục thân lại không chịu nổi. Cái này tự lòng bàn chân dũng tuyển huyệt mà lên kim sắc hỏa diễm cực nóng đến cực điểm, tiên thiên thuần dương lôi thể xương cốt huyết nhục cũng chỉ là so tu sĩ tầm thường khó đốt một chút, vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh bị nhóm lửa. Cực dạ kiếp vân phía dưới, Cố Viễn da thịt đỏ bừng một mảnh, xuyên thấu qua làn da, dường như có thể nhìn thấy bên trong xương cốt như lửa in dấu đồng dạng, xích hồng vô cùng. Cả người tựa như phải hóa thành ngọn đuốc, tại kiếp vân phía dưới hồi phi yên diệt. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn trong đan điền xuất hiện dị hưởng thanh âm. Chỉ thấy kia bạch ngọc lý ngư trên đó vậy cá vậy mà bắt đầu chốc ra, một vảy rơi xuống, Cố Viễn thể nội liền có thêm một mảnh lân giáp. Cái này lân giáp vân khí bốc lên, ngăn cách kim hỏa, vậy mà ngăn cản cái này cực nóng không nghĩ kiếp hỏa. Không chỉ có như thế, mỗi một phiến lân giáp phía trên đều nắm giữ vô tận sinh cơ, Cố Viễn bị thiêu đốt sinh hồng, thậm chí hiện lên cháy đen hình dạng đục thân bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Bành! Kiếp vân lăn lộn không ngớt, thiên uy trận trận, không ngừng rơi xuống tối tâm chi lực, tràn vào Cố Viễn thể nội, mong muốn đem hắn đốt thành cho bụi, miễn cho thế gian lại xuất hiện một tôn tiên linh tu sĩ. Thế nhưng là bạch ngọc lý ngư lân giáp từng mảnh rơi xuống, bên trong đan lực chi thịnh, có thể xưng đáng sợ, bất luận kiếp hỏa như thế nào mãnh liệt, vậy mà đều khó thương Cố Viễn mảy may. Nhưng kiếp hỏa cường hãn cũng là hiếm thấy trên đời, kim hỏa hỏa diễm không ngừng nhiệt lên, đốt cháy Cố Viễn, vậy mà kéo dài đến có chén trà nhỏ thời gian. Nguyên bản một hỏa tất sát thiên kiếp, vậy mà tại Cố Viễn thể nội biến thành một trận đánh răng co. Phanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là bạch ngọc lý ngư chống đỡ không nổi, chùi lùi thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành cuối cùng một sợi vân khí bao lấy Cố Viễn thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi bạch ngọc lý ngư, Thiên kiếp dường như thấy được hy vọng, ngọn lửa màu vàng không ngừng dâng trào, mong muốn nhất cổ tác khí đem Cố Viễn hoàn toàn tiêu chết. Oanh! Có thể Cố Viễn thể nội, kim sắc lôi đỉnh ầm vang vang lên, vô số lôi đỉnh sinh sôi hội tụ, tựa như lôi dịch, hóa thành một trận mưa lớn, rơi về phía kim sắc kiếm hỏa. Oanh! Lôi đỉnh hỏa diễm chạm vào nhau, tựa như thiên băng địa liệt, tại Cố Viễn thể nội nhao nhao nổ tung, hắn huyết nục chỉ một thoáng mơ hồ một mảnh, xương cốt đều có đứt gãy xu thế, thế nhưng là từ từ kim hỏa cũng là bị lôi đỉnh đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Kiếp vân oanh minh rung động, dường như còn muốn lại lần nữa rơi xuống kiếp nạn, có thể bên trong tích xúc tất cả lực lượng đều đã biến mất hầu như không còn, chỉ có thể không cam lòng tán đi. Hô! Gió nhẹ loé sáng, khổng lồ kiếp vân giống như bọt biển đồng dạng tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua, lộ ra sáng sủa thiên khung cùng kim sắc mặt trời. Thiên khung tả hữu, còn có thần niệm du động, dường như tại quan sát kiếp vân. Trước đây kiếp vân mãnh liệt, hóa thành cực dạ bao phủ tất cả, rất nhiều thần niệm cũng là không cách nào thăm dò. Nhưng giờ phút này, kiếp vân tiêu tán, rất nhiều thần niệm lập tức liền thấy bên trong tất cả. Một cái thân hình mang máu, sợi tóc xốc xếch đạo nhân đang đứng lơ lửng trên không, mặc dù khí tức có chút yếu ớt, có thể tinh khí như khói, hai con ngươi sáng chói như thần, bình yên vô sự. Thiên linh kiếp, phá. Rất nhiều thần niệm lập tức lúng ta lung túng không nói gì, tham thẳm thở dài. Những này thần niệm, Cố Viễn tự nhiên cũng cảm giác được, nhưng lại không dành để ý tới. Bên trên bầu trời dường như đã nứt ra một vết nứt, có không thể giải thích lực lượng tự thiên khung rơi xuống, đột nhiên đã rơi vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Không chỉ có như thế, thiên địa tứ cực, vô số linh khí lăn lộn mãnh liệt, tựa như cự long đi khắp, chấn thiên hám địa, vừa mới bị đi ra cực giả phạm vi đỉnh nghe đạo trưởng trong khoảnh khắc lại bị mênh mông linh khí bao phủ, hết thảy đều thấy không rõ. Đập vào mắt đi tới, chỉ có mãnh liệt linh khí nhấp nhô, như là phong bạo, bao trùm tất cả. Mà tại linh khí trung ương, hình như có cự long há miệng, lại như cổ thôn tính ăn, bất luận nhiều ít linh khí mãnh liệt, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Một cỗ hoàn toàn khác biệt tại nguyên tượng cảnh khí tức, lên như diều gặp gió, uy áp ngàn dặm, đạo trường tả hữu phụ cận tất cả sinh linh đều tất cả đều cúi đầu, run lẩy bẩy, dường như đã nhận ra thiên khí tức. Mà Cố Viễn thể nội, càng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, như thủy ngân lưu động pháp lực cực tốc xoay tròn, điên cuồng ngưng tụ áp xúc, trong đan điền biến thành một cái trường hạt gạo điểm. Phanh! Tựa hồ là một sát na, lại tựa hồ đã qua thật lâu. Cái này điểm đột nhiên nổ tung, dường như hỗn độn sơ khai, thiên địa mới lập, Cố Viễn nguyên bản rộng lớn như cung điện đan điền trực tiếp nổ tung hết thảy tất cả đều toàn bộ chôn vùi, sau đó một cái hoàn toàn mới thế giới ầm vang sinh ra. Mơ màng tối tăm, bên trên không nhật nguyệt thiên tinh, hạ không có cây đất mặt, chỉ có một đầu hắc hà dường như biển cả vô ngần, tại giới này bên trong chậm chậm lưu động. Đây là một cái cực kỳ thật lớn thế giới, ý niệm ở đây, dường như không cách nào cùng cực khoảng cách, tả hữu đồ vận, trên dưới nam bắc đều khó mà đo đạc. Nhưng đột nhiên, tối tăm không ánh sáng thiên khung phía trên, có một quả tinh phát sáng lên. Này tinh chi quang, sáng chói không hiểu, thế giới chợt sáng. Nguyên bản kia trong bóng đêm lưu động hắc thủy, đến này tinh quang chiếu rọi, cũng là lập lòe sinh huy, dường như nguyên sóng vận sóng, đột nhiên sinh động lên, biến trong vắt. Cái này vẫn chưa xong. Thiên khung lóe lên, lại là một quả tinh sáng lên. Này tinh về sau, lại có nhất tinh hiện hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bất quá trong một chớp mắt, liền có thất tinh trôi nổi tại thiên, tinh quang sáng chói, đem nguyên bản đủ ám thế giới chiếu ánh ánh sinh huy, kia như đại dương mênh mông giống như hắc thủy sông lớn cũng hoàn toàn biến trong vắt, cùng tinh quang hòa lẫn. Lưu động không ngớt, nhường toàn bộ thế giới sống lên. Hiu, hiu, hiu. Thế giới thành hình, đột nhiên có ánh sáng ảnh lưu động. Cầm đầu là một cái kim sắc viên hoàn, trên đó kiếm văn sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một đạo kim sắc hào quang tại thế giới hoàn toàn mới bên trong du động không ngớt, khi thì bay vọt thiên cung, cùng thất tinh làm bạn, khi thì rơi vào thành thủy đại dương mênh mông, như dao lòng lịch nước. Huyền tiên kiếm hoàn. Sau đó tiên tiên nhất khí cầm na ân chống dâu hiện, lặng lặng rơi vào thất tinh phía dưới, tinh quang chiếu rọi bên trong, ấn này càng phát ra thần bí thâm thúy, trên đó đạo văn như mây, như muốn đồng bệnh mà ra. Chiêu kiếp gọi vân ấn, dây lát lóe lên, cũng là xuất hiện, cùng tiên tiên nhất khí cầm nã ấn đặt song song, lặng lặng thu nạp tinh quang. Đại mộng diễn pháp kim ấn, vượt quân ấn, hành thiên ấn, lục hồn giả đại ấn, huyền dương yêu biến ấn, chư pháp phát ấn, từng mai hiện hiện, có chút treo ở chân trời, có chút rơi vào đại dương mênh mông, hình thái không đồng nhất, nhưng đều tại tinh quang chi chiếu dọi xuống, sáng chói sinh huy, đạo vận tự tăng. Sau đó, nguyên anh quả trống rông xuất hiện, tựa như một tôn bạch ngọc bé con, lặng lặng bó gối ngồi tại đại dương mênh mông sông lớn trung ương, không nhúc nhích tí nào. Tiểu xào đầu gối trước, sáu cái mệnh hạch chậm rãi lấp lóe, lặng lặng lơ lửng. Sau đó một cái ở vào hư thực ở giữa, dường như tồn tại lại tựa như cũng không tồn tại pháp ấn cũng hiện lên ở giới này bên trong. Phùng hung hóa các ấn. Ấn này cũng không thu nạp tinh quang, cũng không xuyên vào đại dương mênh mông, liền như vậy trống rỗng nửa lập, yên tĩnh không nói gì, cao lãnh đến cực điểm. Đại quê nguyên tử trấn sơn ấn, huyền minh nguyên hải châu, độ nguyệt phi tinh đồ, huyền hoàng tinh nhật trận. Rất nhiều chất khí, pháp bảo cũng là xuất hiện ở giới này bên trong, trong lúc nhất thời, chư bảo lấp lóe, linh lang đầy dây, nhường giới này nhiều hơn mấy phần bảo khí. Chỉ là ngoại trừ huyền hoàng tinh nhật trận nhưng cùng thất tinh tranh nhau phát sáng, hào quang chiếu rọi giới này bên ngoài, còn lại chư bảo đều lộ ra ảm đạm. Đây chính là thiên linh cảnh đi. Nội thị bản thân, nhìn xem nghiêng trời lệch đất đan điền chi cảnh, Cố Viễn nhịn không được cảm khái. Phen này biến hóa, cùng trước đây cực lớn, hoàn toàn là một phen cảnh tượng khác. Đan điền dường như hóa thành thiên địa, có một tia chân chính nội thiên địa hình thức ban đầu. Tu vi đến một bước này, liền không lại chịu kinh mạch, đan điền nhục thân hạn chế, tu sĩ dù là bị đâm phá phần bụng, tu vi cũng sẽ không có chút nào bị hao tổn. chỉ có lấy cường hành vĩ lực hoàn toàn đánh vỡ cái này nội thiên địa mới có thể hủy bỏ một vị thiên linh tu sĩ tu vi. Trừ cái đó ra, tu sĩ pháp lực rốt cuộc không cần tính toán nhiều ít sợi, thay vào đó là tinh. Nhất tinh chính là 129,600 sợi pháp lực ngưng kết. Nếu là không đủ, chính là đại dương mênh mông thanh thủy tại bên trong nội thiên địa chảy xuôi, đợi đến ngưng kết hoàn tất, liền có thể tụ nước thành tinh, bay vọt thiên cung. Cái này tinh không chỉ có là đơn thuần pháp lực ngưng kết, tự thân cũng có vô tận chi lực, nếu là bay ra tu sĩ nội thiên địa, chính là một cái chân chính sao trời, nhất tinh phá bạt pháp, nhất tinh chấn sơn nhạc, cực kỳ cứng hãn. Nếu là tu sĩ tầm thường, đột phá thiên linh cảnh giới, có thể ngưng tụ 5 mai đại tinh. Đỉnh tiêm thiên tiêu, có thể ngưng tụ 6 cái. Đây đã là cực hạn. Có thể Cố Viễn lại một hơi trực tiếp ngưng tụ trọn vẹn 7 viên. Nhiều một cái đại tinh, chính là nhiều 129,600 sợi pháp lực. Không chỉ có như thế, Cố Viễn nội thiên địa bên trong, kia đại dương mênh mông chi hải không ngừng lưu động, tạo nên 110.000 sợi gợn sóng. Đây chính là 110.000 sợi pháp lực. Chỉ kém hơn một bạn sợi, liền có thể lần nữa ngưng kết một cái đại tinh. Bát tinh. Có thể Cố Viễn sắc mặt nhưng cũng không có quá nhiều thích thú, ngược lại có chút ngưng trọng. Bởi vì mong muốn đột phá thiên linh trung kỳ, cần ngưng tụ trọn vẹn 12 ngôi sao lớn. Mong muốn đột phá thiên linh hậu kỳ, càng là cần trọn vẹn 24 mai. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Mà lấy Cố Viễn tâm tính, cũng nhịn không được có chút hoảng hốt. Chắc không được đạo mạch bên trong, thiên tiêu đông đảo, mấy trăm tuổi thành tựu nguyên tượng người nhiều vô số kể, trong vòng ngàn năm thành tựu thiên linh người cũng không phải số ít, nhưng có thể thành tựu tuyệt đỉnh thiên linh lại ít càng thêm ít, đại thừa càng là lác đác không có mấy. Độ khó quá lớn. Cố Viễn mặc dù không có kiệt lực tu hành khảo thí, có thể nghĩ đến một năm khổ tu cũng bất quá khó khăn lắm ngàn sợi pháp lực, kể từ đó, mong muốn ngưng tụ một cái đại tinh thì cần muốn 129 năm. Mong muốn đột phá thiên linh trung kỳ cần 518 năm, đột phá thiên linh hậu kỳ thì cần muốn 2,073 năm. Đây là hắn tiên chi thể tiến độ, nếu là thường nhân thì cần muốn càng lâu. Mà bình thường thiên linh cảnh cũng bất quá khó khăn lắm 4,000 năm tuổi thọ mà thôi. Nếu là phía trước mấy cảnh phí thời gian quá lâu, cơ hội vô vọng thiên linh hậu kỳ. Cũng may ta tiên chi thể, thọ nguyên lại có tăng phúc, lúc có gần 5600 trở xuân thu. Có thể nội thị bản thân, Cố Viễn trong lòng lại an định lại. Tiên thiên chi thể tăng phúc quả thực đáng sợ, tiên nhân chi tư không phải nói ngoa. Sống lâu 1600 năm, có thể đề cao nhiều ít tấn thăng xác suất. Dù là không thể tăng lên, cũng có thể chịu chết tất cả cùng cảnh tu sĩ, làm theo sư hùng. Chỉ có điều, cả ngày khổ tu, lại không phải Cố Viễn mong muốn, có thể mau chóng tu hành vẫn là mau một chút vi diệu. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không do dự, lật tay vung lên, lấy ra thạch gì. Chương 534, Thủy Sơn kiệt quẻ, Trường Càn Điện Đồng. Chương 534, Thủy Sơn kiệt quẻ, Trường Càn Điện Đồng. Vâng. Quen thuộc chất lỏng nhỏ vào trong mắt, thế giới xoay tròn, nhật nguyệt điên đảo, hết thảy tất cả lần nữa biến thành tối tăm mở mịt đường cong. Cố Viễn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hết thảy tất cả đều tách ra động phủ hóa thành sương mù xám, sông núi trở thành từng đạo đường cong, chỉ có một chút yếu ớt đến cực điểm điểm sáng tại trong tầm mắt phát sáng. Đây là cuối cùng tiên điệu tầm mắt, chỉ là ngồi ngay ngắn trong động phủ, có thể Cố Viễn cảm giác ánh mắt của mình đã nhìn thấu mấy chục vạn dặm. Thậm chí hắn cảm giác đã không phải là lại dùng ánh mắt thấy vật, mà là từ nơi sâu xa dường như tự có cảm giác, có thể thấy tới cơ duyên. Đây là thạch dịch to lớn tăng lên. Thạch dịch hiệu năng tăng lên, Cố Viễn trong lòng tự nhiên là vui sướng. Chỉ là hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng lại nhịn không được thở dài. Chỉ thấy thiên địa ung dung, mấy chục vạn dặm khu vực bên trong, một mảnh mờ tối. Đừng nói kim sắc, ngân sắc cơ duyên, ngay cả màu xanh cơ duyên cũng là một đạo đều không, chỉ có chút ít mấy đạo màu trắng cơ duyên, lóe ra yếu ớt quang trạch hiện ra tại Cố Viễn trong tầm mắt. Đây chính là thiên linh cảnh đi. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cảm khái, nhưng cũng không có quá nhiều thất vọng. Tu hành càng lên cao, cơ duyên càng ít, có thể tăng thực lực lên bảo vật cũng càng ít, đây là ứng hữu chi lý. Cho dù là có, đã từ lâu bị người chỗ lấy, sẽ không một mực vô chủ bọn người đi lục tìm. Đây cũng là rất nhiều thiên kiêu thành tựu thiên linh về sau, thực lực tăng phúc cực chậm, chậm rãi phí thời gian nguyên nhân. Không còn có như vậy nhiều chân quý đại dược, linh lung bảo đan. Khổ tu là trạng thái bình thường. Nhưng Cố Viễn túi đầu xuống, vẫn là thấy được một tia hy vọng. Chỉ thấy một đạo cực kỳ đơn bạc, cơ hồ đã chôn vùi hào quang màu vàng nóng chậm rãi lấp lóe. Điểm sáng này, chỉ kém một tia liền phải biến thành thuần ngân. Nhưng liền cái này một tia, lại đưa nó đưa vào tới một cái cảnh giới mới. Mà đạo này cơ duyên, không phải bất khác, chính là Cố Viễn tại Bích Du tôn giả chỗ đoạt được Bích Ngọc lệnh bài, trên đó có cá chim chỉ biến, thần dị bạc phần. Cơ duyên này, từ hắn đạo thai bắt đầu vẫn nắm giữ, nhưng vẫn không có tìm được cơ duyên cụ thể phương vị, từ đầu đến cuối chưa thể chân chính được đến. Mà bây giờ, hắn tu thành thiên linh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với năm đó không biết mạnh nhiều ít, có thể đạo này cơ duyên lại còn có thể có yếu ớt một tia kỳ quang, coi là thật vượt quá Cố Viễn dự kiến. Thú đan, thần phách. Cố Viễn ý niệm đụng vào trên đó, lần này có càng thêm kỹ càng tin tức truyền đến. Mơ hồ ở giữa, Cố Viễn ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận khoảng cách, thấy được một tòa rộng lớn khổng lồ cổ điện, trong cung điện, mơ hồ có một bộ to lớn cái bóng ở trong đó du động. Xuyên thấu qua cơ duyên điểm sáng, vậy mà có thể nhìn thấy cơ duyên nơi ở cảnh tượng. Đây cũng là thạch dịch một phen tiến hóa, nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có càng nhiều tin tức hơn truyền đến. Chỉ là, phen này thấy, nhường Cố Viễn mơ hồ đã nhận ra vật này phương vị. Bắc. Cơ duyên này tại phương Bắc khu vực, nhưng là cụ thể phương vị, Cố Viễn cũng không hiểu biết. Phương Bắc khu vực đi. Thạch dịch hiệu dụng chậm rãi biến mất, hết thảy trước mắt khôi phục bình thường. Cố Viễn hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy tin tức, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thạch dịch một tháng một lần, mà lần này đã có một cái đại khái phương vị, theo phương vị này kết hợp với thạch dịch, nhiều nếm thử mấy lần, nên có rất lớn xác suất có thể tìm được cơ duyên này vị trí. Cơ duyên này đến cùng là vật gì? Vậy mà như thế thần bí. Cố Viễn vuốt ve trong tay ngọc phù, rất là hiếu kỳ. Hắn được đến không biết nhiều ít cơ duyên, đều là một cái xem thấu tất cả, chỉ có đạo này cơ duyên, mơ hồ không chừng, trên tay trăm năm tuế nguyệt đều không có tìm được. Tìm một cơ hội, bắt thượng một lần. Cố Viễn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn đã thiên linh tu vi, có tư cách hành tẩu thần châu. Bất quá việc này tạm thời không đổi, Cố Viễn đem ngọc phù cất kỹ, tay áo vung lên, đem khắp thiên linh khí xương mù phật tán, lộ ra xanh thẳm thiên cung. Thiên cung phía trên, chẳng biết lúc nào, lại có hơn 10 đạo nhân ảnh đứng sừng sững trên đó, đều là tả hữu đạo trưởng tu sĩ, cung mi thỉnh lĩnh xuất hiện. Chúc mừng huyền sư, phá cảnh công thành, thành tựu thiên linh cảnh. Rất nhiều tu sĩ chờ đã lâu, giờ phút này thấy Cố Viễn tản ra linh vụ, đưa mắt trông lại, lập tức tất cả đều cúi đầu, chúc một câu. Cung mi thần sắc phức tạp, tham thẳm thở dài, cũng là hành lễ tham viếng. Thiên linh cảnh, tại Lâm Xuyên đạo mạch đều là một phương nhân vật, mặc dù còn không đến mức rộng mời tân khách, trắng trợn cử hành khánh điện, nhưng cũng là một cọc không nhỏ thịnh sự, sẽ có rất nhiều tu sĩ chào mừng, đạo mạch cũng sẽ ban thưởng tốt hơn đạo trưởng, chúc mừng công thành. Mà nhìn trời cung phía trên đám người mà nói, chuyện còn xa không có đơn giản như vậy. Cố Viễn bây giờ nhiều ít tuổi? 410. Như vậy tuổi tác thiên linh cảnh tu sĩ là khái niệm gì? Đại thừa có hy vọng a? Vẫn là thanh trường động tiên thân truyền đệ tử. Như thế thân phận, vô luận như thế nào đều muốn tới trước chào mừng một phen, lấy cái mắt duyên. Chư vị không cần phải khách khí, đã là cùng trạch tu hành, lại đến uống một chén trà nước. Cố Viễn thấy thế, mỉm cười, tay áo một quyển, tướng đạo trên trận trống không cấm chế tản ra, mời đám người nhập đạo một lần. Lại đứng dậy phụ dưỡng. Không chỉ có như thế, Cố Viễn đưa tay bắn ra, một đạo tối tâm linh quang bay ra, rơi vào động phủ trên vách núi. Trên vách núi, cổ mục che trời, rừng trúc cú tĩnh, đều là sinh trưởng không biết bao nhiêu năm linh chủng, chỉ là chậm chạp không có sinh ra linh trí, hóa thân tinh quái. Mà giờ khắc này, theo Cố Viễn đưa tay bắn ra, ba cây cổ mục, sáu cái bích trúc rung động không ngừng, cành lá rì rào rung động, tại từng đạo bích quang bên trong, vậy mà lắc mình biến hóa, biến thành nguyên một đám người mặc thanh bào, khuôn mặt non nớt, tay chân đều toàn đồng tử đồng nữ. Những này đồng tử đồng nữ, mắt sáng ngời, ánh mắt linh động, mặc dù khí tức đồng bệnh không chừng, liền trúc cơ tu vi đều miễn cưỡng, có thể xác thực thực sự có linh trí. Đa tạ huyền sư, đa tạ huyền sư. Những này đồng tử đồng nữ đều là túi đầu đối với Cố Viễn túi đầu, sau đó vui vẻ ra mặt bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, đem chính mình bản thể hóa thành ghế trúc bàn gỗ, lá cây hoa chén, sợi đằng là đũa, trong khoảnh khắc ngay tại vách núi ở giữa bố trí một trận yến hội. Mặc dù không có rượu ngon món ngon, có thể tất cả chuẩn bị đều đủ, rất có hình thức ban đầu. Lâm Dung Nhi một mực tại nơi xa nghiêng nhìn, thấy thế lập tức dẫn bối nữ tiến lên, nhường đồ an điện cấp tốc chuẩn bị chân quả rượu ngon, chiêu đãi đám người. Điểm hoa chúng sinh, phú linh khải trí, sư minh thủ đoạn cao cường. Trên vòng trời, rất nhiều tu sĩ rơi xuống, nhìn thấy một màn này, lập tức cảm khái. Thiên linh tu sĩ, tôn hiệu huyền sư, cũng là bởi vì này có thể. Thô thiện kỹ năng, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng có chút thích thú. Thiên linh tu sĩ, cùng trời tương hợp, rốt cục có một tia cải biến chúng sinh vận mệnh chi năng. Mặc dù điểm này hóa chi thuật không thể lạm dụng, đối mặt quá mức bình thường phàm vật cũng là không cách nào thành công, có thể trung quy là một đạo điều khiển vạn vật thần thông. Diệu quá hay. Trong lòng thích thú, Cố Viễn cũng không quên chào hỏi đám người ngồi xuống, có thể đám người liên tục nói không dám, chỉ có Cố Viễn đi đầu tại thủ tọa phía trên tòa hạ, lúc này mới theo thứ tự rơi tịch. Ăn uống linh đình, ăn mừng ngữ điệu không dứt, mặc dù chỉ là trong núi gia yến, nhưng cũng rất có niềm vui thú. Yến hội không dứt, tân khách lui tới không ngớt. Đến ngay đạo trường phía trên, cả ngày mùi rượu xông vào mũi, chân tu như nước chảy, kéo dài đến ước chừng một tháng thời gian. Lần này, Cố Viễn không có đóng cửa từ chối tiếp khách, mà là mở rộng cấm chế, đón đưa bát phương tân khách. Mấy chục năm khổ tu, sắp thực muốn thư giãn một tí. Hơn nữa đột phá thiên linh cảnh về sau, đến ngay đạo trường cánh cửa đột nhiên cất cao, đến đây ăn mừng phần lớn đều là thiên linh cảnh tu sĩ dẫn đội, mang theo lễ vật cũng coi là có chút giá trị. Uống rượu luận đạo, kết bạn rất nhiều huyền sư, cớ sao mà không làm? Thiên Dương Tử cũng tới, còn đem đông đảo lão hữu giới thiệu dẫn tiến. Thanh Trường Động Thiên môn hạ rất nhiều đại tộc, tinh quái thủ lĩnh càng là nhao nhao trình diện, đưa lên đại lễ. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyên áo cũng dần dần rút đi, Cố Viễn cũng mệt mỏi lui tới tiếp đãi, một lần nữa khép lại cấm chế, không còn tùy tiện gặp khách. Chỉ là tại trong đạo trường cùng Thiên Dương Tử tu hành. Thiên Dương Tử mặc dù cũng bất quá thiên linh trung kỳ tu vi, nhưng ở cảnh này rèn luyện 1200 năm hơn, tất nhiên là có thật nhiều tu hành chi bí quyết diệu pháp, giờ phút này đều chuyển cho Cố Viễn. Cố Viễn đến chi không cự tuyệt, thích thú tập chi. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngươi cũng đã như vậy cảnh giới, ta cũng không có gì có thể lấy truyền thụ cho ngươi, nói không chừng ngày sau còn muốn nghe ngươi nói huyền giảng đạo đâu. Thiên Dương Tử dạo bước tại rừng trúc ở giữa, nhìn xem bên thân phong thần tuấn tú, mặt mày tỏa sáng tuổi trẻ đạo nhân, nhịn không được tham thầm thở dài. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhưng người này phong thái cũng quá mức mạnh mẽ một chút, 400 ra mặt tuổi tác, liền đã tu thành thiên linh cảnh, làm hắn tổn thức không thôi. Có thể vừa nghĩ tới năm đó chính mình anh minh cử chỉ, trong lòng của hắn lại hiện lên vui sướng. Sư thúc chớ có trêu ghẹo ta, thiên linh cảnh đại tinh ngưng tụ chính là mài nước công phu, mong muốn tu thành sư thúc như vậy cảnh giới, còn không biết phải bao lâu đâu. Cố Viễn lắc đầu, lấy ngươi căn cốt, coi như khổ tu, cũng so với thường nhân mau lẹ rất nhiều, cộng thêm ngươi thọ nguyên, vượt qua ta bất quá là vấn đề thời gian, chỉ là bây giờ thế cục có biến, chưa hẳn có thể để ngươi một mực an ổn tu hành. Thiên Dương Tử nghe vậy, vẻ mặt đống nhiên có chút nghiêm trọng. Sư thúc nói là Long Đình. Cố Viễn nghe dây cũng biết ý, lập tức đoán được Thiên Dương Tử ý tứ. Không sai, Long Đình lần này thanh thế to lớn, Hỗn Nguyên Đạo Mạch một mạch chi lực, sợ là khó mà chống đỡ được, không thiếu được yêu cầu cứu chư mạch, chiến sự nổ ra, liền thân bất do kỷ. Thiên Dương Tử vẻ mặt tạm đạm, ngữ khí lo lắng. Sư thúc, đại sự như thế, Thiên Cung phía trên hẳn là chưa hề nói pháp. Cố Viễn trong lòng hơi động, hỏi trong lòng một mực nghi vấn. Chí Tôn không tại, nhưng là Thiên Cung vẫn còn tồn tại, vì sao một mực không thấy tiên nhân đến, Đặng Thanh Hoàn Vũ, ngược lại có chư ma tràn lan dấu hiệu. Thiên Dương Tử dừng bước lại, nhìn thật sâu Cố Viễn một cái, cũng không nói thẳng, mà là cử đi một ví dụ, phàm tục bên trong, đế vương chết đi, vương vị trống chỗ, phàm có thực lực người tất nhiên là tranh đoạt lúc này, đến mức tiền triều Dương Nghiệt, tất nhiên là thoáng sắp xếp sau. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn lập tức khẽ giật mình, lộ ra vẻ cân nhắc. Không phải chờ hắn lên tiếng lần nữa, Thiên Dương Tử liền đưa tay chỉ thiên, làm một cái ngăn lại thủ thế. Cố Viễn thấy thế, lập tức im lặng, không hỏi thêm nữa. Sau đó Thiên Dương Tử tiếp tục cất bước, hai tay bắt sau, theo trong núi đá vụn đường mòn hướng phía trên đỉnh núi đi đến. Thiên Cung sự tình còn chưa tới phiên ngươi ta hỏi nhiều, tiên giả tự có chủ trương. Kế sách hiện nay là như thế nào né qua trận này kiếp nạn? Long Đỉnh cùng đồng dạng thế lực hoàn toàn khác biệt, kia là có thể so sánh với toàn bộ Thiên Cung tồn tại, như thế quái vật khổng lồ tiến vào Thần Châu, tất nhiên sẽ gây nên kinh đảo hải lãng. Hôm nay ngươi ta còn có thể tại nơi đây an ổn luận đạo, bất quá là Long Đỉnh cũng không hoàn toàn điên cuồng mà thôi, nếu không toàn bộ Thần Châu đã sớm không được an bình. Nhưng Long Đỉnh bỗng nhiên lên mở, tất có tính toán, chỉ cần này mưu không thành tựu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ náo ra càng lớn phong ba, đến lúc đó Thiên Linh tu sĩ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Bây giờ sư minh bế quan, ngươi là cao quý ta Thanh Trường Động Thiên thân truyền đệ tử, thân phụ truyền thừa trách nhiệm, không thể nhẹ phó hiểm địa a. Thiên Dương Tử lời nói thâm thiế, có chút lo lắng. Sư thúc là được tin tức gì? Cố Viễn tò mò hỏi. Hôm nay Thiên Dương Tử dường như cùng ngày xưa có chút khác biệt, lo lắng. Ta nếu là có tin tức gì, tự nhiên trước tiên cáo chi ngươi, sao lại bán cái gì cái nút? Thiên Dương Tử lắc đầu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, bất quá là trước đó vài ngày tâm huyết dâng trào, cho ta Thanh Trường Động Thiên bút tính một quẻ, thủy sơn kiệt quẻ, con đường phía trước khó dò. Sư thúc còn tinh thông bói toán chi thuật. Cố Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn nhập Thanh Trường Động Thiên nhiều năm, chưa từng nghe qua Thiên Dương Tử có bản lĩnh như vậy. Bói toán một đạo, bác đại tinh thâm, không phải lĩnh hội cực hạn thâm ảo hạng người, đều là giả thần giả quỷ. Nhất là việc quan hệ Thanh Trường Động Thiên, bốn vị thiên linh, không có bản lĩnh thông thiên triệt địa, mơ tưởng đo lường tính toán ra một cái kết quả. Bói toán chi đạo ta cũng không tinh thông, nhưng ta tu có bí ấn, phàm ta tâm huyết dâng trào sự tình tuyệt không phải bình thường. Thiên Dương Tử thần sắc có chút nghiêm trọng. Mắt thấy Thiên Dương Tử nói nghiêm trọng, Cố Viễn nhất thời cũng là trong lòng run lên, không biết nên trả lời như thế nào. Lệ. Đúng lúc này, Đình Nghe đạo trường bên ngoài có tái đi hạc dương cánh, tự tốc mà đến. Cái này bạch hạc lông trắng đỏ mỏ, có thất thải hào quang đi theo, khí tức chi nhẹ nhàng phảng phất giống như tiên cầm, không phải là phàm vật. Tiên hạc phía trên còn có một môi hồng răng trắng, cầm trong tay phất trần, tiết tóc đạo kế đồng tử. Nhìn thấy cái này tiên hạc đồng tử, Thiên Dương Tử bỗng nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Là phúc không phải họa, nên vào đi. Thiên Dương Tử cười nói một câu. Cố Viễn biết nghe lời phải, tay áo vung lên liền bung ra đạo trường cấm chế, đem đưa tiên hạc cùng đồng tử đón bảo. Tiên hạc ưu nhã dương cánh, bất quá mấy hơi liền bình ổn rơi vào hai người trước đó. Kia đồng tử nhảy lên một cái, đi vào hai người trước người, quy quy củ củ đánh một cái chắp tay, mặc dù thanh âm mang theo một tia bập bẹ, có thể vẻ mặt trang nghiêm. Trường căn điện tọa hạ đạo đồng, phụ chính nhất thượng tôn chi mệnh, chuyên tới để cầu kiến Đông Hoa huyền sư. Chính nhất thượng tôn. Đây là Lâm Xuyên đạo mạch thập đại động thiên cư hai nhân vật, đại thừa hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ. Trường căn điện càng là Lâm Xuyên đạo mạch chân bảo chi điện, bên trong nội tình vô số, huyền diệu vô song, Lâm Xuyên đệ tử vô số, có thể vào qua này được người, lác đác không có mấy. Hóa ra là Trường Càn Điện Tiên Đồng, hữu lễ. Cái này đồng tử thân phận bất phàm, dường như cái gì thiên địa sinh dưỡng kỳ vật hóa hình mà sinh, cũng không phải là bình thường sinh linh, Cố Viễn cũng đáp lễ lại. Đạm đương không nổi huyền sư tiên đồng xưng hô, gọi ta một tiếng điện đồng liền có thể. Đồng tử sắc mặt ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, kêu một tiếng điện đồng. Huyền sư kiếm bại bảy phái, là ta Lâm Xuyên đạo mạch đoạt lại thông thiên của một phong lâm tiểu thế giới, công lớn lao chỗ này, đặc biệt ban thưởng nhập Trường Càn Điện, tự tìm một bảo, lấy tư ban thưởng. Chương 535, Tam Yêu luyện thần tiên. Chương 535, Tam Yêu luyện thần tiên. Trường Căn Điện. Nay điện treo ở chân trời, tả hữu đều là mây bay, trên dưới mịt mờ, không thấy bất luận bóng người nào. Cung điện phía trên có khắc thú văn và nguyện, vân triển chiếu ngày, tả hữu ngọc trụ đều khắc họa thủy hỏa đường vân, có bát quái chi hình. Cố Viễn đã tu thành thiên linh cảnh giới, có thể nhìn một cái, tâm thần vẫn như cũ vì đó chấn nhiếp. Nay điện chi cấm chế lưu quang, huyền diệu chi pháp, không biết ra chỉ bao nhiêu năm tháng, mênh mông vô ngần, chính là một tòa chân chính bảo điện. Nay điện không nắm lệnh bài, không thể tiến vào, huyền sư còn mời tự hành tiến về. Cung điện bên ngoài, điện đồng đứng ở tiên hạc phía trên, đối với Cố Viễn đánh một cái chắp tay, sau đó khiến tiên hạc không tiến thêm nữa, cung kính ở ngoài điện chờ. Làm phiên điện đồng dẫn đường. Cố Viễn có chút gật đầu, sau đó sửa sang tay áo, độ bước hướng phía Trường Càn Điện đi đến. Trường Càn Điện trước cũng không trông coi, chỉ có một tầng vầng sáng nhàn nhạt, hiện lên trứng gà hình dạng, đem trọn tòa cung điện bao phủ. Cố Viễn cầm trong tay một cái nguyệt văn lệnh bài, cất bước tiến lên, không ngại xuyên qua vầng sáng, nhưng lệnh bài cũng là hóa thành nát bấy, theo gió tiêu tán. Kẹt kẹt. Cửa điện không do mà bay, lặng yên mở ra, một đạo yếu ớt vầng sáng lấp lóe, bao lại Cố Viễn, sau đó thân hình của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Trong điện không có ngọc trụ quầy hàng, có chỉ là một mảnh mênh mông tinh không. Cố Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã đến thiên ngoại chi địa, dưới chân tinh hà điểm điểm, đỉnh đầu mênh mông mịt mờ, cả người hắn dường như treo ở trụ vũ ở giữa. Hiu. Dưới chân tinh hà xoay tròn, một đạo quang mang bỗng nhiên từ trong bóng tối bật lên, phản phất giống như lưu tinh vây quanh Cố Viễn xoay tròn mà bay. Cố Viễn thần niệm phun trào, lập tức liền biết rồi quang mang này nội tình. Cái này tinh quang bên trong, rõ ràng là một cái kim ngọc đại ấn, in lên chữ Triện Tự Sinh, có bốn cái tỏa ra ánh sáng lung linh chữ lớn. Những năm cuối đời không phải muộn. Cố Viễn ngưng thần nhìn kỹ cái này bốn chữ, ấn trung lập lúc liền có kỹ càng tin tức lưu chuyển mà ra, ánh vào nội tâm của hắn. Đông Ung đã qua đời, những năm cuối đời không phải muộn, ấn này nhưng thành, tu sĩ tuổi tác càng lớn, tu hành tốc độ càng là tăng tốc, nội tính cũng là từng bước gia tăng, đợi đến tóc trắng xóa, thọ nguyên sắp hết thời điểm, tu hành tiến triển cực nhanh, mọi loại thuật pháp đều đang đường nhập thất, cực tốc đang lâm tuyệt đỉnh. Cố Viễn tiếp nhận nguồn tin tức này, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc. Đây là thiên linh tu sĩ lưu lại kim ấn. Cổ quái như vậy năng lực. Kim ấn là một cái tu sĩ sau khi chết có thể lưu lại cuối cùng chi vật, chỉ cần không bị ngoại lực phá hư, có một tia bất hủ chí năng. Chỉ là kim ấn tuy tốt, nhưng cũng là tử vật, sẽ không theo tu sĩ cảnh giới mà tăng lên năng lực, chỉ có tự thân tu được kim ấn mới có thể theo cảnh giới tăng lên. Mà thế gian tu sĩ ngàn vạn, chân chính có thể được xưng tụng huyền diệu kim ấn cũng không nhiều, đại đa số đều là phai mở tại đám người, cũng không quá nhiều thần dị chỗ. Tu hành nông cạn thời điểm, Cố Viễn đối kim ấn năng lực cực kỳ coi trọng, ỷ vào làm át chủ bài thủ đoạn, có thể theo tu vi ngày càng thâm hậu, hắn tự thân thủ đoạn đã vượt xa rất nhiều kim ấn, cho nên đối với hắn tu kim ấn đã không tại quan tâm quá nhiều. Pháp tại tinh, không còn nhiều. Không chỉ có như thế, theo tu hành ngày càng thâm hậu, địch tu thủ đoạn cũng càng thêm cường hành, coi như có thể chém giết địch tu, cũng khó có thể cướp đoạt kim ấn. Tâm niệm vừa động, kim ấn tức sẽ nổ tung. Chỉ có bình thường tọa hóa thời điểm mới có kim ấn tồn tại, nhưng có thể bị chân tàng cũng không tính nhiều. Chân chính lợi hại là động tiên chân truyền kim ấn, chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể nắm giữ. Thanh Trường động tiên truyền thừa nhiều năm, nội tình tự nhiên thâm hậu, trong đó thậm chí có đại thừa kim ấn còn sót lại. Cố Viễn thân làm Thanh Trường động tiên thân truyền đệ tử, có tư cách được đến Thanh Trường động tiên kim ấn, nhưng chỉ có đợi đến tiên huyền tử tọa hóa mới có thể. Đây là tiền nhân di trạch, tiền nhân bất tử, khó mà di trạch hậu bối. Đây cũng là động tiên chi chủ cùng bình thường thiên linh tu sĩ khác nhau. Động tiên chi chủ một thân nội tình sâu không lường được, lúc đối địch, vậy cũng là vạn năm tích lũy, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà bình thường thiên linh tu sĩ chỉ có thể dựa vào chính mình, tự nhiên không thể so sánh nổi. Thiên Dương tử bây giờ có hy vọng đại thừa, Cố Viễn đương nhiên sẽ không nghĩ đến sớm kế thừa Thanh Trường động tiên di trạch, cho nên cũng chưa từng nghĩ tới đánh di chuyển kim ấn chủ ý, thật không nghĩ đến, tiến vào trường càn điện kiện thứ nhất bảo vật, chính là một cái rất có huyền dị thiên linh kim ấn. Tuổi tác càng lớn, tu hành càng nhanh, kia nếu là lấy ta thọ nguyên, đợi đến 5,000 năm đại thọ, phải chăng có thể một ngày tu thành một tiểu cảnh, 3 ngày tu thành đại thừa. Cố Viễn nhìn xem cái này mai kim ngọc đại ấn, trong lòng hiếu kỳ. Có thể khẽ lắc đầu về sau, hắn vẫn là từ bỏ mai này phát ấn. Tuổi nhỏ khí phách, kiên quyết tiến thủ mới là phong cách của hắn, đau khổ chờ đợi đến thọ nguyên nhanh đến khô kiệt mới bắt đầu phát lực có tài, nhưng thành đạt muộn chi pháp cũng không thích hợp hắn. Kim ấn có linh, dường như cảm giác được Cố Viễn cự tuyệt, ngay lúc này hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào dưới chân trong tinh hà, không thấy tung tích. Hiu. Ấn này vừa biến mất, Cố Viễn dưới chân trong tinh hà lại có lưu quang bật lên, thoáng như một đạo lưu tình tại trước người hắn xoay quanh. Lưu quang bên trong lại là một cái tím xanh đại ấn. Ấn này có chút hư ảo, tại hư thực ở giữa không ngừng lưu động, ấn xuống có 4 chữ lớn, sáng chói sinh huy. Mệnh trung chú định. Cái này 4 chữ vừa ra, lập tức có huyền diệu tin tức rơi vào Cố Viễn trái tim, hắn thô sơ giản lược xem xét, lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Mệnh trung chú định ấn, lại còn có như vậy mệnh số chi ấn. Mệnh số chi ấn, ít càng thêm ít, huyền chi lại huyền, thế gian hiếm thấy. Mà trường càn điện bên trong viên thứ 2 bảo vật liền hiện ra, có thể thấy được này điện nội tình. Mà cái này 4 chữ lớn cũng quá mức dọa người, khiến Cố Viễn tâm thần cũng vì đó rung động. Mệnh trung chú định ấn. Nếu là trong lòng có sở cầu mà không thể được chi vật, có thể kích phát ấn này, cưỡng ép cải biến vật thế, nhường vật này cùng ấn chủ tất có một lần mệnh trung chú định gặp nhau, còn có tỷ lệ lớn được đến vật này, nhưng chân chính có thể hay không được đến vật này, còn cần ấn chủ tự tranh. Đàng hoa mệnh ấn, chỉ có một lần cơ hội. Cố Viễn là cái này 4 chữ chấn nhiếp, đội vàng tìm hiểu kỹ càng, sau đó nhịn không được tiết hận. Mệnh trung chú định, tất có gặp nhau, mà không phải nhất định nắm giữ, đáng tiếc đáng tiếc. Ấn này thật rất mạnh, mệnh trung chú định tất có một lần gặp nhau, đã là điều khiển vận mệnh thủ đoạn. Nhưng chỉ là gặp nhau, mà không phải đã định trước nắm giữ, liền cái này một cái khác biệt, liền để ấn này hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu là có lấy người này cầu trường sinh ấn, đây chẳng phải là nhất định được. Nhưng ý nghĩ này, chỉ là tại Cố Viễn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị hắn hất ra. Thân thông, mệnh số, vị cách, đều không phải cố định, chỉ nhìn ai có thể vượt trên ai một đầu. Ấn này tuy mạnh, nhưng muốn gặp tới trường sinh ấn, cũng bất quá là người si nói mộng. Sở cầu mà không thể được chi vật. Cố Viễn tinh tế suy tư, phát giác chính mình bây giờ cũng không cái gì có chỗ cầu mà không thể được chi vật. Trừ phi là vì phá cảnh, nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thọ nguyên, vận dụng ấn này vẫn là quá mức lãng phí. Có chút trầm ngâm, Cố Viễn đưa tay bắn ra, đánh ra một đạo linh quang, định trụ ấn này, sau đó tay áo vung lên, phất động dưới chân tinh hà. Tạm thời trước lưu lại ấn này, nhìn kỹ hắn nói. Hiu. Tinh hà lưu động, lần nữa có một đạo lưu quang hiện hiện, hóa thành lưu tinh tại Cố Viễn trước người xoay quanh. Lần này, lưu quang bên trong không còn là ấn, mà là một tòa tiểu xảo trận bàn, trên đó có bốn chuôi lớn chừng ngón cái tiểu kiếm lơ lửng, một cỗ máu tanh sắc ý không ngừng lưu chuyển. Tứ tượng tiên kiếm trận bàn. Trận bàn này có nguyên, một, thật, giết bốn chuôi lục giai chân kiếm, bốn kiếm đều xuất hiện, kết hợp trận bàn có thể tứ tượng tiên sát kiếm trận, kiếm khí ngút trời, sát phạt vô ngần. Bốn chuôi lục giai chân kiếm tạo thành kiếm bàn, tuyệt đối là một cái chất bảo. Có thể Cố Viễn đan điền bên trong nội thiên địa, huyền thiên kiếm hoàn lại không ngừng rung động, dường như tại kháng cự kiếm này bàn. Cố Viễn khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng phất tay, đem kiếm này bàn vung đến trong tinh hà. Kiếm này bàn tuy mạnh, có thể đối hắn mà nói, lại có chút gân gà. Liên tiếp mấy lần, đều không có tuyển định một vật, tinh hà có chút rung động, dường như cũng hơi không kiên nhẫn, quang mang dâng trào, trực tiếp một hơi phun ra lục đạo lưu quang, vây quanh Cố Viễn trên dưới tung bay. Sáu quang cùng bay, Cố Viễn khẽ miệng mỉm cười, nhìn thật kỹ. Thật đúng là bảo ấn, ấn này nhập thân, có thể khử trừ ấn chủ trước đây tất cả tu hành thai hoang ẩm, thật đúng là phá mắc, bá đạo vô ngần, căn cơ vững chắc như núi. Cái thứ nhất bảo quang, vẫn như cũng là một cái pháp ấn, Cố Viễn nhìn kia phía dưới, lập tức trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là ỷ vào ấn này, tu hành uy năng vô cùng lớn, nhưng rất có thai hỏa ngầm pháp môn, chẳng phải là cung cấp không ưu sầu, sao mà lợi hại. Chỉ là thai hỏa ngầm vô cùng lớn pháp môn, phần lớn đều là bảng môn tà đạo, tà môn ma pháp, mong muốn tu hành, sợ là không thiếu được muốn bị đạo mạch truy trách, Cố Viễn vừa nghĩ đến đây, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này. Viên thứ hai linh quang, là một cái tản ra sáng trong nguyệt hoa lệnh bài. Thần Nguyệt Động Thiên chi lệnh. Nắm lệnh này nhưng tại Thần Nguyệt Động Thiên tu hành 10 năm. Thần Nguyệt Động Thiên. Cố Viễn lập tức trong lòng hơi động. Này động thiên chính là Lâm Xuyên đạo mạch một tòa thượng cổ động thiên, là thiên hà tổ sư thiết lập, bên trong thời gian lưu chuyển cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bên trong một ngày có thể chống đỡ ngoại giới 10 ngày. Nói cách khác, ở đây động thiên bên trong tu hành 10 năm, cung cấp tại ngoại giới tu hành 100 năm. Không chỉ có như thế, này động thiên bên trong ẩn chứa một sợi tiên khí, linh khí chi thịnh, khó nói lên lời, ở đây động thiên bên trong tu sĩ 10 năm, tối thiểu nhất tương đương với ngoại giới 180 năm. Nhưng là thọ nguyên cũng tại tạm biến, động thiên thời gian tốc độ chảy là gấp 10, thọ nguyên tiêu hao cũng là gấp 10. Bảo bối tốt. Đây là cực tốc thu hoạch được tu vị trí bảo chi địa, ngoại giới khó gặp, Cố Viễn cũng chỉ tại trong điện tịch gặp qua. Ngay lúc này tay áo bung lên, đem này lệnh định trên không trung, làm dự bị. Kiện thứ ba linh quang thì là một cái hiện ra thanh tử chi sắc bảo đinh. Thanh dương sát sinh bảo đinh. Này đinh vừa ra, long trời lở đất, có thể đinh giao long, có thể giết rời núi cự viên, chính là thiên linh cảnh sát phạt chi lực số một số 2 huyền khí. Nhưng phát ra này đinh, cần tu sĩ mặc niệm bảy hơi thở chú ngữ, cũng đem một thân pháp lực toàn bộ chút vào trong đó, không thể có chút nào giữ lại, chỉ cầu nhất kích tất sát. Cố Viễn lộ ra vẻ cân nhắc, mà nối nghiệp tục nhìn về phía cái khác linh quang. Hiển Dương nhị thân kim ấn, Hoàn Vũ định giới bi, Thiên Tịnh bí cảnh chi lệ. Một ấn một bảo một ấn, đều có kỹ năng, có thể phân hóa pháp thân, định cầm càn khôn, đều là thiên linh chi cảnh nhất đẳng bảo bối. Kia Thiên Tịnh bí cảnh càng là Lâm Xuyên hạch tâm bí cảnh một trong, bên trong sinh ra vạn năm kỳ chân đại dược, không được đại thừa đều không được đi vào bảo địa. Sáu quang lưu chuyển, cộng thêm trước đây ba đạo linh quang, Cố Viễn nhất thời do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Những bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng nếu nói có một cái làm hắn đặc biệt xem trọng, nhưng cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, hắn tay áo vung lên, lại lần nữa vung hướng dưới chân tinh hà, muốn cho lại nhiều phun ra một chút bảo bối đến. Hiu, hiu. Tinh hà khẽ run lên, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa phun ra hai đạo lưu quang, lấy cung cấp Cố Viễn lựa chọn. Một dù một tính, đều là phòng ngự huyền khí, uy năng bất phàm. Nhưng là Cố Viễn vẫn còn không hài lòng, lại lần nữa phất tay áo, muốn cho dưới chân tinh hà lại lần nữa nuốt bảo. Tinh hà rung động, nhưng lại không còn nuốt bảo, chỉ là dẫn động tối tâm chi lực, nhường 11 đạo lưu quang theo Cố Viễn trên dưới bay tán loạn, dường như lại ra hiệu hắn tranh thủ thời gian lựa chọn. Có thể Cố Viễn không hề lay động, chỉ là lại lần nữa phất tay áo. Hắn cũng không phải đệ tử tầm thường, mà là thanh trường động thiên tân truyền, truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trước khi tới đây Thiên Dương Tử liền đã nói cho hắn biết, cái này trường càn điện tinh hà có linh, yêu nhất bảo tàng, không đến cuối cùng thời khắc, là sẽ không để ra chân chính bảo bối, cho nên cứ việc thúc dụng, không cần sốt ruột. Đối mặt Cố Viễn phất tay áo, tinh hà liên chiến động cũng bị mất, dường như không phản ứng chút nào. Có thể Cố Viễn mặc kệ, chỉ là lại lần nữa phất tay áo. Liên tiếp mấy lần, bất luận tinh hà có hay không phản ứng, đều chỉ là phất tay áo không ngừng. Ông long, hưu. Nửa ngày về sau, dưới chân tinh hà rốt cục lại lần nữa xoay tròn, dường như cực kỳ phẫn nộ, nhưng chỉ có thể không cam lòng lại phun ra một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này phun ra về sau, tinh hà hoàn toàn dập tắt, ngay cả ánh sáng mang đều không đang lóe lên. Toàn bộ thiên địa chỉ có yếu ớt bảo quang lưu động. Đây là. Mà Cố Viễn định thần nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng này một đạo lưu quang bên trong, chính là một cái lớn chừng bàn tay sáng cờ. Sáng trên lá cờ văn có nuốt tinh con góc, mây lôi giao lòng, kim xí chim bằng ba loại đồ án. Cờ trôi phía trên vết máu loang lổ, lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Chỉ là cờ mặt tổn hại, giống bị cái gì lợi chảo xé nát hơn phân nửa, tàn phá không chịu nổi. Thế nhưng là nhìn thấy cờ này một cái, Cố Viễn tâm thần vẫn như cũ vì đó sợ đoạn, tâm thần có chút run rẩy. Cờ này tàn phá đến tận đây, vẫn còn có thể khiến cho hắn có run sợ cảm giác, đến cùng là cái gì lai lịch? Cố Viễn cưỡng chế trong lòng rung động, thần niệm nhấp nhô, rơi vào trên lá cờ, chỉ một thoáng, rất nhiều tin tức lưu chuyển, ánh vào trái tim của hắn. Tam yêu luyện thần tiên. Cờ này chính là cổ chi huyền nguyên chi bảo, uy năng thần dị, cờ bên trong có ba cái thất giai thiên yêu tàn hồn tinh phách tồn lưu, nếu là có thể chém giết đại yêu, cướp đoạt tinh phách, nuôi nấng cờ này, có thể luyện hóa yêu thần nhập thân, đến vô thượng chi pháp. Cơ này tàn phá, đoạt được chi pháp có lẽ có khiếm khuyết, nhưng nếu có thể nuôi nấng thành công, nhất định được diệu dụng lớn. Trên lá cờ tin tức không chỉ có là cờ này tồn lưu, còn có năm đó cất giữ cờ này tiền bối lưu lại, đem bên trong lợi và hại đều nói lấy hết. Cái này trên lá cờ cái thứ nhất dị thú, chính là cổ chi dị thú, nuốt tinh thiểm. Nay thiểm trong bụng có dấu động thiên huyền diệu, có thể thôn phệ vật vật, thậm chí sao trời đều có thể nuốt đến, là chân chính cổ chi dị trùng. Nếu là có thể uy thành yêu thần, không nói những cái khác, tối thiểu nhất có thể được đến một lần thôn tinh chi pháp. Có phương pháp này, nuốt linh quáng, nuốt bảo dược, thậm chí trực tiếp thôn phệ cả một đầu linh mạch đều có thể cực tốc được đến to lớn pháp lực tăng lên. Năm đó đúc thành cờ này tiền bối chính là dùng phương pháp này tăng tiến tu vi, nhưng cuối cùng lại bị yêu vật giết chết, cờ này cũng là tàn phá, cơ hồ tổn hại. Nhưng tàn cờ cũng cực kỳ chân quý, vì vậy bị để vào trường càn điện. Chương 536, Vũ ẩn vân quyết, Kim ốc tàng tiểu, 1, chương 536, Vũ ẩn vân quyết, Kim ốc tàng tiểu, 1, Tam yêu luyện thần tiên. Cố Viễn tay áo vung lên, đem cờ này nắm trong tay quan sát tỉ mỉ một phen, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Trường càn điện bên trong chư bảo đều có thần dị, bao hàm sát phạt, thủ ngữ, mệnh số nhiều loại, nhưng tối dẫn lên hắn hứng thú vẫn là tu hành chi bảo. Hắn một đường tu hành đến nay, tự nhiên minh bạch cái gì mới là trọng yếu nhất. Mọi loại tu hành, pháp lực làm trọng. Cực tốc phá cảnh, thành tựu đại thừa mới là vương đạo. Sát phạt chi thuật, hộ đạo chi pháp, cũng là vì mục đích này chỗ phục vụ. Bởi vậy Cố Viễn sẽ không lẫn lộn đầu đôi. Mấu chốt nhất là, sát phạt chi bảo, hắn đã có Huyền Tiên kiếm hoàn, này kiếm hoàn chi huyền diệu, so với trong điện kiếm bản còn mạnh, mặc dù lấy hắn bây giờ pháp lực nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa ra 7 viên lục giai kiếm hoàn, nhưng cũng đã là tuyệt cường phương pháp. Phong ngự chi pháp, hồn phách bên trong có lục hồn giả đại ấn. Nhục thân hắn tu có Huyền Dương yêu biến ấn, ấn này có thể biến thân tiên linh trùng kỳ rời núi cự viên, nhục thân cực kỳ cường hãn, đủ để chống cự chư pháp. Còn có tạc nhật ấn, có thể trừ khử tất cả chư pháp. Nếu là người khác lấy lục giai huyền khí đến công, hắn còn có pháp tướng lôi trạch thiên vụ có thể làm nhiều chư bảo. Đây đều là theo hắn cảnh giới tăng lên mà trên uy năng tăng thượng thừa pháp ấn, hắn tự nghĩ có thể ứng phó rất nhiều cục diện, bởi vậy tạm không cần trong điện chư bảo. Đến mức mệnh số, hắn người mang nguyên anh quả, có thể dung luyện mệnh hạch, đối hai đạo vận mệnh chi ấn cũng không như thế nào vừa ý bất quá, nếu là lấy mệnh trùng chú định ấn, tìm một cái mệnh số siêu tuyệt, không có tệ nạn ma tu, phải chăng có thể đem nó chém giết, cướp đoạt mệnh? Cố Viễn đột nhiên nghĩ đến cái này ý niệm, vẫn là nói lấy mệnh trung chú định ấn tìm một cái đột phá đại thừa cơ hội. Ấn này mặc dù có thiếu hụt, nhưng là hiệu dụng sắc thực bất phàm. Cố Viễn chỉ là thoáng phát tán mạch suy nghĩ liền nghĩ đến ở rất nhiều khả năng, chỉ là chợt nhìn lại hiệu dụng vô tận, có vô số khả năng, có thể nghĩ kỹ lại có rất nhiều không xác định nhân tố, khó mà thực hiện. Ấn này tạm không thể dùng, thôi bỏ đi. Cố Viễn cuối cùng đem ấn này phật đi nhìn về phía Tam yêu luyện thần phiên cùng thần nguyện động thiên kiến. Thần nguyện động thiên khiến có thể giảm đi hắn ước lượng 200 năm khổ tu, nhưng là thọ nguyên cũng muốn hao tổn 100 năm. Mà Cố Viễn mong muốn tu hành đến tiên linh trung kỳ, cần 518 năm, đột phá tiên linh hậu kỳ thì cần muốn 2,073 năm. 200 năm tuy tốt, nhưng còn chưa đủ. Hạt cắt trong sa mạc, nuốt tinh thiểm. Cố Viễn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía cờ này. Cờ này nói trắng ra là chính là một cái thần thông thôi động khí. Nuôi nấng yêu thú tinh phách, chính là nuôi nấng nguồn năng lượng đầy đủ, liền có thể điều động ba cái dị thú thiên phú thần thông. Nuốt tinh thiểm có thể thôn vệ linh mạch, ngưng kết tinh thiểm bảo đan, đối với tu hành có cực lớn tăng phúc. Mây quỷ giao long bên trong dị chủng huyết mạch, lục thân cường hành vô cùng, có thể phóng thích mây quỷ chân lôi, hiển hách lôi uy, cực kỳ cứng hãn. Kim xí chim bằng, cực tốc chi chim, phá giới thượng tiên, tung hoành thần châu, chỉ ở trong ngáy mắt. Cái này ba cái dị thú, một trợ lực tu hành, một trợ lực đấu pháp, một trợ lực chạy trốn, đều có huyền diệu. Mặc dù bây giờ tàn phá, nhưng cơ bản uy năng còn tại, bởi vậy được thu vào trường tàn điện. Nếu là có thể chữa trị, nói không chừng không cần yêu thú tinh phách cũng có thể thôi động, nhưng bây giờ lại chỉ có thể ỷ vào tinh phách là ngoại lực nguồn năng lượng mới có thể phát huy huyền diệu. Mà thôi, chính là cờ này a. Ba cái dị thú đều có huyền diệu, lại đều là có thể so với đại thừa thất giai đại yêu tinh phách, cờ này lai lịch nên nói là tại rất nhiều bảo vật bên trong mạnh nhất. Không nói những cái khác, cái này nuốt tinh thiểm thần thông, hắn liền thật muốn. Vẫn là không phóng khoáng một chút, sao đến không có chân chính huyền nguyên chi bảo, hoặc là đại thừa kim vấn đâu. Thu hồi cờ này, Cố Viễn trong lòng âm thầm chỉ trích một câu. Nhưng hắn cũng hiểu biết, đây đã là cực kết cục tốt đẹp. Nếu là hắn bằng lòng đem viên kia thông thiên quả hiến cho đạo viện, hôm nay cái này tinh hà bên trong bay vọt mà ra tuyệt đối cũng không phải là những ngày mà hàng. Thông thiên quả đã là một cái to lớn ban thưởng. Mặc dù quả này là hắn tranh đến, nhưng cũng không thể rời bỏ đạo mạch là ỷ bảo. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thoáng thoải mái, không còn xoắn xuýt, tay áo vung lên, trực tiếp bao lấy cờ này. Hưu. Cố Viễn tuyển cờ này về sau, dưới chân tinh hà lập tức lại lần nữa xoay tròn, dường như không thể chờ đợi, sau đó một cỗ đại lực đột nhiên tuôn ra, trực tiếp đem Cố Viễn đẩy ra đại điện. Thiên địa xoay tròn một cái chớp mắt, sau đó Cố Viễn thân hình liền xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Chúc mừng huyền sư đến bảo vật này cờ. Này động tiên không thích hợp ở lâu, ta đưa huyền sư rời đi. Đại điện bên ngoài, điện đồng một mực tại cung kính chờ, giờ phút này thấy Cố Viễn ra cung điện, lập tức tiến lên đón. Làm phiên điện đồng. Cố Viễn thấy thế, cười đánh một cái chắp tay. Điện đồng cùng trường càn điện có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể biết được hắn tại trong điện đoạt được hắn cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là bí mật gì. Ngay lúc này tại điện đồng chỉ dẫn phía dưới, ra đầu tiên, nhưng là cũng không trở về đỉnh nghe đạo trường, mà là đi La phủ đầu tiên. Đỉnh nghe đạo trường mặc dù là thành trường động thiên tọa hạ thượng đẳng đạo trường, đầy đủ phụng dưỡng nguyên tượng tu sĩ, nhưng đối thiên linh tu sĩ tới nói lại có chút không đáng chú ý, hắn cần một tòa mới đạo trường. Trường viện, sư tỷ nhiều nhất chỉ có 20 năm, liền sẽ đến Thần Châu, một tòa mới đạo trường mới có thể tốt hơn dung nạp tất cả. Mà Thiên Dương Tử mấy người cũng không nghĩ tới Cố Viễn tu vi tiến triển sẽ như vậy nhanh, bởi vậy những ngày này đội vàng vì đó thu xếp một phen, chuẩn bị một tòa mới đạo trường, chỉ cần tiến đến La Phù Động Thiên nhận lấy ngọc điệp liền có thể. La Phù Động Thiên, hậu thổ điện. Nay điện trưởng quản Lâm Xuyên đạo mạch tất cả đạo trường, địa vị tôn sùng, chỉ là bởi vì ngày bình thường đổi lấy đạo trường tu sĩ không nhiều, vì vậy có vẻ hơi quẳng cu ưu tĩnh. Trong điện rất nhiều đồng tử nhỏ giọng cho cười, mấy vị chấp sự thì là tại thiền điện bên trong tu hành, quan sát đạo tạng điện tịch. Chỉ chờ gõ chuông bế điện, trở về đạo phủ. Nhanh chóng ra điện, lấy nghi trượng kim cờ, nên đón quý khách. Nhưng vào lúc này, trong cung điện bỗng nhiên vang lên một giọng giàn mua, mà hậu điện cửa trước đó, một người mặc thất tinh đạo bào, đầu đội cao quan lão giả trống rông xuất hiện. Điện chủ. Nhìn thấy bóng người này, trong điện chấp sự, đồng tử tất cả đều đứng dậy, cùng kính hành lễ. Nhanh, lấy nghi trượng. Mà hậu điện bên trong chấp sự hoang mang rối loạn mang gọi đồng tử, dựng lên kim cờ nghi trượng, cũng mệnh lệnh trong điện đám người phân tả hữu hai nhóm đứng thẳng, làm nên đón hình dạng. Đám người không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ, sẽ là nhân vật nào đến, vậy mà có thể dẫn tới Thiên Linh Trung Kỳ điện chủ đến đây đón lấy. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, một đạo ngân sắc hào quang, giây lát mà tới, rơi vào cung điện trước đó, lộ ra một cái dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng đến cực điểm tuổi trẻ đạo nhân. Đạo nhân này mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng khí tức tĩnh mịch tựa như biển, hai mắt dường như sao trời biến hóa, sáng ngời có thần. Có đồng tử vụng trộm nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tâm thần như muốn bị hút vào thiên khung phía trên, có hồn phi phách tán cảm giác, lúc này không còn dám nhìn, cung kính đứng thẳng. Là sư thúc. Sao dám làm phiền sư thúc tự mình đón lấy? Cố Viễn nhìn xem đích thân tới ngoài điện, đứng phía sau nhóm một loạt đồng tử lão giả, vội vàng đánh một cái chắp tay. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua người trước mắt, nhưng Thiên Dương Tử cũng đã nói với hắn, đây là Kim Quang Thượng Tôn tọa hạ đệ tử, La Nguyên Sơn, cùng Thanh Trừng Động Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể xưng sư thúc, đạo trường sự tình chính là bởi vậy người phụ trách. Giờ phút này người này thân nên, Cố Viễn tự nhiên không dám thất lễ. 410 tuổi tiên linh tu sĩ, tất nhiên là quý khách, đón lấy chính là phải có chi lễ. La Nguyên Sơn nuốt dâu cười một tiếng, nụ cười ôn hòa. Chương 536, Vũ ẩn vân quyết, Kim Ốc Tàng Kiều, 2, chương 536, Vũ ẩn vân quyết, Kim Ốc Tàng Kiều, 2, hắn Kim Phiến Động Tiên vốn là cùng Thành Trường Động Tiên quan hệ tâm đầu ý hợp, giao hảo mấy ngàn năm, nâng đỡ lẫn nhau, mặc dù những năm này Thành Trường Động Tiên xuống dốc, nhưng hương hỏa tình còn tại, quan hệ lẫn nhau vẫn như cũ rất tốt. Như thế quan hệ, tăng thêm Cố Viễn thân phận, căn cốt, hắn tự nhiên muốn tự mình nên đón. Sư thúc quá khen rồi, bất quá là may mắn có thành tựu mà thôi. Cố Viễn khiêm tốn cười cười. Ha ha ha, ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại Phong Lâm tiểu thế giới hành động vĩ đại, lấy một địch ba, một ngày đều không muốn đợi thêm, như thế nào phong quãng, hăng hái, sao đến trở về đạo mạch còn khiêm tốn lên rồi. La Nguyên Sơn hiển nhiên cũng là một cái thoải mái, không nhăn nhó tính tình, nhìn thấy Cố Viễn như thế khiêm tốn, nhịn không được mở miệng trêu đùa một câu. Cố Viễn chỉ có thể cười khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình tại Phong Lâm tiểu thế giới cử động, lại bị nhiều như vậy người biết được, để mà trêu chọc. Tựa như hắn cản rỡ bản tính bị phát hiện đồng dạng, bây giờ nói hai câu khiêm tốn chi ngôn cũng không ai tin. Thiếu niên khí phách chính là chuyện tốt. Ta nếu là tại ngươi như vậy tuổi tác, có tu vi như vậy, ánh mắt đều dựng thẳng tới bầu trời, tiên thiệt cự phách chi tử ta đều không để trong mắt. Nhìn trước mắt tuổi trẻ từng tới phân đạo nhân, La Nguyên Sơn có chút cảm khái, dường như lâm vào một chút hồi ức. Nhưng hắn rất nhanh liền thu nạp cảm xúc, dẫn Cố Viễn hướng phía trong điện đi đến, không nói những thứ này, vẫn là chính sự quan trọng, chọn trước tuyển đạo trường a, vì việc này, ta thế nhưng là phí hết một phen đầu óc. Cố Viễn tự nhiên theo sát phía sau. Hậu thổ điện cũng không phải là Cố Viễn lần đầu tiên tới, nay điện rộng lớn, cao chừng trăm trượng, trên cung điện không có từng đạo điểm sáng lơ lửng, lít nha lít nhít, tựa như đầy sao. Cái này mỗi một đạo điểm sáng đều là một đạo dư đồ, bên trong chính là một tòa đạo trường. Cung điện hạ tầng, điểm sáng tinh mịn, ngàn vạn, càng lên cao đi, điểm sáng số lượng càng ít, đồng thời cũng càng phát ra sáng chói, tựa như trăng sáng trôi nổi tại không. Phụng dưỡng tiên linh tu sĩ tu hành, tối thiểu cũng phải là lục giai hạ phẩm linh mạch, ngoài ra còn cần có phụ thuộc khoáng mạch, linh điền, dược điền, xa hoa lãng phí to lớn, như thế đạo trường. Tại ta Lâm Xuyên đạo mạch bên trong cũng bèn bèn có hơn trăm tòa mà thôi. Trong đó lục giai thượng phẩm đạo ít lại càng ít. Nếu là tu sĩ tầm thường tới đây, ta tự nhiên chỉ cấp hắn một tòa lục giai hạ phẩm đạo trường liền đuổi. Dù sao tới thiên linh cảnh về sau, tu hành tốc độ thật to chậm dần. Cho dù là ta Linh Xuyên đạo mạch thiên tiêu cũng cần mài nước công phu. Nhưng sư chất ngươi thiên tư căn cốt, siêu phàm thoát tục, lại là Thanh Trường Động Thiên thân truyền, tự nhiên không thể bôi nhọ thân phận của ngươi. Theo ta thấy, trực tiếp nhất cổ tác khí đến một tòa lục giai thượng phẩm đạo trường. La Nguyên Sơn nhìn xem trên cung điện không ánh sáng óng ánh điểm, vuốt râu cười một tiếng. Toàn bằng sư thúc làm chủ. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên linh tiền trung hậu kỳ ba cái cảnh giới, hoàn toàn khác biệt, lục giai thượng phẩm linh mạch cũng thật to siêu việt lục giai hạ phẩm, tốc độ tu luyện tối thiểu nhất muốn đề cao mấy thành, nếu quả như thật có thể được tới lục giai thượng phẩm đạo trường, tuyệt đối là một cái chuyện may mắn. Bất quá đạo mạch bên trong, vô chủ lục giai thượng phẩm đạo trường cũng không nhiều, dù sao đây là xứng đôi thiên linh hậu kỳ đạo trường, tại đạo mạch bên trong cũng là tuyệt đỉnh phúc địa. Bây giờ tạm thời vô chủ chỉ có cái này hai tòa đạo trường. La Nguyên Sơn tay áo vung lên, cung điện trên nhất hùng hai cái sáng chói như minh châu đồng dạng điểm sáng liền đột nhiên rơi xuống, treo tại hai người trước người. La Nguyên Sơn chỉ tay một cái, hai cái điểm sáng liền bỗng nhiên rung động, sau đó hai đạo ánh sáng màn lưu chuyển mà ra, lộ ra vào hư không. Bên trái màn sáng phía trên là một tòa cao chừng 3000 trượng, bao la hùng vĩ linh phòng, xuyên thấu qua màn sáng, có thể trông thấy trên đó kỳ chân dị thú, tầng tầng lớp lớp, cổ mục che trời, xanh tươi lướt át. Có thác nước từ đỉnh núi rơi xuống 3000 trượng, oanh minh cũng lướt, rơi xuống nước đầy trời cầu vồng, thiên khung phía trên còn có vô số hào quang bốc lên, chiếu rọi ngọn núi này như là tiên cảnh đồng dạng. Phía bên phải màn sáng phía trên là một tòa lơ lửng thiên khung hòn đảo, tả hữu ước 3000 dặm, mênh mông ngông ngẩn, to lớn bóng ma tựa hồ muốn toàn bộ lục địa che đậy. Tại đảo này tả hữu còn có 4 tòa ít hơn một chút hòn đảo quay trùng quanh đảo này xoay tròn không ngớt, tựa như sao trời vờn quanh mặt trời. Chỉ có điều cái này 5 tòa hòn đảo đều bị một tầng nặng nề sương mù bao phủ, này sương mù che khuất bầu trời, cùng cực tứ cực, Cố Viễn mong muốn xuyên thấu qua màn sáng thấy rõ hòn đảo bên trong cảnh tượng đều làm không được, dường như có một tầng hỗn độn chi lực bao lại tất cả. Bên trái cái này linh phong, tên là Thiên Hà Phong, phong bên trong một đầu linh mạch xuyên qua làm phong, như điệu long thăng thiên, linh khí hạo đãng, bên trong kỳ chân dị thú nhiều vô số kể, linh điền, dược viên cũng là lâu dài có người quản lý, là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu hành. La Nguyên Sơn đầu tiên là giới thiệu ngọn núi này, sau đó có chút dừng lại, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng sự tình có không khéo, ngay tại ngươi đột phá thiên linh cảnh thời điểm, Ngọc Thủy Sơn trường sư huynh tu hành ngàn năm, cuối cùng thành thiên linh hậu kỳ, dị tượng 3000 dặm. Nếu là người bên ngoài, ta có thể sớm vì ngươi khóa chặt đạo tràng này, đối ngoại tuyên bố đạo tràng này có chủ, không còn lựa chọn liệt kê. Nhưng trường sư huynh tự hạ mạch tu hành, không có sư tôn phù hộ, một đường khổ tu, tự di sơn điện, kim mất điện, chấp pháp đường, đa điện khổ tu, bình định tứ phương, đạo tâm quyết chí thể không đổi, là ta đạo mạch không biết lập xuống nhiều ít công lao. Hơn 2000 năm khổ tu, cuối cùng thành thiên linh hậu kỳ. Đạo tâm chi tiên, lý lịch chi sâu, chính là ta Lâm Xuyên này đại tu sĩ số 1, bực này nhân vật, ta như lấy tư tình quyền lợi khó xử, thiên lý năng dùng, cũng là ăn ngủ không yên, cho nên đạo tràng này ta chúc ý là trường sư minh lưu lại, ngươi có thể lại tuyển một đạo trợ. La Nguyên Sơn ngữ khí cảm khái, đem đạo tràng này chi nguồn gốc chậm rãi nói ra, sau đó nhìn về phía Cố Viễn. Hạ mạch tu hành, thành tựu thiên linh hậu kỳ. Cố Viễn nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Lâm Xuyên hạ mạch, vậy thì mang ý nghĩa tư chất căn cốt suy nhược, liền một cái có thể chống đỡ cửa nhà sư tôn đều không, hết thảy đều cần dựa vào chính mình dốc sức làm, bên trong chi vất vả, người bên ngoài là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Không giống thượng mạch tu sĩ, không dùng gia sơn, sở tu đạo trưởng liền có rất nhiều linh tài bảo dược có thể cung cấp tu hành, đạo mạch sẽ còn ban thưởng đan dược bảo các, phụ dưỡng tu hành, thậm chí đi ra ngoài đều có tu sĩ hộ đạo, sư môn tiền bối càng là một toàn núi lớn, có thể che gió che mưa. Nhưng hạ mạch tu sĩ, cái gì đều không có. Thậm chí liền tiến vào tàng kinh điện đều có lần số hạn chế. Dạng này tình cảnh, một nửa tinh lực đều phải tốn phí đang tìm kiếm linh tư phía trên, vất vả bốn ba. Mong muốn thanh tu, gần như không có khả năng, mà có thể ở dạng này gặp gỡ bên trong, một đường tu hành đến tiên linh hậu kỳ, nếm qua vị đắng, thường nhân không thể tưởng tượng. Nếu là một ngày kia, ngươi gặp qua Trương sư Minh phong thái, liền biết rồi. La Nguyên Sơn bản về xuất thân, so Trương này sư Minh không biết mạnh nhiều ít, có thể nói lên người này, nhưng như cũng một mặt kính nể, có thể thấy được người này mị lực. Đã là nhân vật như vậy, ta sao dám tranh chấp? Thiên linh hậu kỳ hưởng dụng thượng phẩm đạo trường, chính là ứng hữu chí lý. Cố Viễn bị La Nguyên Sơn nói đều sinh ra hướng về chi tâm, đương nhiên sẽ không dây dưa nữa đạo tràng này, mà là chắp tay mừng cho. Thiện, ta liền hiểu sư chất là rõ lý lẽ người. La Nguyên Sơn nghe vậy, lập tức gật đầu, lộ ra ý mừng, sau đó còn nói thêm, cái này tòa thứ hai đạo trường, tên là Vụ Ẩn Vân Quyết, chính là lục giai đỉnh cấp đạo trường, bên trong có nhật nguyệt tinh thần chi cát, này cát là rèn luyện thiên linh cảnh pháp lực kỳ chân chi vận, cực kỳ chân quý. Phụ thuộc 4 tòa hòn đảo, đều có huyền diệu, linh khí chi thịnh cũng viễn siêu bình thường ngũ giai thượng phẩm linh mạch, là truyền đạo thụ nghiệp, kim ốc tầng tiểu, tiên đạo phong lưu nơi đến tốt đẹp. Nói lên kim ốc tàng tiểu tiên đạo phong lưu mấy chữ, La Nguyên Sơn cố ý nhấn mạnh, ý vị thâm trường nhìn Cố Viễn một cái. Cố Viễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhịn không được âm thầm phỉ nghị, cái nào thượng tôn lớn như vậy miệng, sao đến chuyện gì đều nói. Chỉ có điều đạo này có một cọc thiên thai đối với tu hành có hại ngại chỗ. Nếu là muốn nhập chú đạo này, liền cần chịu đựng này thai. La Nguyên Sơn cũng không tại phong lưu sự tình trải qua nhiều dây dưa, tay áo vung lên, chỉ hướng kia 5 đạo bên ngoài đầy trời mây mù, nói ra đạo tràng này tệ nạn. Chương 537, thôn Vũ Châu, thương nguyên động. Chương 537, thôn Vũ Châu, thương nguyên động. Thiên hai, cái nào một cọc thiên hai? Cố Viễn lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Lâm Xuyên đạo mạch đạo trường không nói đều là động thiên phúc địa, cũng đều là đảo nguyên thắng địa, trừ bỏ một chút hình dạng mặt đất đặc thù chi địa bên ngoài, đều là mưa thuận gió hòa, tường hòa yên tĩnh. Lại còn có thiên hai. La Nguyên Sơn cười giải thích nói, đảo này phía trên, thừa thai tinh thần chi xa, đây là đối thiên linh tu sĩ đều hữu ích bảo cát, một hạt có thể so với một đan, có thể tiết kiệm đi 1 năm khổ tu. Nhưng cũng bởi vì này, linh địa đặc thù, cách mỗi 30 năm đều sẽ dẫn động một trận vực linh sát vụ này, xương mù đối tu sĩ nhục thân vô hại, đối thần hồn cũng là vô hại, nhưng đối tu sĩ dục vọng lại có tuyệt cường loại trừ chi năng. Hút một ngụm này xương mù, tu sĩ dục vọng liền sẽ giảm mất một phần, thời gian một lúc lâu, tu sĩ sẽ đoạn tình tuyệt tính, không sinh ra một tia ra ngoài ý niệm, sẽ chỉ ở trong đảo này khổ tu, như là thạch nhân, cho dù ai quên cần cũng vô dụng. Đây là trực chỉ ý niệm bản nguyên xương mù sát, một khi hút quá nhiều, thần tiên khó cứu, coi như ngươi có thông thiên tu vi, đời này cũng sẽ không lại đi ra đảo này, sẽ chỉ ở nơi đây khô tọa chờ chết. Đến cuối cùng, pháp lực cũng sẽ cùng đảo này liền cùng một chỗ, ra đảo tức tử. Cố Viễn nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc, còn có như vậy sát sương mù. Này sương mù cùng hắn năm đó ở Nam Sơn vực Thiên Ngân Sơn mạch bên trong đã thấy tuyệt tình trướng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng tuyệt tình trướng là hoàn toàn thôn vệ tu sĩ dục vọng, nhường tu sĩ biến thành liền tu hành, an cũng không biết được thạch nhân mà phược linh sát vụ thì là để cho người ta biến trạch như là phược địa linh đồng dạng. Này sương mù tà ý, thiên linh tu sĩ cũng khó có thể chống lại, thậm chí tu vi càng cao càng chịu không nổi này sương mù, tâm trí dục vọng trầm luân càng nhanh, đại thừa tu sĩ cũng khó có thể chống lại. Là ta đạo mạch bên trong, hiếm thấy một cọc không có bị trừ bỏ thiên thai. La Nguyên Sơn chậm rãi nói rằng, này sương mù như thế tà môn, như thế nào tu hành? Cố Viễn cười khổ lắc đầu. Này sương mù mặc dù tà môn, nhưng là cách mỗi 30 năm mới có thể chống giống mà sinh, duy trì liên tục 3 ngày qua đi, này sương mù tự nhiên tản đi. Nói cách khác, chỉ cần cách mỗi 30 năm ra đảo một lần, liền có thể không ngại tu hành. La Nguyên Sơn giải thích nói, 30 năm ra đảo 3 ngày, mặc dù có chút phiền toái, nhưng hoạt động một chút gân cốt cũng là có thể, nhưng nếu là phá cảnh bế tử quan vậy thì có chút phiền phức. Cố Viễn nói ra đảo này lớn nhất tệ nạn. Một khi đóng tử quan, không đột phá liền không xuất quan, thời gian không đếm được, 30 năm bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, căn bản không đủ. Không sai, bất quá ta sở dĩ thả ra đảo này, tự nhiên không phải bắn tên không đích. La Nguyên Sơn thấy thế, mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái tổn hại la bàn. Cái này la bàn hai thước lớn nhỏ, kim đáy ngân văn, bên trên triện nước pha nóng lạnh hỏa chi đồ, có phong vũ lôi điện chi hình, nhìn qua cổ phát thần bí. Nhưng là giờ phút này, cái này la bàn giống bị cái gì lợi chảo đánh nát, đứt gãy mấy khối, mặc dù miễn cưỡng liều hợp lại cùng nhau, nhưng linh quang đại giảm, hiệu dụng lớn mất. Đây là? Cố Viễn nghi ngờ hỏi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này la bàn đã từng chính là một cái lục giai huyền khí, nhưng hôm nay đã tổn hại, gần như không tác dụng, cùng trước mắt sát xương mù có gì liên quan? Thế gian chi vật, tương sinh tương khắc, thiên hai cũng là như thế. Cái này sát xương mù tuy mạnh, nhưng cũng có khắc chế chi vật. Sư chất có thể từng nghe tới thôn Bụ Châu? La Nguyên Sơn cười hỏi. Thôn Bụ Châu? Cố Viễn tu hành đến nay nhìn qua rất nhiều điện tịch, sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, có thể thực chưa từng nghe nói tới này châu. Định Phong Châu, Tị Thủy Châu, Ngự Hòa Châu, tiểu chất đều có chỗ nghe nói, có thể cái này thôn Vũ Châu quả thực chưa từng nghe nói tới. Cố Viễn khẽ lắc đầu. Ha ha, sư chất có chỗ không biết cũng là bình thường, này châu chính là một cái thượng cổ dị thú, xương mù hưu trong bụng yêu đan, con thú này tiên điệu tạo hóa mà sinh, không có huyết mạch truyền thừa, thế gian chỉ này một cái. Này châu có thể thôn vệ thế gian vạn xương mù, bất luận như thế nào sát xương mù, cho dù là thất giai xương độc, cũng có thể bị này châu thôn vệ, là thế gian tất cả xương mù pháp khắc tinh. Đời trước vụ ẩn vân khuyết chi chủ cổ sư thúc vơ vét thần châu, cuối cùng được này châu, sau đó đến nhập đạo này, an ổn tu hành, không chỉ có tinh thần chi sa phụng dưỡng tu hành, còn có thể ngưng kết sát xương mù làm sát phạt thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, tiện sát người bên ngoài. Nhưng làm sao tính được số trời, cổ sư thúc mang theo này châu ra ngoài trải qua nguy hiểm, ngoài ý muốn bỏ mình, này châu cũng là không biết tung tích. Ta đạo mạch từng lấy bói toán chi pháp thôi diễn hồi lâu, còn phái ra mọi người tay, cũng không từng được đến này châu hạ lạc, không có này châu, đạo này trận cũng không có người hỏi thăm, đến nay vô chủ. Nhưng mấy năm trước, ta La gia có một đệ tử trải qua nguy hiểm, lại ngoài ý muốn được đến này châu tin tức. La Nguyên Sơn cười cười, sau đó lại chỉ hướng kia la bàn nói rằng, cái này la bàn chính là năm đó cổ sư thúc vì tìm kiếm thôn Vũ Châu chỗ cố ý chế tạo tầm bụ đại la bàn. Nguyên bản cũng di thất bên ngoài, nhưng ta kia đệ tử cơ duyên xảo hợp, chém giết một vị yêu nhân, ngoài ý muốn được đến này la bàn, cũng được đến thôn Vũ Châu tin tức. Hóa ra là đã có này châu tin tức. Cố Viễn trong lòng như có điều suy nghĩ, lúc này hỏi, xin hỏi sư thúc, này châu hiện tại nơi nào? Bắc Minh Châu, Thương Nguyên Động. La Nguyên Sơn tay áo vung lên, trong hư không lập tức hiện lên một đạo rộng 10 trượng dư đồ hình chiếu. Trên đó sông núi địa lý có thể thấy rõ ràng, theo La Nguyên Sơn pháp lực phun trào, hình tượng không ngừng rút ngắn, càng phát ra rõ ràng, chỉ thấy mênh mông linh phong bên trong, một tòa như đại dương mênh mông giống như lớn đầm, sôi nổi mà ra. Thôn Bụ Châu ngay tại này trong đàm, chỉ có điều trong đầm có một hung thú, tu hành mấy ngàn năm, đã lục giai sơ cấp thực lực. Sư chất nếu là có thể từ đây thú trong tay được đến thôn Bụ Châu cái này vụ ẩn vân khuyết liền có thể an tâm tu hành, nếu không liền phải chịu đựng 30 năm rườm rà kỳ hạn. La Nguyên Sơn quay đầu, nhìn về phía Cố Viễn, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường vẻ mặt. Sư thúc cùng con thú này có thù? Cố Viễn nhíu mày hỏi. Không trách hắn như vậy muốn. La Nguyên Sơn như thế đại phí khổ tâm, nói rất nhiều, sau cùng mục đích giống như chính là nhường hắn đi tìm này châu. Dường như sớm có dự mưu, không giống hành động bất đắc dĩ. Chỉ là Kim Phiến Động Thiên cùng Thanh Trừng Động Thiên tương giao tâm đầu ý hợp, nên sẽ không ám toán với hắn, bởi vậy Cố Viễn trực tiếp nói thẳng muốn hỏi. Ha ha ha, sư chất tâm tư linh lung, nhưng lại chớ có suy nghĩ nhiều. Ta cử động lần này xác thực có chỗ mưu đồ, nhưng cũng không phải là sớm có dự mưu, chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Đạo mạch bên trong, cũng thực có hay không dư thừa lục giai thượng phẩm đạo trường. Nếu là sư chất chỉ cần lục giai trung phẩm đạo trường, ta lập tức liền có thể vi sư chất mang tới ngọc điệp, hôm nay liền có thể vào ở. Chỉ là theo ta đối sư chất chi hiểu rõ, tha thiếu không đủ, cho là sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. La Nguyên Sơn mỉm cười, tựa như đối Cố Viễn cực kỳ thấu hiểu. Sư thúc đến cùng cần làm chuyện gì, không ngại nói thẳng. Cố Viễn trầm giọng hỏi. Ta cùng con thú này cũng không ân đoán. Hôm nay sở dĩ mưu đồ, bất quá là bởi vì con thú này trong bụng yêu đan. Con thú này bản thể chính là một cái hung loại đằng xà, có thể hưng mây thổ bụ, khống chế thủy hỏa, thực lực cực kỳ bất phàm. Trong bụng yêu đan càng là một cọc dị bảo. Ta bây giờ ngay tại tu hành một môn thần thông, đang cần đan này làm chủ tài. Nhưng rắn này ở Bắc Minh Châu, giấu tại đầm sâu, thâm cư không ra ngoài, mong muốn giết chi, cực kỳ không dễ. ta lúc đầu còn tại khó xử, nhưng nếu đến sư chất tương trợ, có thể chém giết rắn này. La Nguyên Sơn mỉm cười, nói ra mục đích của mình. Ta bất quá vừa mới tấn thăng tiên linh sơ kỳ, thực lực yếu đuối, làm sao có thể trợ lực sư thúc? Cố Biên có chút không hiểu. Ha ha, chém giết rắn này, ta tự có diệu pháp, bây giờ khó xử bất quá là như thế nào đem rắn này dẫn dụ ra đầm. Lúc đầu ta càng nghĩ, tìm khắp không đến một cái diệu pháp, nhưng sư chất hôm nay đến đây, lại có một chút hy vọng sống. La Nguyên Sơn nuốt dâu cười một tiếng, sau đó cũng không còn thừa nước đục thả câu. Sư đệ tiên tiên chi thể, tiên nhân chi chúng ta đã có chỗ nghe thấy, rắn này thích nhất thôn phệ lòng người, càng là tư chất bất phàm tu sĩ, càng yêu thôn phệ, chỉ là những năm này tu vi dần dần sâu, bình thường thể chất đã khó mà dẫn động rắn này ra đầm. Nhưng nếu là có tiên tiên chi thể khí huyết chạy vào trong đầm, rắn này tất nhiên ngo ngoe muốn động, kìm nén không được. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Lấy tiên tiên chi thể, dẫn dụ rắn này ra đầm. Cố Viễn lập tức nhướng mày. Đây là muốn để cho mình nhục thân làm mồi nhử. Nếu là bình thường chi địa, ta đương nhiên sẽ không ra hạ sách này, chỉ là Bắc Minh Châu địa vực đặc thù, kia thương nguyên động đấy càng là kết nối Bắc Hải hải mạch, bốn phương thông suốt, nếu là cưỡng ép tiến đánh, rắn này tất nhiên chui vào thủy mạch bên trong, biến mất tối tăm, khó mà đuổi bắt. Chỉ có dẫn dụ ra đầm mới có cơ hội. La Nguyên Sơn thấy thế, khẽ cười khổ, thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn săn giết rắn này cũng không phải là một ngày ý niệm, nhưng vẫn luôn tìm không được 10 phần chắc 9 biện pháp. Rắn này tính cách dữ dằn, nhưng cũng nhạy bén, một khi phát hiện có đạo mạch tu sĩ đi săn chính mình, tất nhiên bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy chỉ có một lần cơ hội. Rắn này như là đã tu thành lục giai, nghĩ đến linh trí bất phàm, coi như ta lấy máu nhập đầm, lại há có thể chắc chắn có thể dẫn xuất rắn này. Cố Viễn có chút trầm ngâm, sau đó hỏi: "Vũ ẩn vẫn quyết, phụ thuộc bốn tòa hồn đạo, đối với hắn mà nói, xác thực không có gì thích hợp bằng, dù sao sư tỷ cùng Thanh Thanh không cần bao lâu liền phải đến Thần Châu. Thượng mạch phân phối linh địa tuy tốt, có thể làm sao có vụ ẩn vẫn quyết huyền không chi đảo tới huyền diệu. Mấu chốt nhất là, Bắc Minh Châu chỗ Thần Châu bắc giới, cùng hắn tự bích du tôn giả chỗ được đến kim sắc cơ duyên phương hướng tương xứng." Cố Viễn vốn là dự định tìm một cơ hội bắt thượng, nhìn có thể hay không tìm được đạo này cơ duyên. Vừa vặn có thể cùng thôn Vũ Châu sự tình, cùng nhau giải quyết. Thấy Cố Viễn hình như có bằng lòng ý niệm, La Nguyên Sơn lập tức đại hỉ, vội vàng nói: "Rắn này mặc dù nhạy bén, nhưng cuối cùng chỉ là một cái hung thú, cũng không phải gì đó trời sinh tuệ căn dị thú. Ta cái này có một cái trá bại kim ấn này có thể giả bộ thụ thương, khí huyết khô bại, pháp lực khô kiệt, trừ phi tuyệt đỉnh thiên linh, nếu không không người nào có thể xem thấu. Bắc Minh Châu hung thú tinh quái vô số, sư đệ có thể chọn một lục giai hung thú đấu chi, sau đó giả bộ bị thương, đi ngang qua này đầm, tại phụ cận tu dưỡng, ta đoán định rắn này tất nhiên kìm nén không được, xảy ra đầm phục kích. Rắn này mẹ bén, linh thức mẹ cảm, vì vậy ta không thể vu sư đệ tùy hành, nhưng ta có thể đem một cái hư thiên trận bán cho sư đệ, chỉ cần sư chất có thể kéo lại rắn này mười hơi, ta tất nhiên đã tìm đến, tất cả liền giao cho ta. Sau khi chuyện thành công, không chỉ có thôn Vũ Châu quy sư điệt tất cả, cái này trá bại kim ấn ta cũng có thể tặng cho sư chất." Lời nói ở giữa, La Nguyên Sơn tay áo vung lên, đem một cái vỡ tan, suy bại, tựa như lúc nào cũng phải hóa thành bột phấn tiêu tán kim ấn tế ra. Chỉ có điều, cái này kim ấn mặc dù một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng, có thể Cố Viễn lại có thể cảm nhận được bên trong huyền diệu nội tình cùng tia hoàn chỉnh bất hủ khí tức, lại còn có bực này phát ấn. Cố Viễn tinh tế đánh giá một phen mai này phát ấn, nhịn không được cảm khái. Trá bại kim ấn, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì tu sĩ luyện được. La Nguyên Sơn nắm giữ ấn này, nghĩ đến ngày bình thường cũng không bất làm cũng trá bại sự tình. Ha ha ha, thế gian có nhiều nhạy bén hạng người, không có thập toàn nắm chắc, không muốn tranh đấu, ấn này bất quá là cho bọn họ một chút lòng tin mà thôi. La Nguyên Sơn cười nói. Đại sư thúc đã có sách lược bài toàn, tiểu chất tự nhiên liệu mình phục hồi. Cố Viễn thấy thế, cũng không khách khí, tay áo vung lên, trực tiếp bao lấy ấn này. Không cần liệu mình, chỉ là một dọn rắn mà thôi, chỉ cần mười hơi thời gian, ta tất nhiên chỉnh diện, chém giết rắn này. La Nguyên Sơn vuốt râu, trong giọng nói mang theo tự tin. Cố Viễn nghe vậy, cũng không có phản bác. La Nguyên Sơn thiên linh trung kỳ, xuất thân thập đại đầu tiên, mặc dù không phải thân truyền, nhưng cũng tuyệt đối thủ đoạn bất phàm, một cái lục giai sơ kỳ hung thú nên còn lận không nổi cái gì sóng lớn. Cố Viễn trong lòng suy nghĩ chính là như thế nào mới có thể tìm được tia kim sắc cơ duyên. Thiên linh cảnh tu hành chính là mài nước chi công, thiên thiên chi thể cũng phải khổ tu, mà tu hành tới trình độ như vậy, không cần nghĩ cũng biết, cơ duyên là càng ngày càng ít. Cho nên mỗi một đạo ngân sắc trở lên cơ duyên đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Hai người lại thương nghị một phen chi tiết, sau đó ước định sau 3 tháng xuất phát, tiến về Bắc Minh Châu. Cố Viễn tự nhiên không có dị nghị, sau đó thi lễ một cái, hóa thành hào quang, rời đi này điện. Mà trong điện đám người đã sớm tại vụ ẩn vân khuyết dư đồ hiện ra thời điểm liền đã nghe không được hai người nói chuyện, giờ phút này nhìn thấy Cố Viễn rời đi mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cùng kính thi lễ một cái. Đợi đến đám người trở lại, La Nguyên Sơn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đình Nghê đạo trưởng, Thiên Dương Tử nghe Cố Viễn trình bày, lông mày lập tức hơi nhíu lên, nhịn không được hừ lạnh một câu. Tốt một cái thuận nước đẩy thuyền, ta liền nói sao phải đáp ứng nhanh như vậy, lục giai thượng phẩm đạo trưởng đều một lời đáp ứng, hóa ra là có như vậy mưu đồ. Long đỉnh lên mở, thần châu sóng gợn lên, đạo mạch quy định, phàm là nguyên tượng trở lên tu sĩ rời núi đều cần báo cáo chuẩn bị. Thiên Dương Tử chấp trưởng chiêu thuần điện, vừa lúc phụ trách việc này, Cố Viễn tự nhiên không có dấu giếm, đem vừa mới sự tình toàn bộ nói. Tả Hưu cũng không phải cái đại sự gì, vừa vận hoạt động một phen gân cốt. Cố Viễn cười cười, cũng không tức giận. La Nguyên Sơn cũng không phải là bức bách, hết thảy đều là hắn tự nguyện. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là đưa ngươi tính kế đi bảo. Bất quá có thượng tôn tại, nghĩ đến cũng không sao. Thiên Dương Tử khẽ lắc đầu, ngữ khí hơi có cảm khái. Chuyện thế gian, vẫn là lợi ích là bên trên, ngàn năm giao tình cũng không ngăn không được nhà mình nhu đồ. Nếu là bình thường thời khắc, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, chỉ là kia quẻ tượng hung hiểm, ta bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nhưng như là đã bằng lòng cũng không biện pháp, tham thiền khổ tu cũng nuôi không ra chân long. Thiên Dương Tử thở dài, sau đó tay áo vung lên, lấy ra một cái tử sắc linh đan. Ngươi tu hành tốc độ quá nhanh, vượt quá dự liệu của ta, bây giờ đã thành thiên linh, ta có thể cho ngươi trợ giúp cũng không nhiều rồi. Cái này tử kim linh đan chính là lục giai trung phẩm huyền khí, nhưng chỉ cần một cái đại tinh chi lực liền có thể thôi động, một khi thế ra, có thể nhất định lục giai trung phẩm pháp bảo, tặng cho ngươi phòng thân a. Lục giai trung phẩm huyền khí. Cố Viên cảm thấy cảm động, lúc này túi người cúi đầu, cảm ơn Thiên Dương Tử. Hảo hảo chăm sóc chính mình, thần châu dung chuyển sắp đến, nhớ lấy cẩn thận. Thiên Dương Tử không sợ người khác làm phiền dặn dò. Cố Viên tự nhiên hẳn là. Chương 538, Bắc Minh Châu, Lôi đỉnh tinh thần, 1, chương 538, Bắc Minh Châu, Lôi đỉnh tinh thần, 1, Bắc Minh Châu. Đây là trung thổ thần châu phía trên nhất tây bắc bên cạnh đại châu, bắc kết nối thiên hà, đông dựa bắc lô châu, tung hoành không biết nhiều ít vạn dặm. Trung thổ thần châu, tổng cộng có 9 châu, còn lại 8 châu đều có đạo mạch trấn áp, thống ngự triệu ước sinh linh. Chỉ có Bắc Minh Châu không có đạo mạch trấn áp, là một mảnh nơi vô chủ. Việc này thật nếu nói, vẫn là Chí Tôn quyết định. Chí Tôn năm đó có lời, đại đạo 50, thiên diện 49, không thể tận chiếm thần châu. Bởi vậy độc lưu lại một châu chi địa, chưa từng thiết lập đạo mạch trấn áp bên trong sinh linh, thống ngự tất cả. Chí Tôn chi quyết định, tự nhiên không người dám xen vào. Không chỉ có như thế, này châu còn đã từng phát sinh qua một trận không muốn người biết đại chiến, chấn động hoàn vũ, mặc dù cuối cùng lắng lại, nhưng lại không còn có đạo mạch vào ở nơi đây. Không có đạo mạch trấn áp, nơi đây tự nhiên là thành thần châu tinh quái, hung thú, yêu tộc sau cùng nhạc viên. Vô số tinh quái, yêu tộc, không xa ước vạn dặm, cả tộc di chuyển, đều muốn tiến vào Bắc Minh Châu, tìm một chỗ tự do nghỉ lại chi địa. Đây là dị tộc thiên đường. Phàm nhân hiếm thấy. Nhưng là nhân tộc tán tu lại không phải số ít. Nếu như nói còn lại 8 châu một mảnh tường hòa yên tĩnh, như là một vũng bình tĩnh hồ lớn. Bắc Minh Châu chính là sôi trào núi lửa, cả ngày chém giết không ngừng, tranh đấu không ngớt, cực kỳ náo nhiệt. Nơi đây chém giết không ngừng, nhưng lại chưa hề đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Này châu tổng cộng có 16 tòa hư thiên đại trận, vờn quanh đại châu tả hữu, lấy cung cấp rất nhiều tu sĩ lui tới. Có tán tu đến đây tìm kiếm cơ duyên, cũng có người tới đây tránh họa. Còn có các loại tông môn, đạo mạch đệ tử tới đây thi châu luyện. Này châu không có bất kỳ cái gì đạo mạch thế lực đóng quân, vì vậy là thích hợp nhất chân thật nhất thí luyện chi địa. Trận pháp lấp lóe, đội quang không ngớt, lui tới tu sĩ, tinh quái như là cá giết sang sông, huyên náo không thôi. Bắc Xuyên Thành. Đây là một tòa chiếm diện tích ngàn dặm, tường thành như mây đen đồng dạng to lớn thành trì, vắt ngang tại mênh mông hoang dã phía trên. Thành trì phía trên, pháp quang trùng thiên, trực trùng bất tiêu, thiên khung dường như bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, một đạo mơ hồ cánh cửa tại thành trì trên không hiện hiện. Tương đạo đột quang, tự cánh cửa bên trong nhảy ra, hóa thành nhân hình, thần sắc bề ngoài, dường như vượt qua thiên sơn vạn hải, có thể nhìn phía xa mênh mông một mảnh vô ngần đại châu, trên mặt lại lộ ra vui sướng thần sắc kích động. Bắc Minh Châu, vô câu vô thúc chi địa. Mau mau rời đi, chớ có lưu lại. Còn không chờ bọn hắn nhìn nhiều vài lần, trận pháp bên ngoài liền có người mặc đạo bào đạo thai tu sĩ quát lớn. Đám người thấy thế, vội vàng dựng lên đột quang, vội vàng rời đi. Có người bay thẳng ra thành lớn, tiến về Bắc Minh, có người hô bằng gọi hữu, rơi vào trong thành nghỉ ngơi, thu thập tình báo, lại tính toán sau. Trong lúc nhất thời, đột quang vô số, tựa như giang hà, lớn như vậy thành trì lại có chen chúc cảm giác. Tu sĩ số lượng nhiều, không phải bàn cãi. Đã sớm nghe nói này châu huyên náo phồn thịnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trận quang tiệm nhấp nháy, một cái phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân cùng một cái cầm trong tay phất trần lão giả tự trong trận pháp đi ra, chống giống mà hiện, sau đó thân ảnh rơi vào tiên khung phía trên. Trận pháp bên ngoài có chủ nắm đại trận đạo thai tu sĩ, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy hai người tung tích, chỉ thấy được rất nhiều tu sĩ cấp thấp gào thét mà đến. Hai người này dĩ nhiên chính là Cố Viễn cùng La Nguyên Sơn. 3 tháng thời gian, Cố Viễn đem tam yêu luyện thần phiên cùng trá bại kim ấn toàn bộ luyện hóa hoàn tất, lại đem một thân pháp lực rèn luyện một phen, sau đó theo tại La Nguyên Sơn sau lưng tới Bắc Minh Châu. Bắc Minh Châu mặc dù xa xôi, cùng Thiên Hà Châu cách xa nhau 5 tòa đại châu, vượt ngang ước vạn vạn bên trong sơn hà, nhưng đạo mạch ở giữa đều có hư thiên đại trận cấu kết, có thể cấp tốc vượt ngang đại châu. Chỉ có điều, Bắc Minh Châu khoảng cách quá mức xa xôi, nửa đường muốn đổi thừa nhiều lần hư thiên trận mới có thể đến đạt. Hai người tới đạt cái này Bắc Xuyên Thành, đã là sau nửa tháng. Thành này chính là Lâm Xuyên thế lực, bên trong chấn giữ tu sĩ đều là Lâm Xuyên đạo mạch hư thiên điện tu sĩ. Bất quá hai người không nghĩ tới nhiều để người chú ý, vì vậy ẩn nặc hành tung, che giấu khí tức, cùng rất nhiều tán tu cùng nhau ra điện, căn bản không người phát giác dị thường. Này châu hội tụ 8 châu chư tu, tự nhiên phồn thịnh, nhất là năm nay là 10 năm giai đoạn một chuyển tống ngày, bỏ lỡ năm nay, liền phải đang chờ 10 năm, công dân nhiều. Giờ phút này nghe nói Cố Viễn cảm thán, La Nguyên Sơn lập tức khẽ cười một tiếng. Cố Viễn cảm thấy hiểu rõ, sau đó nhìn xem đại trận bên ngoài, khống chế tường vân, thân cưới tiên hạc, đi thuyền ngự quang, lít nha lít nhít, như là kiến hôi phồn thịnh đột quang, lại nhịn không được cười nói, xem ra chư tu đối ta tám mạch bất mãn nha, nếu không sao lại có nhiều như vậy tu sĩ đến đây Bắc Minh Châu. Vẹn vẹn cái này một tòa đại trận, mỗi ngày phun ra nuốt vào tu sĩ số lượng liền có hơn vạn, cho tới luyện khí, từ nguyên tượng, thật cực kỳ phồn thịnh. Linh quang trực trùng vân điêu, lui tới không ngớt, sau đó dần dần biến mất tại lớn như vậy Bắc Minh Châu bên trong. Ha ha ha, chúng sinh đã là như thế, vĩnh viễn không thỏa mãn. Ta đạo mạch mặc dù thống ngự thần châu, lập xuống quy củ, nhưng chính là huyền môn chính pháp, chưa từng có bất kỳ áp bách cử chỉ cần không tu tà pháp ma đạo, chúng sinh đều có thể tự do mà đi, không nhận câu thúc. Nếu là thiên tư siêu tuyệt, còn có thể nhập ta đạo mạch tu hành, e rằng tượng tiên pháp. Đây đã là vô cùng tốt. Ngươi làm cái này tiến vào Bắc Minh Châu chúng sinh, liền từng cái nhất phi chủ tiên, không nhận câu thúc. Bắc Minh Châu đại yêu, tinh quái, tán tu huyền sư, thế nhưng là so ta đạo mạch nghiền ép còn muốn hung ác, động một tí đánh giết, xem như nô buộc. Hàng năm sông sáo Bắc Minh, sau đó lại trở lại tám châu tu sĩ nhiều không kể xiết, càng nhiều đều là không thể quay về, lưu tại Bắc Minh, bị xem như nô buộc hoặc là chết tha hương nơi xứ lạ. La Nguyên Sơn lặng lẽ mà xem, lơ đễnh, đã sớm nhìn thấu tất cả. Như thế không nhận câu thúc, nếu là có người ở đây châu bên trong tu hành tà pháp ma đạo lại nên như thế nào? Cố Viễn tò mò hỏi. Phạm pháp chi địa, tự nhiên có kẻ phạm pháp. Không nhận câu thúc, tự nhiên có lòng người sinh dã vọng. Chí tôn tại lúc, tất cả tà pháp ma tu đều sẽ có thiên lôi rơi thẳng, lập tức đem nó chém thành bột mịn. Không người nào có thể đào thoát, cũng không có người dám can đảm tu hành. Lúc đó này châu mặc dù không tại đạo mạch trường khống, nhưng chí tôn tại thế, tất cả như thường, bây giờ lại khó mà nói. Nói lên việc này, La Nguyên Sơn cũng có chút đắn đo khó định. Nhưng nghĩ đến bệ lũ xu định hạng người không tại số ít, liền nhìn chư mạch xử trí như thế nào. Hai người mặc dù thành tiểu thiên linh, nhưng còn không cách nào tả hữu đạo mạch quyết định, chỉ có thể chú ý tốt chính mình tu hành. Nghe vậy Cố Viễn cũng không có tại việc này phía trên quá nhiều dây dưa, hai người trên bầu trời thoáng nhìn thoáng qua cái này độn quang không dứt phồn thịnh cảnh tượng, sau đó La Nguyên Sơn liền tế ra một cái lục phẩm phi trù, chở hai người hướng phía Bắc Minh Châu chỗ sâu bay đi. Bắc Minh Châu rộng lớn vô ngần, tung hoành nước vạn dặm, chính là trung thổ Cửu Châu một trong, cái này hư thiên trận bèn bèn có thể đến Bắc Minh Châu bên ngoài mà thôi, mong muốn đến Thương Nguyên Động còn cần hơn tháng thời gian. Sau một tháng, quần sơn mênh mang, cổ một bàn cầu, bách thú gầm rú. Đây là một tòa tung hoành vạn dặm, phản phất giống như Thương Long Sơn mạch to lớn. Trong núi này, ít ai lui tới, liêu không có người ở đây là lục giai hung thú, huyết đồng kim hổ địa bàn. Lục giai hung thú, đây chính là có thể so với thiên linh tu sĩ tồn tại, mặc dù những năm gần đây Bắc Minh Châu bên trong tiến vào không biết nhiều ít tu sĩ, có thể thiên linh tu sĩ cũng lác đác không có mấy, căn bản không người dám xâm nhập mảnh này hung địa. Nhưng hôm nay, một đạo hào quang lại không nhìn cái này ngập trời hung diễm, trực tiếp từ thiên khung phía trên rớt xuống, hướng phía núi này đỉnh núi đánh tới. Giống to lớn giống lên một tiếng, chấn động ngàn dặm, đem thiên khung phía trên mây bay toàn bộ chấn vỡ. Một mực thân cao 20 trượng, toàn thân trên dưới bước lên huyết quang, song đồng chạy xuôi kim diễm cự hổ gào thét mà ra, hướng phía kia hào quang đánh tới.